Chương 182, lần đầu đến, mối đe dọa từ Kim Thần Bộ. Chương 182, lần đầu đến, mối đe dọa từ Kim Thần Bộ. Kim Thần Bộ trầm tư một lát, hắn cảm thấy, lần này Tổng Thần Bộ đại nhân phái ra Thẩm Tinh Hà này, không phải là một nhân vật đơn giản. Tổng Thần Bộ đại nhân chẳng lẽ đã nghi ngờ bản Thần Bộ? Kim Thần Bộ có chút nghi ngờ. Hắn cười lạnh một tiếng, nhưng cũng không quá hoảng sợ. Hắn ở phân bộ Giang Nam đã kinh doanh từ lâu, cho dù là Tổng Thần Bộ đại nhân, muốn động đến hắn, cũng không dễ dàng như vậy. Đúng lúc này, một nữ tử ăn mặc như thần bộ đội vàng chạy đến, sắc mặt nàng có chút lạnh lùng. Thần bộ đại nhân, người của Lục Phiến môn tổng bộ đến. Thẩm Tinh Hà đã đến. Nữ danh bộ đứng ngoài cửa, lạnh lùng nói. Nghe vậy, ánh mắt Kim Thần Bộ nhướng lên, xoay người đi ra khỏi phòng, trong mắt hắn lóe lên vài phần hàn ý, cười lạnh nói, tên tiểu tử này cuối cùng cũng đến rồi, đi, theo bản thần bộ đi gặp tên tiểu tử này. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Nha môn phân bộ của Lục Phiến môn ở Giang Nam, bố cục có chút giống tổng bộ, nhưng diện tích nhỏ hơn một chút. Thẩm Tinh Hà quan sát nha môn, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên. Một lát sau, có người đến là một người đàn ông trung niên béo mập, trông rất phúc hậu, mặc bộ đồ thần bộ rộng thùng thình, đôi mắt nhỏ như long đóm, trên mặt lại có nụ cười như có như không. Trong tay cầm ba quả hốc chó sắt, trên lòng bàn tay hắn rất linh động, dường như có sinh mệnh. Hắn nhìn chăm chú Thẩm Tinh Hà đang đứng trong đại sảnh, chỉ thấy đối phương như cây tùng thẳng tắp, ngoài vẻ phong độ tuấn tú, trên người còn có một luồng sát ý lẫm liệt. Người trẻ tuổi đến từ tổng bộ này quả nhiên không phải là nhân vật đơn giản, trong mắt hắn lập tức lộ ra một nụ cười thâm sâu. Đúng lúc này, Thẩm Tinh Hà lại xoay người, nhìn về phía hắn, ánh mắt bình thản. Thẩm Danh Bộ, ngươi cuối cùng cũng đến rồi, sau khi nhận được thông báo của tổng bộ, bản thân bộ cứ chờ mãi, cuối cùng cũng chờ được ngươi đến. Bản thân bộ nhìn Thẩm Tinh Hà lập tức lộ ra vẻ mặt tươi cười. Thẩm Tinh Hà lập tức cũng khách khí nói, tại hạ Thẩm Tinh Hà gặp qua thần bộ đại nhân. Vị trước mắt này, nhìn từ trang phục, là một nhị phẩm thần bộ, ở phân bộ Giang Nam này, địa vị rõ ràng không tầm thường. Ha ha. Thẩm Danh Bộ tuổi trẻ tài cao, khách khí, bản quan bản thạch. Bản thân bộ trên mặt vẫn mang theo nụ cười, khá khách khí nói, hóa ra là bản thân bộ. Thẩm Tinh Hà lại chắp tay một lần nữa. Lời vừa dứt, hắn lập tức cảm nhận được một luồng khí thế không nhỏ, liền cảm thấy một đôi mắt sắc bén đang lướt trên người hắn. Đại tông sư. Thẩm Tinh Hà ánh mắt hướng lên, trong lòng thầm nói. Ngay sau đó, nhìn về phía đối phương, chỉ thấy một nam tử thân hình cao gầy, dung mạo khá lạnh lùng, trên người có một luồng khí thế không yếu, đang đi về phía hắn. Sau lưng hắn còn có một nữ danh bổ. Bàng Thạch nhìn xem, không khỏi cười giới thiệu, Thẩm Danh Bổ, bản quan xin giới thiệu, vị này chính là Kim Thần Bổ của phân bộ Giang Nam, phụ trách các công việc của phân bộ. Trong lúc trò chuyện, Kim Thần Bổ đã tiến đến gần. Sắc mặt hắn lạnh lùng, so với vẻ khách khí của Bàng Thạch, hắn tỏ ra vô cùng lãnh đạm. Hạ quan gặp qua Kim Thần Bộ. Thẩm Tinh Hà khẽ chắp tay nói, người này xem ra có chút ý kiến với hắn, nhưng hắn lại bình tĩnh. Đối phương mặc quan phục nhất phẩm thần bộ, địa vị quả nhiên khác biệt. Kim Thần Bộ cười nhạt nói, Thẩm Danh Bộ không cần khách khí. Theo bản quan được biết, Thẩm Danh Bộ đến Giang Nam đã được một thời gian rồi, tại sao bây giờ mới đến phân bộ báo danh? Kim Thần Bộ quét mắt nhìn Thẩm Tinh Hà, nhíu mày hỏi, hạ quan giữa đường xử lý một số việc, nên mới đến muộn một bước. Thẩm Tinh Hà nói, xử lý một số việc. Theo bản quan được biết, Thẩm Danh Bổ vừa đến Giang Nam, đã làm ra không ít chuyện lớn nhỉ. Đầu tiên là tàn sát sát Nam Môn, sau đó lại giết Huyền Âm Tam Ma. Hiện tại ở Giang Nam, hẳn là đã giành được không ít danh tiếng. Kim Thần Bổ cười lạnh nói. Thẩm Tinh Hà nghe vậy, nếu có điều suy nghĩ, vị Kim Thần Bổ trước mắt này quả nhiên có chút địch ý với hắn, không khỏi nhàn nhạt nói, Kim Thần Bổ nói đùa rồi, hạ quan cũng chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi. Trước khi đi, Tổng Thần Bổ đại nhân đã lệnh cho hạ quan thanh lý các thế lực tà ác ở Giang Nam, không thể không làm. Thẩm Tinh Hà thần thái bình tĩnh tự nhiên, một bộ dáng không sợ hãi. Lần này xuống Giang Nam, hắn phụ mệnh của Tổng Thần Bộ, nên nếu đối phương không khách khí, hắn cũng không cần khách khí. Người này nhanh chóng nhận được tin tức như vậy, có lẽ có liên quan đến Diệp phủ và Tạ phủ. Nghĩ đến đây, Thẩm Tinh Hà trong lòng thông suốt, xem ra hai nhà Tạ phủ và Diệp phủ này quả nhiên thế lực hùng mạnh, ngay cả Lục Phiến môn cũng bị bọn hắn dễ dàng nhúng chạm. Ánh mắt Kim Thần Bộ híp lại, tinh quang ngưng tụ, lạnh lùng nói, "Thẩm Danh Bộ, Giang Nam không giống kinh thành, có Tổng Thần Bộ đại nhân che chở cho ngươi, đến Giang Nam, đừng manh động. Một khi không cẩn thận, chọc phải đại nhân vật, đại thế lực, bản thân gặp họa không nói, liên lụy đến Lục Phiến môn, e rằng khó thoát khỏi trách nhiệm. Điểm này, bản quan hy vọng Thẩm Danh Bổ có thể hiểu rõ. Hơn nữa, Giang Nam giàu có, xưa nay sóng yên biển lặng, Thẩm Danh Bổ ở Giang Nam nán lại một thời gian, thưởng thụ một phen ở Giang Nam, rồi về tổng bộ là được. Trong giọng điệu của Kim Thần Bổ có ý cảnh cáo. Hiện tại ở Giang Nam, các thế lực giang hồ lớn đều ở trong trạng thái cân bằng, tuy thỉnh thoảng có vài vụ án mạng xảy ra, nhưng nhìn chung vẫn được coi là sóng yên biển lặng. Hắn không muốn vì Thẩm Tinh Hà đến mà phá vỡ sự yên tĩnh này. Tên tiểu tử này vừa nhìn đã không phải là kẻ dễ đối phó. Thẩm Tinh Hà khẽ nhíu mày, vị Kim Thần Bộ này dường như đã quen với cuộc sống sóng yên biển lặng, xa hoa truy lạc, toàn thân ngoài quan khí không nhỏ, còn có không ít tài khí. Người này bên hông treo một khối bạch ngọc dương chi vô giá, ngón cái lại đeo một chiếc nhẫn ngọc lục bảo, hơn nữa còn dùng đai lưng bằng vàng ròng. Những thứ này tuyệt đối không phải người bình thường có thể sử dụng. Kim Thần Bộ, Giang Nam thật sự là một vùng gió yên biển lặng. Thẩm Tinh Hà ánh mắt sắc bén hỏi, nếu thật sự như vậy, hắn lần này xuống Giang Nam sẽ không gặp chuyện sát đao môn huyết tẩy thẩm trang. Kim Thần Bộ mắt trầm xuống, lạnh lùng nói, chẳng lẽ Thẩm Danh Bộ cảm thấy Giang Nam không yên bình? Thẩm Tinh Hà cười, yên bình hay không, bản quan sau khi điều tra tự có kết luận công bằng. Nhưng có một việc, hạ quan cần thông báo cho Kim Thần Bộ, đó là bản quan điều tra ra, sát đao môn có ý đồ huyết tẩy thẩm trang, đây là tội ác tày trời. Bản quan quyết định diệt môn sát đao môn. Hơn nữa, sát đao môn này phía sau là phụ ý chỉ của tạ phủ, việc này hạ quan cũng phải điều tra rõ ràng. Thẩm Tinh Hà từng chữ từng câu nói. Nghe thấy hai chữ tạ phủ, ánh mắt Kim Thần Bộ lập tức sắc bén hơn nhiều. Bên kia, mắt Bàng Thạch cũng nhíu lại, trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn thật sự không ngờ, vị thẩm danh bộ này lại có lá gan lớn đến vậy, dám điều tra chuyện tạ phủ. Xem ra đúng như lời đồn, vị thẩm danh bộ này đến Giang Nam, không phải để lánh nạn, mà là để gây chuyện. Chương 183, Thiết Phong Tẩy Trần. Thẩm Tinh Hà đụng phải đại án huyết tẩy. Chương 183, Thiết Phong Tẩy Trần. Thẩm Tinh Hà đụng phải đại án huyết tẩy. Thẩm danh bộ, lá gan ngươi chẳng phải quá lớn rồi sao? Ngươi có biết tạ phủ này phía sau là gia tộc của Thái Hoàng Thái Hậu Đường Kim không? Muốn động đến tạ phủ, ngươi lấy đâu ra lá gan? Ánh mắt Kim Thần Bộ sắc bén xen lẫn vài phần cười lạnh kinh thường. Hắn tuy đã sớm nhận được tin, tiểu tử này ở kinh thành đã xử lý mấy vụ án lớn, rất được tổng thần bộ đại nhân ưu ái, nhưng nếu không biết sống chết, chỉ biết một mực điều tra án, e rằng sống không thọ. Tạ phủ chính là tồn tại mà ngay cả hắn cũng không dám đắc tội, hay nói đúng hơn, Lục Phiến Môn cũng không dám dễ dàng đắc tội, tiểu tử này lại muốn điều tra. Huống hồ, thế lực mà tạ phủ giăng lưới ở Giang Nam là không thể tưởng tượng nổi, không ai biết tạ phủ này có những át chủ bài gì. Mạo phạm tạ phủ, tiểu tử này e rằng chỉ có đường chết. Nhưng tiểu tử này cố chấp muốn làm, hắn cũng không muốn ngăn cản. Thẩm Tinh Hà cười cười, bình tĩnh tự nhiên nói, lời Kim Thần Bộ nói, bản quan đã ghi nhớ, nhưng tạ phủ tuy thế lực lớn, nhưng chưa chắc đã vô kẽ hở. Kim Thần Bộ nếu không dám tra, cứ để bản quan tra. Đúng như lời Kim Thần Bộ nói, Giang Nam này không phải kinh thành, không có nhiều quy củ như vậy. Trong lúc Thẩm Tinh Hà nói chuyện, khí thế không hề giảm sút, ánh mắt rực rỡ. Không phải hắn cố ý muốn tra tạ phủ, mà là hắn biết, Diệp phủ và tạ phủ, dù hắn có tra hay không, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Tha phản thủ thành công, còn hơn ngồi chờ chết. Kim Thần Bộ cười lạnh một tiếng, dường như không muốn nói thêm gì nữa. Nếu đã như vậy, Thẩm Danh Bộ hãy tự cầu phúc đi. Nhưng đừng kéo Giang Nam phân bộ này xuống nước. Kim Thần Bộ nói xong, suy nghĩ một lát, phất tay nói, lão bảng, Thẩm Danh Bộ mới đến, vẫn nên do ngươi sắp xếp một số công việc, để hắn đi tra án trước. Nói xong, Kim Thần Bộ liền phất tay áo rời đi. Bàng Thạch híp đôi mắt nhỏ, trên mặt lại có chút không vui. Kim Thần Bộ đây là ném một củ khoai nóng cho hắn. Vị Thẩm Danh Bộ này phía sau lại có tổng thần bộ đại nhân chống lưng, bọn hắn tuy là thần bộ, nhưng cũng không tiện dễ dàng đắc tội. Hắn đảo mắt, quay người lại nói với Thẩm Tinh Hà, Thẩm Danh Bộ, Kim Thần Bộ tính tình cũng tốt, ngươi đừng để ý, lại đây, ta dẫn ngươi đi quanh nha môn, làm quen với một số đồng liêu, tối nay bản quan làm chủ, tiếp phong tẩy trần cho Thẩm Danh Bộ, thưởng thức phong nguyệt vô biên của Kim Liên Thành này. Lời nói này của Bàng Thạch có chút ý thăm dò. Hắn muốn xem, vị Thẩm Danh Bộ này có phải là loại người đầu đất, chỉ biết cắm đầu vào phá án hay không. Thẩm Tinh Hà nghe vậy, không khỏi khách khí nói, làm phiền Bàng Thần Bộ. Hắn nhìn ra Bàng Thạch đang thăm dò, nhưng hắn nghĩ, đã đến phân bộ, nên làm quen với hoàn cảnh nơi đây. Còn việc tra án, ngày mai cũng chưa muộn. Bàng Thạch cười hì hì, Thẩm Danh Bộ khách khí, đi thôi, bản quan dẫn ngươi đi dạo một vòng trước, tối đến rồi đi tiêu dao. Nói rồi, hắn bước ra khỏi đại đường. Trong mắt lại có vài phần thâm trầm, vị Thẩm Danh Bộ này, nhìn qua không giống người đầu đất, ngược lại là một người rất có quy củ. Tiểu tử này tuổi còn trẻ mà đã thăng lên tam phẩm danh bộ, quả nhiên không phải nhân vật đơn giản. Tổng thân bộ đại nhân phái một người như vậy đến phân bộ, e rằng mưu đồ không nhỏ. Bàng Thạch trong lòng suy tư, bên ngoài lại càng khách khí với Thẩm Tinh Hà. Thẩm Danh Bộ, phía trước là nha thự nơi các thần bộ, danh bộ làm việc, đi thôi, bản quan dẫn ngươi qua đó, để bọn hắn gặp vị tài tuấn đến từ kinh thành như ngươi. Bàng Thạch cười tủm tỉm nói. Thẩm Tinh Hà khẽ gật đầu. Buổi tối, trên yên chi hà của Kim Liên Thành, các lầu thuyền họa phường đèn hoa rực rỡ, tiếng ca tiếng nhạc vang vọng, vô cùng náo nhiệt. Bên cạnh tiểu lâu ven sông, khách khứa ra vào tấp nập không ngớt. Đúng lúc này, một nhóm người sải bước đi tới, ai nấy khí thế phi phàm. Những người xuất hiện chính là Thẩm Tinh Hà và Bàng Thạch cùng vài người khác. Tối nay, Bàng Thạch làm chủ, mời mấy vị danh bộ đặc biệt tiếp phong tẩy trần cho Thẩm Tinh Hà. Thẩm Tinh Hà sớm nghe nói Kim Liên Thành này là một trong những nơi giàu có bậc nhất Giang Nam, đặc biệt là trên Yên Chi Hà, mỗi đêm đều có vô số nữ tử tỉ vui, lượng nước hoa son phấn đổ xuống mỗi đêm, sáng hôm sau nổi lềnh bềnh trên mặt sông, khiến người ta phải than thở. Hắn sớm đã muốn đến xem. Người trong tiểu lâu mắt tinh, lập tức nhận ra Bàng Thạch và những người khác, vội vàng tiến lên nên đón. Bàng gia, đã lâu không đến. Tiểu nhị chắp tay nói, gần đây có nhiều việc, hôm nay có quý khách, mau đi sắp xếp phòng bao thượng hạng, chọn vài mỹ nương tử đến. Bàng Thạch phất tay nói, mời Bàng gia. Tiểu nhị cũng sớm chú ý đến Thẩm Tinh Hà, một gương mặt lạ, nhưng vừa nhìn trang phục của Thẩm Tinh Hà, hắn liền biết vị này tuyệt đối không phải người bình thường. Một lát sau, mấy người được sắp xếp vào một nhã gian trên lầu, nhã gian sát sông, dễ dàng thu chọn cảnh phong nguyệt mỹ miều trên Yên Chi Hà vào tầm mắt. Thẩm Danh Bộ, ngươi thấy phong nguyệt trên Yên Chi Hà này thế nào? Bàng Thạch chỉ vào cảnh sắc ngoài cửa sổ, có chút đắc ý nói, phong cảnh như vậy chỉ có Giang Nam độc quyền, hắn đoán kinh thành không thể thấy được. Thẩm Tinh Hà khẽ gật đầu nói, quả thật là phong nguyệt vô biên, khiến người ta kinh ngạc. Giang Nam không hổ là nơi giàu có phồn hoa, giấy say và mê, dễ khiến người ta lạc lối. Thì ra Thẩm Danh Bộ là cao thủ phong nguyệt. Tối nay không thể không tỉnh giáo một hai rồi. Bàng Thạch nghe vậy, trên mặt càng thêm tươi cười. Vừa hay, tối nay hắn sẽ thử xem bản lĩnh và tính cách của vị Thẩm Danh Bộ này. Thẩm Tinh Hà cười, Bàng Thần Bộ nói quá, hạ quan chỉ hiểu sơ sơ, vẫn phải thỉnh giáo thần bộ đại nhân. Bàng Thạch ha ha cười lớn, Thẩm Danh Bộ, nếu muốn bản quan chỉ giáo, bản quan cũng có chút tâm đắc về phong nguyệt, cũng có thể cùng nhau ấn chứng một phen. Trong nhà gian, không khí nhất thời có chút thoải mái. những danh bộ đến cùng cũng lộ ra nụ cười sảng khoái. Không lâu sau, thức ăn ngon được dọn lên bàn, lại có hơn 10 ca kỹ với dung mạo và dáng vẻ khác nhau đến múa hát, đàn ca, tăng thêm thú vui. Nhất thời, lại là một cảnh tượng vàng ngọc bên ngoài. Đột nhiên, dưới màn đêm, trên Yên Chi Hà, một chiếc lầu thuyền lại xuất hiện một luồng đao quang sắc bén, đao quang vừa hạ xuống, tiếp đó là vô số đao quang sáng lên, nhất thời tiếng kêu thét truyền đến. Ngay sau đó là những tiếng kêu thảm thiết vang vọng trên lầu thuyền. Giết người rồi a, giết người rồi. Cứu mạng, có cường nhân. Trên tử lâu, Bàng Thạch đang trao đổi chuyện phong nguyệt với Thẩm Tinh Hà, đột nhiên nghe thấy âm thanh, nhìn ra ngoài cửa sổ, liền thấy đao quang dày đặc trên lầu thuyền. Đôi mắt nhỏ của hắn lập tức lộ ra vẻ nghiêm trọng. Tối nay, lại có kẻ không biết điều. Lúc này Thẩm Tinh Hà đã đứng dậy, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lóe lên qua mang, nói với mọi người, bản quan đi xem sao, rốt cuộc là chuyện gì. Vừa dứt lời, thân ảnh Thẩm Tinh Hà chợt lóe lên, nhanh chóng lướt đi, biến mất một cách quỷ dị ngoài cửa sổ. Chương 184, Long Vương gia hiển linh. Uy lực của cường giả đại tông sư. Chương 184, Long Vương gia hiển linh. Uy lực của cường giả đại tông sư. Thân pháp thật nhanh. Tu vi của vị thẩm danh bộ này quả nhiên không tầm thường. Thấy Thẩm Tinh Hà đột ngột rời đi, một vị danh bộ đang ngồi không khỏi kinh ngạc nói. Bàng Thạch híp mắt, trong mắt cũng lộ vẻ kinh ngạc, khinh công của Thẩm Tinh Hà tuyệt đối là hạng nhất. Vị thẩm danh bộ này không thể xem thường. Bàng Thạch cười nói, trong lúc nói chuyện, hắn nhìn về phía lầu thuyền, đúng lúc này, hắn liền thấy một thân ảnh cao giáo đã đáp xuống trên lầu thuyền. Thấy cảnh này, đôi mắt nhỏ của Bàng Thạch càng lộ vẻ kinh ngạc. Vừa rồi bọn hắn nói chuyện chỉ trong vài cái chớp mắt, vậy mà Thẩm Tinh Hà đã đến trên lầu thuyền. Khoảng cách từ tiểu lâu này đến lầu thuyền không hề gần, người bình thường dù khinh công có cao đến mấy cũng không thể nhanh như vậy. Trừ phi đối phương là đại tông sư. Mấy vị danh bộ đang ngồi cũng nhìn thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Cái này, Thẩm danh bộ sớm nghe nói tu vi hắn không tầm thường, xem ra là đại tông sư. Không sai, nhất định là đại tông sư. Khoảng cách như vậy, nếu không phải đại tông sư, căn bản không thể nhanh như thế. Xem ra, có trò hay để xem rồi. Đúng vậy, ở nơi Yên Chi Hà này mà hành hung giết người, chẳng phải quá mức kiêu ngạo sao? Vị thẩm danh bộ này chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho những kẻ này. Mấy vị danh bộ bắt đầu bàn tán. Bàng Thạch không nói nhiều, khi mắt, ánh mắt không rời khỏi lầu thuyền. Hắn muốn xem vị thẩm danh bộ này sẽ làm gì. Trên lầu thuyền, Thẩm Tinh Hà bước lên sàn tàu, nhìn những thi thể đầy máu nằm ngổn ngang, ánh mắt lạnh băng. Lúc này, trên lầu của khoang thuyền càng vang lên tiếng lách cách, hiển nhiên là có người phóng hỏa bên trên. Thẩm Tinh Hà nhướng mày. Công khai giết người phóng hỏa dưới mí mắt của nhiều người như vậy, những sát thủ này quả nhiên to gan lớn mật. Đúng lúc này, mấy sát thủ mặc áo đen bó sát, tay cầm đao sáng loáng, từ trên lầu lướt xuống, rất nhanh bọn hắn phát hiện ra Thẩm Tinh Hà. Mấy người ánh mắt trầm xuống, lộ ra sát ý lạnh lùng, không nói lời thừa, giơ tay chém một đao về phía Thẩm Tinh Hà. Đao pháp của mấy người này vô cùng nhanh chóng, hơn nữa ra tay tàn độc, sát khí bức người, có chút tương tự đao pháp của sát Nam Môn. Nhưng tu vi của mấy người này không cao, ngoại trừ một người tông sư cảnh, những người còn lại đều có tu vi gần tông sư cảnh. Thẩm Tinh Hà lập tức giơ ngón tay vận dụng pháp môn cách không điểm huyệt, mấy luồng chân khí cách không đánh ra, lập tức những hắc y nhân này ứng tiếng ngã xuống, căn bản không có bất kỳ phản kháng nào. Ngay sau đó, thân ảnh Thẩm Tinh Hà lướt lên, đi tới trên lầu, liền thấy trong phòng trên lầu một mảnh hỗn độn, nằm la liệt những thi thể, lửa lớn từ một nơi nào đó bên trong phun ra, hỏa thế như rồng như hổ. Mùi khét lẹt sộc thẳng vào mặt. Thẩm Tinh Hà nhíu mày, sau đó phất tay, vận chuyển thần công, mặt sông vốn đang gợn sóng đột nhiên vang lên một tiếng động lớn, tiếp đó liền thấy một luồng sóng nước xông lên, rất nhanh giống như một con thủy long bay lên không trung, lao về phía Thẩm Tinh Hà. Trong chốc lát, nước xông vào nơi phát hỏa. Sóng nước khổng lồ nhanh chóng bao phủ xuống, nơi bốc cháy nhanh chóng tắt. Thấy cảnh này, trong nhã gian tử lâu, ánh mắt Bàng Thạch và mấy vị danh bộ đều chấn động không thôi. Cái này là thủy long. Tu vi thật mạnh, lại có thể cách không hút nước, hóa thành thủy long. Chỉ bằng một chiêu này, tu vi của Thẩm danh bộ đã đủ để cười ngạo giang nam. Pháp môn lợi hại làm sao? Gần như cùng lúc đó, ven Yên Chi Hà, nhiều thế lực cũng chú ý tới cảnh này. Vừa rồi là thủy long hiển linh sao? Là Long Vương gia hiển linh rồi. Long Vương gia, đó chẳng qua là thủy long do cường giả đỉnh cao hút nước mà thành thôi. Kim Liên thành này xem ra đã có cường giả đỉnh cao đến, không biết đối phương có lai lịch gì. Tối nay, xem ra sự tình không đơn giản. Trên lầu thuyền, sau khi sóng nước tiếp tục bao phủ vài lần, lửa lớn mới tắt hẳn. Thẩm Tinh Hà nhìn mấy lần, bước chân đi vào bên trong. Đây giống như một đại sảnh, đã bị cháy không ít, chỉ thấy bên trong chất đống rất nhiều thi thể, những thi thể này nhìn qua còn có một lớp dầu, dường như là cố ý đổ lên để bọn hắn nhanh chóng cháy rụi. Thẩm Tinh Hà ánh mắt khẽ động, sử dụng kỹ năng động quan quét qua. Một lát sau, hắn liền tìm thấy một người vẫn còn thoi thoát. Hắn vung tay bắt lấy, liền đem đối phương từ trong đống thi thể kéo ra. Người này trên người đã bị bỏng không ít, miệng mũi cũng một mảnh đen kịt, quần áo trên người càng bị cháy đến không còn hình dạng. Nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn ra, quần áo người này mặc là lụa lạ. Thẩm Tinh Hà vận công đánh một trường, liền đánh thức đối phương. Hắn khẽ mở mắt, vẻ mặt đau đớn, nhìn Thẩm Tinh Hà một cái, giọng nói yếu ớt, "Cứu ta cứu ngươi. Ngươi bị thương quá nặng, đã vô lực cứu vãn. Vì sao những người này muốn giết ngươi?" Thẩm Tinh Hà hiếu kỳ hỏi. Nghe vậy, người này ánh mắt khẽ động, dường như nhớ ra chuyện gì đó, rồi ngón tay run rẩy, chỉ vào miệng mình, sau đó chậm rãi từ trong miệng lấy ra một chiếc răng vàng. "Báo thủ cho ta." Người kia run rẩy cầm chiếc răng vàng, nói ra mấy chữ này một cách yếu ớt, lập tức ngã xuống, tắt thở. Thẩm Tinh Hà có chút bất ngờ, lập tức vung tay đem chiếc răng vàng hút vào tay. Chiếc răng vàng này nặng không ít, hơn nữa nhìn qua còn lớn hơn răng bình thường một chút, bên trong dường như cất giấu bí mật. Trầm tư một lát, hắn trước tiên cất chiếc răng bằng đi, sau đó quyết định đi hỏi mấy tên sát thủ áo đen kia. Hắn vừa từ đại sảnh trên lầu đi ra, lại thấy mấy chiếc thuyền nhanh lao về phía lầu thuyền này. Trên thuyền nhanh đứng là một số hắc y nhân, từng người mặc đồ bò sát, trong tay cầm đao, nhìn qua không có ý tốt, có ý tứ. Thẩm Tinh Hà thấy cảnh này, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười lạnh. Hắn muốn xem đám người này muốn làm gì. Trong nháy mắt, một chiếc thuyền nhanh đã đến gần lầu thuyền, hắc y nhân dẫn đầu trên đó phất tay, lập tức từng hắc y nhân nhanh chóng lướt lên sàn tàu, trong mắt sát khí đằng đằng. Hắc y nhân cầm đầu nhìn về phía Thẩm Tinh Hà, lộ ra nụ cười dữ tợn, lạnh lùng quát: "Tiểu tử, sát đao môn làm việc, không sợ mạng dài thì lập tức rời đi." Chương 185, Bang Thần Bộ muốn ra tay chi viện. Nộ hỏa của Tạ công tử. Chương 185, Bang Thần Bộ muốn ra tay chi viện. Nộ hỏa của Tạ công tử. Nghe thấy ba chữ sát đao môn, Thẩm Tinh Hà trong lòng không khỏi cười lạnh. Hắn đang định đi giải quyết sát đao môn, không ngờ những người này lại tự đưa đến cửa. Lần trước sát đao môn phái ra hơn 100 sát thủ đối phó Thẩm Trang, lần này lại đến nhiều sát thủ như vậy, xem ra nhân thủ của sát đao môn không ít. Tối nay những chuyện này đều là các ngươi sát đao môn làm. Thẩm Tinh Hà quét mắt nhìn những sát thủ này, lạnh lùng hỏi: "Tiểu tử, tu vi ngươi không tệ, nhưng đừng nhúng tay vào chuyện của sát đao môn, thế lực phía sau ngươi không chống nổi." Cút. Hắc y nhân cầm đầu mắt sâu thẳm, trên người bộc phát ra một luồng khí thế cường đại, khí thế nửa bước đại tông sư lập tức cũng bộc phát theo. Gần như cùng lúc đó, sát thủ trên các thuyền khác cũng dồn dập lướt lên lầu thuyền, vây chặt Thẩm Tinh Hà. Tất cả sát thủ đều rút thép đao trong tay ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thẩm Tinh Hà. Hàn quang chiếu rọi ánh đèn trên các thuyền xung quanh, càng thêm âm u trong tiểu lâu, thần sắc Bàng Thạch và mấy vị danh bộ càng trở nên nghiêm trọng. Sát đao môn lần này xuất động không ít sát thủ, xem ra phía sau nhất định có đại sự. Kẻ cầm đầu dường như là nhị đương gia của sát đao môn. Một vị danh bộ quét mắt nhìn xung quanh lầu thuyền, thần sắc có chút nghiêm túc nói: "Quả thật là nhị đương gia của sát đao môn, xem ra tối nay thật sự không nhỏ. Đến nhiều sát thủ như vậy, vị thẩm danh bộ này tối nay e rằng sẽ chịu thiệt." Một vị danh bộ khác phụ họa, vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Bàng Thạch đã đứng dậy bên cửa sổ, chắp tay sau lưng, nhìn về phía lầu thuyền. Mặc dù vừa rồi Thẩm Tinh Hà hút nước hóa thành thủy long, khá ngoan mục, nhưng dù sao một người không thể địch lại nhiều cường giả của sát đao môn. Ánh mắt hắn có chút phức tạp, đang suy nghĩ có nên ra tay hay không. Nếu không, nếu Thẩm Tinh Hà thật sự xảy ra chuyện, e rằng Tổng Thần Bộ đại nhân sẽ trách cứ. "Đại nhân, bọn ta có nên ra tay không?" Thẩm Danh Bộ dù sao cũng đến từ kinh thành, hơn nữa chỗ dựa phía sau là Tổng Thần Bộ đại nhân, nếu hắn có mệnh hệ gì, e rằng không dễ ăn nói với Tổng Thần Bộ đại nhân. Lúc này, một danh bộ tâm phúc của Bàng Thạch chắp tay nói. Bàng Thạch nhíu mày, trầm ngâm một chút nói: "Cứ án binh bất động trước đã, tiểu tử này tu vi tinh thông, dường như không hề sợ hại những sát thủ sát đao môn này. Nếu hắn thật sự xảy ra chuyện, bọn ta ra tay cũng chưa muộn. Nhị môn chủ của sát đao môn chắc chắn sẽ nể mặt bản quan." Giọng điệu Bàng Thạch lạnh lùng, trong mắt lại có chút thâm trầm. Lúc này nếu bọn hắn ra tay, chính là đối địch với thế lực phía sau sát đao môn, không đáng. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm hướng lầu thuyền, giữ bình tĩnh. Trên lầu thuyền, Thẩm Tinh Hà cảm nhận được sát ý cường đại xung quanh, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười khinh thường. Công khai giết người phóng hỏa dưới con mắt của mọi người, lại còn dám uy hiếp bản quan, quả thực là tội không thể tha. "Hôm nay bản quan muốn đem các ngươi toàn bộ bắt về quy án." Trong lúc Thẩm Tinh Hà nói chuyện, rút diệt tuyệt đao bên hông ra. Ánh mắt kẻ cầm đầu trầm xuống, hắn tuy nhìn ra tu vi Thẩm Tinh Hà rất mạnh, nhưng tối nay lại không thể lùi bước nửa phần. "Giết!" Hắn quát lớn một tiếng, vẫn đao mà lên, trong nháy mắt đem tu vi tăng lên mạnh nhất, đao quang lạnh lẽo bùng nổ, bộc phát ra ánh sáng như lửa, giống như muốn xé rách màn đêm. Đao này, sát khí vô cùng mạnh mẽ. Uy lực của sát đao trong chớp mắt bộc phát. Đao này có thể áp chế đại tông sư. Thẩm Tinh Hà liếc mắt một cái, cười cười, uy lực của đao này quả thật rất tốt, xem ra người này ở sát đao môn địa vị không thấp. Ngay lập tức, diệt tuyệt đao trong tay hắn vận chuyển, đao quang hình chữ thập bộc phát ra, sát khí đáng sợ xông vào hư không, đao quang quần quật lao ra. Nên đón một đao, mạnh mẽ chém xuống, trong nháy mắt liền phá vỡ một đao của đối phương, ngay sau đó đao khí cường đại bộc phát nuốt chửng lục thân của sát thủ sát đao môn kia. Chỉ thấy trong hư không, đao khí nhanh chóng di chuyển. Trên người sát thủ cầm đầu xuất hiện từng vết máu hình chữ thập, chỉ một giây sau, liền ngã xuống, trên người máu chảy đầm đìa. Xem ra, bị trọng thương. Thẩm Tinh Hà thấy cảnh này, vung tay hút một cái, không trung đem người này hút lên ném xuống sàn tàu. Ngay sau đó, hắn càng ra tay tàn sát. Đao quang quét ngang lầu thuyền, nhất thời gây ra sự chú ý của vô số người. Chưa đầy một phút sau, trên lầu thuyền liền trở nên yên tĩnh. Mấy chục sát thủ xuất hiện, hầu như toàn bộ bị giết, ngoại trừ mấy người bị Thẩm Tinh Hà cố ý giữ lại. Thẩm Tinh Hà cười cười, thu đao vào vỏ. Sau đó bước chân đi về phía người cầm đầu kia. Xung quanh Yên Chi Hà, cảnh tượng vốn náo nhiệt, đột nhiên trở nên im lặng, dường như xung quanh trong nháy mắt ngừng động lại. Chuyện xảy ra trên lầu thuyền, hiển nhiên đã dọa sợ phần lớn mọi người. Mãi một lúc sau, trên lầu thuyền mới có động tĩnh. Một tiếng đàn nhị bi thương vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. Trong tiểu lâu, Bàng Thạch thấy cảnh tượng trước mắt, trên mặt mang theo vài phần kinh hãi. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một trận sát phạt mạnh mẽ đến vậy. Lục Phiến Môn lần đầu tiên xuất hiện một người mạnh mẽ như thế. Ra tay dứt khoát gọn gàng, không hề dây dưa dài dòng, hơn nữa đao pháp quỷ dị, cao thâm khó lường. Hắn xem như đã nhận thức lại tiểu tử này rồi. Không hổ là người được Tổng Thần Bộ đại nhân ưu ái. Phía sau, mấy vị danh bộ thấy cảnh này, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ lại có kết quả như vậy. Chưa đầy một phút, tất cả người của sát đao môn đều gãy tay trong tay Thẩm Tinh Hà. Đổi lại là bọn hắn, nằm mơ cũng không dám nghĩ. thật mạnh, thật sự quá mạnh. Đao pháp của vị thẩm danh bộ này đáng sợ đến cực điểm. Mấy vị danh bộ giọng điệu chấn động nói. Bàng Thạch híp đôi mắt nhỏ, quét mắt nhìn Yên Chi Hà, ánh mắt vốn kiêng kỵ lại trở nên nghiêm trọng. Thẩm danh bộ tuy đã giải quyết chuyện sát Đao môn, nhưng e rằng sự tình càng trở nên nghiêm trọng hơn, một khi không tốt, e rằng có chút khó thu xếp. Giọng điệu Bàng Thạch có chút nghiêm trọng. Đại nhân, ý của ngài là? Tâm phúc của hắn không khỏi kinh ngạc nói. Người của Tạ gia đang ở đó. Giọng điệu Bàng Thạch lạnh lẽo nói. Ánh mắt mấy vị danh bộ đều thay đổi. Trên Yên Chi Hà, một chiếc lầu thuyền lớn khí phái, ăn nước khá sâu, lầu được xây dựng chạm khắc tinh xảo, vô cùng xa hoa. Trên tầng cao nhất, một công tử tuấn tú mặc hoa phục màu bạc, lúc này, hai tay đang hung hăng bóp thứ trên người hai mỹ tiểu nương bên cạnh, khiến hai mỹ tiểu nương đau đến chảy mồ hôi lạnh, nhưng cũng không dám phát ra nửa lời. Ánh mắt công tử tuấn tú âm u, trong mắt lóe lên vẻ độc ác. Cho đến khi thứ trên người hai mỹ tiểu nương nổ tung trong tay hắn, hắn mới thu tay lại, vẻ mặt có chút thoải mái, liếm liếm lưỡi, nhìn vết máu trên hai tay, cười lạnh nói, đem các nàng đưa xuống chữa trị cẩn thận. Hai mỹ tiểu nương đã ngất xỉu trên mặt đất, trước ngực một mảnh máu loang lổ. Vâng, công tử. Mấy thị nữ không dám nói thêm nửa lời, lập tức vội vàng đưa người xuống. Điều tra, tiểu tử kia có lai lịch gì? Dám quản chuyện của Tạ gia ta, không biết sống chết. Công tử tuấn tú trong mắt lóe lên hàn quang nói. Chương 186, Tạ công tử kiêu căng nặng mạ, Thẩm Tinh Hà mạnh mẽ phá án. Chương 186, Tạ công tử kiêu căng nặng mạ, Thẩm Tinh Hà mạnh mẽ phá án. Công tử, ta đi xem sao? Một đại hán thân hình bằng bỡ, đầu trọc, mặt đầy thịt ngang dọc mang theo vài phần men say, bên hông đeo một bầu rượu, toàn thân đầy sát khí, trong chớp mắt đã đến trước mặt công tử Hoa phủ, chắp tay với đối phương. Nói xong, thân ảnh lướt đi, đáp xuống mặt nước, đạp nước mà đi, tiến về phía lầu thuyền Thẩm Tinh Hà đang ở. Công tử Hoa phục thấy vậy, khẽ gật đầu nói, công phu đi thuyền trên nước của tiểu hòa thượng đã luyện đến mức thành thạo rồi. Trong lúc nói chuyện, một thị nữ xinh đẹp cầm một chiếc khăn tay sạch sẽ đi tới bắt đầu lau vết máu trên tay công tử Hoa phục. Công tử, tiểu hòa thượng tuy bản lĩnh không tệ, nhưng một mình hắn e rằng khó có thể áp chế một vị đại tông sư. Thị nữ nhắc nhở. Hoa nương, ngươi nói, tiểu tử trên lầu thuyền là một đại tông sư. Công tử Hoa phục nhướng mày. Nhất định là đại tông sư không nghi ngờ gì. Hoa nương khẽ gật đầu. Công tử, người này một đao phá vỡ đao mạnh mẽ của nhị đương gia sát Đao môn, đao pháp tinh tuyệt, hiếm thấy trên đời, không thể xem thường. Hoa nương đánh giá. Người này lại có thể nhận được đánh giá cao như vậy từ Hoa nương, xem ra người này quả thật là một nhân tài. Hoa nương, nếu ngươi đã nói như vậy, bản công tử sẽ bắt hắn lại, để hắn làm việc dưới trướng bản công tử, thế nào? Khoe miệng công tử Hoa phục cong lên một nụ cười trêu bừa. Từ trước đến nay, thứ hắn muốn có, chưa bao giờ thất bại, bất kể là người hay vật. Công tử, người này e rằng không dễ thuần phục. Hoa nương không khỏi quên nhủ. Ha ha, không dễ thuần phục. Bản công tử thích nhất là thuần phục gia thú, đối phương cho dù là trinh tiết liệt nữ, cũng phải biến thành dâm đãng kiều hoa trong tay bản công tử. Công tử Hoa phục cười lớn vài tiếng, trên mặt càng lộ ra vẻ kiêu ngạo. Hoa nương, ngươi hiểu thủ đoạn của bản công tử, ở Kim Liên thành này, không ai dám đối địch với bản công tử. Công tử Hoa phục kiêu ngạo nói. Trong mắt Hoa nương lộ ra nụ cười lấy lòng. Vâng, vâng, công tử, nhưng công tử vẫn phải cẩn thận, đối phương dám ra tay, nhất định lai lịch không đơn giản. Nói rồi, nàng đã lau sạch hai tay của công tử Hoa phục, ngửi thấy mùi máu tanh trên khăn, nàng trong mắt có chút chán ghét, sau đó nhìn về phía lầu thuyền. Tiểu hòa thượng đã đến gần chiếc lầu thuyền kia. Thẩm Tinh Hà vừa thẩm vấn xong nhị đương gia sát Đao môn, không ngoài dự đoán, chuyện tối nay, sát Đao môn quả thật là phụ mệnh Tạ Khâu Ngọc, nhị công tử Tạ gia, đến giết một nhà phú thương, chỉ vì phú thương này mấy ngày trước đã từ chối yêu cầu của công tử Hoa phục muốn lấy đi bảo vật chuyển ra từ tay hắn. Biết được tin tức này, trong lòng Thẩm Tinh Hà vẫn có chút chấn động, không hổ là người Tạ gia, ra tay tàn độc bá đạo. Đúng lúc này, hai hắn khẽ động, thân ảnh lướt đi, đáp xuống sàn tàu. Chỉ thấy trên mặt sông, một đại hán đầu chọc đạp sóng mà đến, khuấy động sóng nước trên mặt sông, càng khiến lầu thuyền cao lớn cũng bị chấn động. Dường như dưới mặt nước, sóng gió cuộn cuộn. Thẩm Tinh Hà nhìn một cái, không khỏi cười cười, tu vi của người này không thấp, lại có thể khiến nước sông kích động như vậy. Nhưng, chỉ dựa vào điểm này, muốn lay động lầu thuyền, không dễ dàng. Thẩm Tinh Hà vận chuyển thần công, chấn áp xuống, mặt nước nơi lầu thuyền tọa lạc, dường như trong chớp mắt bị một luồng khí thế cường đại chấn áp xuống. Toàn bộ mặt nước nhất thời trở nên yên tĩnh, chỉ có những gợn sóng nhàn nhạt lan ra. Tiểu hòa thượng đang đến gần thấy cảnh này, trong đôi mắt to như mắt trâu lóe lên hàn ý, nhìn về phía mặt nước. Chỉ trong nháy mắt, liền thấy sóng lớn từ dưới nước xông lên, giống như dã thú nuốt chửng hắn. Tiểu hòa thượng kinh hãi thất sắc, chân đạp mặt nước, lập tức bay lên không trung, bay về phía lầu thuyền. Đôi mắt hắn lóe lên hàn ý, quét mắt nhìn Thẩm Tinh Hà đang đứng trên lầu thuyền, cười lạnh nói: "Các hạ tu vi thật mạnh, nhưng ngươi có biết tối nay ngươi muốn đối phó là ai không? Các hạ đừng tự rước họa vào thân." Trong lời nói của tiểu hòa thượng mang theo vài phần uy hiếp. Thẩm Tinh Hà quét mắt nhìn đối phương, lại không ra tay lần nữa, yên lặng chờ đối phương đáp xuống sàn tàu. Tiểu hòa thượng hai mắt như nước, đánh giá Thẩm Tinh Hà, trong mắt hơi có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ người này lại trẻ tuổi như vậy, hơn nữa khí độ toàn thân càng là điều hắn chưa từng thấy. Nhân vật như vậy thật sự hiếm thấy. Tiểu hòa thượng thu liễm thần sắc, không khỏi cười tủm tỉm hỏi: "Các hạ nhìn qua không phải người Kim Liên thành nhỉ? Không biết là người phương nào, đến Kim Liên thành có việc gì?" Trong lúc tiểu hòa thượng nói chuyện, càng âm thầm vận chuyển công pháp, để phòng Thẩm Tinh Hà ra tay, hắn bản năng cảm thấy trên người Thẩm Tinh Hà có một luồng khí tức khiến hắn sợ hãi. Nếu đối phương ra tay, hắn cảm thấy mình muốn chạy thoát không dễ dàng. "Bản quan là danh bộ Lục Phiến môn, các hạ chắc là thủ hạ của Tạ công tử." Thẩm Tinh Hà trên mặt lộ ra nụ cười nói. "Danh bộ Lục Phiến môn?" Tiểu hòa thượng nghe vậy, bán tín bán nghi, hắn chưa từng thấy nhân vật nào như vậy trong lục phiến môn. Chẳng lẽ người này đến từ kinh thành? Các hạ lạ mặt, hắc hắc, bản nhân từng gặp danh bộ trong lục phiến môn, nhưng không có nhân vật nào như ngươi. Tiểu hòa thượng cố ý kinh ngạc nói, bản quan đến từ kinh thành, đặc biệt đến Giang Nam phá án, tối nay vừa khéo gặp phải đại án, nếu các hạ là thủ hạ của Tạ công tử, làm phiền dẫn đường, bản công tử muốn gặp Tạ công tử. Thẩm Tinh Hà cười nói, nghe xong lời hắn nói, ánh mắt tiểu hòa thượng lại thay đổi, tiểu tử này chẳng lẽ còn dám đi tra Tạ công tử? Nhưng hắn đoán tiểu tử này cũng không dám cản rỡ đến mức đó, chắc là cha ra Tạ công tử muốn đi xin lỗi. Thì ra là danh bộ đại nhân, ta thất lễ rồi. Nhưng đại nhân nếu muốn gặp công tử, còn cần ta đi thông báo mới được. Làm phiền các hạ chờ một lát. Tiểu hòa thượng cười tủm tỉm nói. Nói xong, hắn định quay người rời đi. Không cần phiền phức như vậy, bản quan đi theo các hạ là được. Chắc chắn Tạ công tử sẽ rất hoan nghênh bản quan. Thẩm Tinh Hà trên mặt vẫn mang theo nụ cười nói. Tiểu hòa thượng hơi sững sờ, dường như có chút kinh ngạc, chẳng lẽ vị danh bộ đại nhân này có chút giao tình với Tạ công tử? Đại nhân, ngươi quen biết công tử, giao tình không tệ. Tiểu hòa thượng không nhịn được hỏi. Chương 187, ngược sát nửa bước đại tông sư, khiêu khích Tạ gia. Chương 187, ngược sát nửa bước đại tông sư, khiêu khích Tạ gia. Thẩm Tinh Hà khẽ lắc đầu nói, không quen, nhưng muốn gặp. Dẫn đường đi. Nói xong, Thẩm Tinh Hà phất tay. Giọng điệu hắn tuy nhạt, nhưng lại cho người ta một cảm giác không thể kháng cự. Trong mắt Tiểu Hòa Thượng bắn ra vẻ sắc bén, cười lạnh nói, hắc hắc, nếu đại nhân không quen công tử nhà ta, vì sao lại vội vàng muốn gặp công tử? Thẩm Tinh Hà dường như không hề che giấu gì, lạnh lùng nói, Tạ công tử liên quan đến vụ án mạng này, bản quan đã tra ra, đương nhiên phải đi hỏi cho rõ. Nói xong, ánh mắt Thẩm Tinh Hà rơi vào người Tiểu Hòa Thượng. Tiểu Hòa Thượng cảm nhận được hàn ý trong mắt Thẩm Tinh Hà, cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, vận chuyển pháp môn cũng khó mà xua tan, hắn không khỏi tháo bầu rượu bên hông xuống, rót mấy ngụm rượu mạnh vào miệng. Rượu mạnh vào cổ họng, Tiểu Hòa Thượng cảm thấy cái lạnh trên người lui đi một chút, toàn thân cũng sinh ra một luồng nóng rực, trong đôi mắt to như đồng tiền lóe lên vài phần giận dữ. Thẩm đại nhân, ta khuyên ngươi đừng nên chọc vào Tạ công tử thì hơn. Chuyện tối nay đến đây là kết thúc, hướng công tử xin lỗi, chuyện này chắc chắn công tử có thể tha thứ. Tiểu Hòa Thượng nói, trong miệng ung ngục một tiếng, rượu khí toàn thân càng thêm nồng liệt. Một luồng khí tức mạnh mẽ đồng thời bộc phát ra từ trên người hắn. Vẻ mặt cũng trở nên dữ tợn hung ác, trên người tản ra sát ý mãnh liệt. Thẩm Tinh Hà liếc mắt nhìn Hòa Thượng này một cái, lập tức rút đao ra, trực tiếp chém tới. Đao thế như rồng như hổ, căn bản không cho đối phương bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Đến hay lắm. Tiểu Hòa Thượng cười ha hả, trong mắt lập tức cũng lộ ra hàn ý dữ tợn, thân thể vạm vỡ đột nhiên đứng yên tại chỗ như rễ cây cổ thụ, hai tay chắp lại, khí tức trên người dường như trong nháy mắt ngưng tụ thành một luồng, đột nhiên hình thành một tấm chắn bảo vệ trước mặt hắn, giống như một chiếc chuông lớn bao phủ toàn thân hắn, tản ra ánh vàng nhàn nhạt. Đao pháp của Thẩm Tinh Hà rơi xuống trên đó, lại cũng không xuyên thủng được tấm chắn bảo vệ của đối phương. Đây là lần đầu tiên hắn gặp tấm chắn bảo vệ mạnh như vậy, ngay cả Diệt Tuyệt đao cũng có thể chặn lại một chút. "Tiểu tử, ta đã luyện kim trung cháo đến cảnh giới viên mãn, đao thương bất nhập, ngươi tuy là tu vi đại tông sư cảnh giới, nhưng muốn phá pháp môn của ta, chưa đủ tư cách. Ngươi không biết điều, tối nay ta sẽ khiến ngươi ngoan ngoãn nhận sai trước mặt công tử." Lúc này Tiểu Hòa Thượng có chút đắc ý cười điên cuồng. Thẩm Tinh Hà cười nhạt, thi triển Long Nhãn, quét qua kim trung cháo của Tiểu Hòa Thượng, lập tức liền thấy được chỗ yếu của nó, lập tức vung đao lên. Trong tiểu lâu, ánh mắt Bàng Thạch càng thêm kiên kỵ. Sát Tinh Tiểu Hòa Thượng cũng ở đây, xem ra Tạ Nhị công tử quả nhiên ở gần đây. Thẩm Danh Bộ một mình muốn đối phó Tạ công tử, không ổn rồi. Bàng Thạch nhíu chặt mày, hắn thật sự không muốn thấy Thẩm Tinh Hà và Tạ Nhị công tử xảy ra xung đột kịch liệt. Với sự hiểu biết của hắn về Tạ Nhị công tử, vị Tạ công tử này tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Hoàn cảnh của Thẩm Tinh Hà e rằng nguy hiểm rồi. Đại nhân, hay là bọn ta khuyên nhủ Thẩm Danh Bộ một chút, đến lúc này, không cần phải làm anh hùng, xin lỗi Tạ Nhị công tử, chắc chắn Tạ công tử sẽ nể mặt Lục Phiên môn, sẽ không làm khó Thẩm Danh Bộ quá mức. Phía sau hắn, một vị danh bộ chắp tay nói, không sai, không thể thấy Thẩm Danh Bộ càng lún sâu vào chứ. Dù sao lần này là bọn ta mời hắn ra ngoài, xảy ra chuyện không thể ăn nói với Tổng Thần Bộ đại nhân. Các danh bộ khác cũng dồn dập mở lời. Đến lúc này, bọn hắn tuy không muốn quản sống chết của Thẩm Tinh Hà, cũng không muốn lao mông cho Thẩm Tinh Hà, nhưng dù sao có uy nghiêm của Tổng Thần Bộ, bọn hắn cũng không thể không cẩn thận ứng phó. Bàng Thạch suy nghĩ hơn một giây, giọng điệu ngưng trọng nói, chuyện này xem ra phiền phức lớn hơn rồi. Tạ Nhị công tử đã phái Tiểu Hòa Thượng ra, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua, cho dù Thẩm Danh Bộ muốn lùi một bước, e rằng kết cục cũng sẽ không tốt. Huống hồ Thẩm Danh Bộ tuổi trẻ khí thịnh, muốn hắn lùi bước gần như không thể. Chuyện này cứ án binh bất động. Bàng Thạch lạnh lùng nói, không phải hắn không muốn ra tay, mà là đến lúc này hắn cảm thấy một khi mình ra tay, rất có thể sẽ kéo mình vào, chi bằng im lặng theo dõi. Cho dù tối nay có làm trời long đất lở, vị Thẩm Danh Bộ này chẳng phải còn có Tổng Thần Bộ đại nhân che chở? Chỉ xem vị Tạ Nhị công tử này có nể mặt Tổng Thần Bộ Lục Phiến môn hay không. Mấy vị danh bộ nghe vậy, nhất thời thần sắc có chút khó coi. Đúng lúc này, lại nghe thấy một tiếng nổ lớn từ lầu thuyền truyền đến, chỉ thấy thân thể Tiểu Hòa Thượng bay ngược ra ngoài, đập mạnh xuống mặt nước, toàn thân hầu như đều là vết đao hình chữ thập, máu chảy đầm đìa, nhuộm đỏ nước sông. Ngay sau đó, một luồng lực hút kéo Tiểu Hòa Thượng từ trong nước sông lên, lơ lửng giữa hư không. Thẩm Tinh Hà đứng trên sàn tàu, đã thu đao, mặt không cảm xúc. Khí tức Tiểu Hòa Thượng yếu ớt, ánh mắt cũng trở nên có chút ảm đạm. Hắn nhìn Thẩm Tinh Hà trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn thấy người đáng sợ như thế. Đối phương chỉ bằng mấy đao đã phá vỡ kim trùng cháo vang danh giang hồ của hắn, ngay sau đó, liền để lại trên người hắn từng vết thương đáng sợ. Hắn cảm thấy đối phương đang trêu đùa hắn. Các hạ bây giờ có thể dẫn bản quan đi gặp Tạ công tử chưa? Thẩm Tinh Hà lạnh lùng nói. Tu vi của Tiểu Hòa Thượng ở nửa bước đại tông sư, lực phòng ngự kinh người, đặc biệt là kim trung cháo, đại tông sư bình thường căn bản không phá được. Nhưng khoe khoang trước mặt hắn, thật ngu xuẩn. Tiểu Hòa Thượng nghe rằng, khoe miệng mang theo vẻ dữ tợn, tu vi của các hạ quả nhiên đủ mạnh, nhưng nếu ngươi muốn đi tìm chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nói xong, hắn vươn ngón tay chỉ vào lầu thuyền cao lớn nơi Tạ công tử đang ở, đó chính là nơi Tạ công tử đang ở. Ngươi có bản lĩnh thì lên thuyền gặp Tạ công tử đi. Hắc hắc, Tiểu Hòa Thượng cười tà ác, đột nhiên lại trợn mắt, đầu nghiêng sang một bên liền ngã xuống. Thẩm Tinh Hà nhìn một cái, có chút bất ngờ, Tiểu Hòa Thượng tự tuyệt kinh mạch mà chết. Hắn thu tay lại, thân thể Tiểu Hòa Thượng rơi xuống mặt sông. Sau đó, thân ảnh hắn lướt đi, đạp sóng mà đi, tiến về phía lầu thuyền Tạ nhị công tử. Lầu thuyền Tạ nhị công tử là chiếc cao lớn nổi bật nhất trên sông, trên đó đèn hoa rực rỡ, tiếng ca không ngớt. Trên lầu thuyền, Tạ công tử vừa thấy Tiểu Hòa Thượng rơi xuống sông, ánh mắt hắn trầm xuống, cười lạnh nói, xem ra tối nay người này là chuyên môn đến tìm bản công tử. Hoa Nương, ngươi nói không sai, đối phương hẳn là có chút lai lịch. Tạ Khôn Ngọc vẻ mặt dữ tợn. Công tử, đối phương khí thế hung hăng, e rằng còn có những người giúp đỡ khác, cần phải chuẩn bị trước. Hoa Nương nhìn ra mặt sông, trong nháy mắt nàng không thấy bóng dáng người kia nữa, ánh mắt nàng càng trở nên lạnh băng. Tạ Khôn Ngọc vẫn là một bộ dáng công tử bột cười nói, thử, đối phương muốn chơi đùa với bản công tử đương nhiên phải phục hồi. Chỉ xem đối phương có dám bước lên bảo thuyền của bản công tử hay không. Tạ Khôn Ngọc nói, cũng quét mắt nhìn Yên Chi Hà. Chương 188, Tạ công tử là kẻ chủ mưu, bắt người. Chương 188, Tạ công tử là kẻ chủ mưu, bắt người. Vừa dứt lời, cả lầu thuyền đột nhiên rung chuyển dữ dội một cái, ngay sau đó liền thấy một thân ảnh từ mặt nước bay lên, giống như một con rồng nước cuộn lên, sóng nước bay lên không trung, trong nháy mắt, một thân ảnh mạnh mẽ đáp xuống trước mặt Tạ Khôn Ngọc. Người đến chính là Thẩm Tinh Hà. Hắn quét mắt nhìn một cái, ánh mắt rơi vào Tạ Khôn Ngọc đang ngồi giữa đại sảnh rộng rãi, trên mặt lộ ra ý cười nói, chắc hẳn các hạ chính là Tạ nhị công tử. Lúc này Tạ Khôn Ngọc cũng nhìn về phía Thẩm Tinh Hà, vẻ mặt có chút dữ tợn kiêu căng, hắn không kiêng nể gì đánh giá Thẩm Tinh Hà, ánh mắt lóe lên. Khí chất của tiểu tử trước mắt này lại còn tốt hơn hắn, hơn nữa còn đẹp trai hơn hắn. Đặc biệt là ánh mắt đối phương bình tĩnh, đối với hắn không hề có nửa phần kiêng kỵ. Nhân vật như vậy có thể tồn tại ở Kim Liên Thành sao? Một hai giây sau, Tạ Khôn Ngọc cười lạnh nói, tiểu tử, không ngờ ngươi lại thật sự dám chạy lên lầu thuyền của bản công tử, chẳng lẽ thật sự cho rằng bản công tử không có cách nào đối phó ngươi? Đến chỗ bản công tử gây rối, chết! Tạ Khôn Ngọc ánh mắt kiêu ngạo, không coi ai ra gì nói. Thẩm Tinh Hà nghe thấy lời uy hiếp của Tạ Khôn Ngọc, thần sắc ngược lại rất bình tĩnh, thản nhiên nói, Tạ công tử đừng nên uy hiếp bản quan thì hơn, bản quan đến đây chỉ là tra án, xin Tạ công tử phối hợp, nếu không bản quan đành phải mời Tạ công tử phối hợp thật tốt. Trong mắt Thẩm Tinh Hà thật sự không coi một Tạ gia công tử vào đâu, lúc trước ngay cả Đoan Vương Thế Tử cũng bị hắn làm cho phục tùng, huống chi là vị trước mắt này. Tra án? Tạ Khôn Ngọc ánh mắt hơi kinh ngạc, dường như có chút khó hiểu, chẳng lẽ tiểu tử này không phải người giang hồ? Các hạ, lai lịch gì? Tạ Khôn Ngọc cười lạnh nói. Thẩm Tinh Hà từ trong lòng lấy ra lệnh bài Lục Phiến Môn, lắc lư một chút nói, bản quan danh bộ Lục Phiến Môn, vụ án thảm sát tối nay trên Yên Chi Hà, có người chỉ ra Tạ nhị công tử là kẻ chủ mưu phía sau. Nói xong, hắn trước tiên cất lệnh bài vào lòng, tiếp tục nói, có nhiều bằng chứng cho thấy Tạ công tử chính là kẻ chủ mưu. Theo bản quan về nha môn Lục Phiến Môn một chuyến. Thẩm Tinh Hà vừa nói, vừa chỉ vào Tạ Khôn Ngọc từng chữ từng câu nói. Đến lúc này, hắn căn bản không muốn nói thêm lời thừa, trực tiếp bắt Tạ Khôn Ngọc rồi tính. Bắt bản công tử? Ha ha, tiểu tử, đừng nói ngươi chỉ là một danh bộ Lục Phiến Môn, cho dù là thần bộ cũng không có tư cách bắt ta. Quên nói cho ngươi biết, trong toàn bộ Lục Phiến Môn không ai dám nói chuyện với bản công tử như vậy. Ngươi là người đầu tiên, nhưng rất nhanh sẽ không còn nữa. Tạ Khôn Ngọc ánh mắt lạnh băng, sát cơ tất hiện, hắn không ngờ tiểu tử này lại có lá gan lớn đến vậy. Vừa lên đã muốn động thủ với hắn. Lục Phiến Môn khi nào lại có một tên không biết điều như vậy? Nói xong, hắn buông tay. Rất nhanh, trong lầu thuyền liền tuôn ra từng cao thủ áo đen, trên dưới trái phải, các nơi đều xuất hiện người, trong nháy mắt dường như bao vây toàn bộ lầu thuyền. Thẩm Tinh Hà chỉ liếc mắt nhìn một cái, thản nhiên nói, Tạ công tử, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ dựa vào những người này còn có thể làm gì được bản quan? Hôm nay bản quan không muốn ra tay tàn sát, Tạ công tử vẫn nên ngoan ngoãn theo bản quan về tiếp nhận điều tra, tránh chịu khổ vô ích. Thẩm Tinh Hà nói với Tạ Khôn Ngọc. Số lượng hắc y nhân này không ít, nhưng dù sao tu vi có hạn, căn bản không phát huy được thực lực gì. Cùng nhau xông lên, chẳng qua là làm bia đỡ đạn mà thôi. Tạ Khôn Ngọc đứng mày, vẻ mặt tâm hiểm. Bản công tử biết các hạ có chút thực lực, những người này chẳng qua là hộ vệ của Tạ gia ta, chỉ là muốn nói cho các hạ biết, nơi này trên dưới đã bị thế lực của bản công tử bao vây, ngay cả một con chim cũng đừng hòng trốn thoát. Tạ Khôn Ngọc cười lạnh nói. Ngay sau đó, trong mắt hắn lóe lên hàn ý nói, Tạ các đại sư, Hắc sát đạo trưởng, mau hiện thân. Lần này ra ngoài, dưới trường hắn mang theo không ít người, mục đích chính là để phòng bị người khác ám sát. Sự xuất hiện của Thẩm Tinh Hà có thể nói khiến hắn cảm thấy có chút sợ hãi. Tiểu tử này đến không có ý tốt, có lẽ là nhắm vào hắn. Vừa dứt lời, liền nghe thấy trong lầu thuyền phát ra tiếng cười lớn vang dội, tiếng cười này vô cùng phong túng, lại có chút điên cuồng. Một thân ảnh trong nháy mắt từ tầng dưới lầu thuyền lướt ra, trong chớp mắt đã đáp xuống trước mặt Thẩm Tinh Hà. Một chân đạp lên mép lầu thuyền, liền chấn động cả lầu thuyền dường như chìm xuống một chút, cả lầu thuyền trong nháy mắt ăn nước thêm một tấc. Sức mạnh này giống như vạn cân lực lượng giáng xuống lầu thuyền. chỉ thấy một hòa thượng vạm vỡ mập mạp đứng ở đó, giống như một cái bánh trưng di động, trên người mặc một chiếc áo cà sa màu đỏ, lộ ra cái bụng tròn vo, khiếp đôi mắt nhỏ sắc bén, nhìn Thẩm Tinh Hà vài lần, ánh mắt trở nên có chút sâu thẳm. A Di Đà Phật. Hòa thượng giơ một tay lên, niệm Phật hiệu. Âm thanh này có vài phần sấm sét giữa trời quang, vang dội to lớn, chấn động lòng người. Phàm nhân nghe một tiếng, e rằng sẽ lập tức bị chấn động toàn thân, quỳ rạp trên đất. Thẩm Tinh Hà ánh mắt hơi trầm xuống, cười như không cười nói, "Đại hòa thượng, giọng ngươi tuy lớn, nhưng trước mặt bản quan, chẳng qua là gãi ngứa mà thôi." Vừa rồi hòa thượng này rõ ràng đã vận dụng pháp môn âm ba trong Phật môn, uy lực không tệ, hơn nữa là dưới tình huống bất ngờ, rõ ràng là muốn chấn nhiếp tâm thần hắn, nhưng hiển nhiên không có tác dụng quá lớn đối với Thẩm Tinh Hà. Tên hòa thượng làm điều ác nhìn Thẩm Tinh Hà mặt không đổi sắc, cười híp mắt nói, "Tiểu thí chủ tu vi tinh thâm, lão nạp bội phục." Trong lúc nói chuyện, hắn vẫn nhìn chằm chằm Thẩm Tinh Hà bằng đôi mắt nhỏ, không hề có ý định rời đi, cười như không cười. Ánh mắt Thẩm Tinh Hà khẽ động, ngay sau đó, hắn cười lạnh một tiếng, vung tay chém ra một đao. Đao khí dày đặc trong hư không, lập tức bắn ra một bóng người màu mực đang áp sát, đôi mắt lóe lên ánh sáng xanh lục đậm. Thấy một đao này của Thẩm Tinh Hà có uy lực kinh người, trong nháy mắt, hắn lại lướt qua đao pháp của Thẩm Tinh Hà, rơi xuống cách tên hòa thượng làm điều ác không xa. Đó là một đạo nhân mặc áo bào đen, toàn thân ngoại trừ đôi mắt xanh lục, hầu như không có màu sắc nào khác, chỉ cần nhắm mắt lại, dường như có thể hòa vào màn đêm. Đao pháp không tệ. Hắc sát đạo nhân lạnh lùng nói. Hắn dường như không ngờ rằng Thẩm Tinh Hà lại có thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn, mạnh mẽ bước hắn lộ diện. Phải biết rằng, đây là ban đêm, cho dù là trước mặt đại tông sư, hắn cũng có thể dễ dàng ẩn nấp, đạt được mục đích đánh lén. Huống chi, vừa rồi còn có tên hòa thượng làm điều ác ở bên cạnh phân tán tâm trí của tiểu tử này, không ngờ vẫn bị tiểu tử này phát giác. Tiểu tử này quả thật là một nhân vật. Tên hòa thượng làm điều ác lúc này cũng lộ ra ánh mắt thâm thúy nói, "Hắc sát đạo nhân, không ngờ ngươi đánh lén cũng thất bại, xem ra tối nay bọn hắn quả thật đã gặp phải một nhân vật phi thường." Hắc sát đạo nhân cười âm trầm nói, "Tuy nhiên, cho đến nay chưa từng có ai có thể thoát khỏi tay hai chúng ta ở Kim Liên Thành. Tu vi của tiểu tử này rất tốt, đáng để bọn hắn mạo hiểm." Trong lúc nói chuyện, Hắc sát đạo nhân lại lộ ra hàm răng nanh sắc bén trong miệng, trông âm u đáng sợ. Tên hòa thượng làm điều ác nghe vậy cũng không khỏi khẽ xoa cái bụng béo của mình, khẽ lộ ra hàm răng sắc bén, cười quỷ dị nói, "Quả thật, hai chúng ta đã lâu không gặp được thiếu niên ngon miệng như vậy." Thẩm Tinh Hà tay cầm diệt tuyệt đao, ánh mắt lại lạnh nhạt, quét qua hai người, trong mắt bắn ra sát khí cuồn cuộn. Chương 189, hành động ngu xuẩn. Thẩm Tinh Hà đánh lén cường giả. Chương 189, hành động ngu xuẩn. Thẩm Tinh Hà đánh lén cường giả. Lúc này, xung quanh lầu thuyền, từng ánh mắt đang bí mật chú ý đến mọi thứ trên lầu thuyền, dưới ánh đèn chiếu rọi, người có chút tu vi đều có thể nhìn rõ tình hình bên này. Trong tiểu lầu, vẻ mặt Bàng Thạch có vẻ rất nghiêm trọng, trong mắt càng dâng lên vẻ lo lắng. Chuyện này thật sự đã làm lớn chuyện rồi. Tên hòa thượng làm điều ác và Hắc sát đạo nhân bên cạnh Tạ công tử chính là sát thủ cực kỳ đáng sợ trong giang hồ. Hai người này thường xuyên hợp tác với nhau, đã từng đánh chết không ít nhân vật đại tông sư nổi danh trong giang hồ, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, người bị giết thường bị bọn hắn nuốt chửng tinh huyết, nội tạng, dùng để tăng cường tu vi. Hai người này tuy là hòa thượng và đạo nhân, nhưng tác phong hành sự còn tệ hơn cả ác quỷ. Bọn hắn ở đây, tối nay, Thẩm Tinh Hà muốn thoát thân, e rằng không thể. Gây thủ chuốc oán với Tạ gia, quá ngu xuẩn. Quả thực là tự tìm đường chết. Vị thẩm danh bộ này hành sự quá lỗ mãng. Bàng Thạch thầm mắng trong lòng, lạnh lùng hừ một tiếng. Đến bây giờ, cho dù hắn muốn ra tay tương trợ, e rằng cũng đã không thể. Đại nhân, vị thẩm danh bộ này quá mức càn rỡ rồi. Phía sau, một danh bộ trên mặt lộ ra vẻ trầm trọng, lạnh lùng hừ nói. Tạ gia há là hắn một người có thể đối phó. Quả thực ngu xuẩn đến cực điểm. Tên hòa thượng làm điều ác và Hắc sát đạo nhân cùng nhau ra tay, lần này hắn chắc chắn lành ít dữ nhiều. Hắn không chỉ hại chính mình, còn liên lụy đến chúng ta. Tiếp theo, mấy danh bộ nhao nhao mở miệng, trên mặt đều có chút phẫn nộ. Vừa rồi thẩm danh bộ đã giết chết sát thủ của sát đao môn là đủ để giao phó rồi, lại cứ muốn đi đối phó người của Tạ gia, chỉ có thể nói là không biết trời cao đất rộng. Bàng Thạch nghe thấy âm thanh, giọng điệu lạnh lùng nói, đến lúc này cũng chỉ có thể án binh bất động, xem vị thẩm danh bộ đến từ kinh thành này, rốt cuộc có tu vi mạnh đến mức nào. Tối nay nhất định sẽ làm chấn động Kim Liên Thành. Bàng Thạch chắp tay sau lưng, đôi mắt càng thêm sắc bén. Hắn nhìn Thẩm Tinh Hà đang đứng trên lầu thuyền, mơ hồ cảm thấy trên người hắn dường như có một luồng khí tức thần bí. Khí tức này giống như một con cự long đang ngủ say. Đột nhiên, hắn như có chút tỉnh ngộ. Từ trước đến nay, hắn luôn rơi vào lối suy nghĩ vô hữu, không thể tự thoát ra, tràn đầy kiêng kỵ đối với Tạ gia. Nhưng Thẩm Tinh Hà nhìn qua không phải là người không có đầu óc, ngược lại đối phương tuổi còn trẻ, nhìn qua rất có thành phụ. Lần này ra tay đối phó Tạ gia, chẳng lẽ lại giống như lời hắn đã nói với Kim Thần Bộ ở Lục Phiên Môn, hắn muốn đối phó Tạ gia? Đã muốn đối phó Tạ gia, vậy thì luôn phải có một cái cớ. Mà bây giờ, Tạ công tử vừa vặn bị hắn nắm được nhược điểm. Nghĩ đến những điều này, vẻ mặt Bàng Thạch trở nên có chút thâm trầm. Lúc này, trên lầu thuyền, Thẩm Tinh Hà đã động, thân ảnh hắn trong nháy mắt biến mất trong màn đêm. Rất nhiều cao thủ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào lầu thuyền, nhao nhao dụi mắt, dường như có chút không thể tin được. Nhanh quá, quá nhanh. Đây là chạy trốn rồi sao? Trong mắt Bàng Thạch lóe lên vẻ kinh ngạc, dường như không dám tin, Thẩm Tinh Hà đột nhiên lựa chọn chạy trốn. Trên lầu thuyền, ánh mắt của Hắc sát đạo nhân và tên hòa thượng làm điều ác lập tức trở nên sắc bén, tiểu tử kia vừa rồi lại lướt qua dưới mí mắt bọn hắn. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Tên hòa thượng làm điều ác cười lạnh một tiếng, đôi tai to lớn khẽ động, dường như đang tìm kiếm tung tích của Thẩm Tinh Hà. Đây giống như công pháp của U Minh giáo. Hắc hắc, tiểu tử này có chút bản lĩnh, lại có thể trốn thoát khỏi dưới mí mắt đạo gia. Ánh mắt hắc sát đạo nhân khẽ động, đột nhiên toàn thân bộc phát ra khí tức vô cùng kỳ dị, một trường vô ra giữa không trung, một luồng khí tức canh tưởi của sát chết phun trào ra, chỉ thấy hai tay hắn hiện ra màu xanh đen, da thịt khô gắt, hoàn toàn không có dáng vẻ của bàn tay người, ngược lại có chút giống cương thi. "Tiểu tử, cút ra đây cho đạo gia. Chỉ bằng chút thân pháp này của ngươi, cũng muốn chơi trốn tìm với đạo gia?" Hắc sát đạo nhân cười khinh thường, toàn thân càng xông ra một đoàn sát khí sát chết màu xanh đen, hình thành một tấm bình phong đáng sợ. Không gì khác, luồng hắc khí tanh tưởi này có kịch độc. Phạm nhân hít vào một hơi, chỉ vài giây sau sẽ trúng độc, vài phút sau sẽ độc phát bỏ mình. Cao thủ võ lâm chỉ cần hít vào một hơi, cũng sẽ xâm nhập vào ngũ tạng lục phủ, nhâm đốc nhị mạch, tu vi trong thời gian ngắn sẽ nhanh chóng giảm xuống. Đây là át chủ bài mà hắc sát đạo nhân ỷ lại nhất. Tuy nhiên, hắn một trường đánh ra giữa không trung, lại đánh hụt, căn bản không đánh trúng bất cứ ai. "Hắc sát, ngươi bị làm sao vậy? Căng thẳng như vậy." Ngay cả hắc sát thi khí cũng phóng ra. Tên hòa thượng làm điều ác nhìn thấy cảnh này, lộ ra vài phần nghi hoặc. Hắn còn chưa từng thấy hắc sát đạo nhân lại căng thẳng như vậy. Hắc sát đạo nhân thấy một kích không trúng, trong mắt lóe lên hàn ý xanh lục, lạnh lùng hừ nói, "Tiểu tử này có vấn đề." Vừa rồi rõ ràng bản tọa cảm nhận được tung tích của hắn, một trường xuất kích, tuyệt không có nửa phần sai sót, nhưng lại đánh hụt. Đây là chuyện bản tọa chưa từng gặp phải. Giọng điệu hắc sát có chút kinh ngạc. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng một kích tất trúng, không ngờ, căn bản không phải như vậy. "Cái gì?" Ánh mắt tên hòa thượng làm điều ác khẽ sững lại, trong mắt lóe lên vài phần kinh ngạc. Đột nhiên, một đạo hàn quang lại lóe lên. Dưới màn đêm, đao quang sắc bén, trực tiếp chém thẳng vào mặt hắc sát đạo nhân. Một đao này trực tiếp xé rách tấm bình phong hắc sát miễn cương của hắn. Hắc sát đạo nhân phản ứng nhanh chóng, trực tiếp vung tay chống đỡ một đao này. Mặc dù như vậy, trên cổ tay xanh đen của hắn xuất hiện vết thương hình chữ thập. "Hừ, đây là chơi đánh lén với đạo gia sao?" Hắc sát đạo nhân lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Tiểu tử này rõ ràng là cảm thấy đối đầu trực diện, căn bản không phải đối thủ, lựa chọn đánh lén trong bóng tối. Dưới màn đêm, quả thật đã tạo điều kiện cho đối phương. Tuy nhiên, nói về đánh lén, bọn hắn mới là thủy tổ. Tiểu tử này quả thật quá tự lượng sức mình. Tên hòa thượng làm điều ác lúc này cũng nhận ra ý đồ của Thẩm Tinh Hà. Tiểu tử này thân pháp thật nhanh, thần xuất quỷ nhập, xem ra là một kẻ giàu hoạt. Nhưng mà ở trước mặt Phật gia chơi những thứ này, chẳng qua là múa dịu qua mắt thợ. Ánh mắt tên hòa thượng làm điều ác sâu thẳm, trong con ngươi lóe lên vài phần hàn ý. Nhưng lời vừa dứt, dưới bầu trời đêm, hàn quang chợt lóe. Trong thời gian ngắn, hắc sát đạo nhân lại bị đánh lén thành công. Trong nháy mắt, hắc sát đạo nhân tức giận đến mức hai mắt phun lửa. "Tiểu tử, cút ra đây cho lão tử, đạo gia muốn xé xác ngươi thành vạn đoạn." Hắc sát đạo nhân lạnh lùng quát lên. Lời vừa dứt, lại là một đạo đao quang đáng sợ từ hư không giáng xuống. Diệt tuyệt nhất kích, lại lần nữa thi triển. Lần này, Thẩm Tinh Hà căn bản không hề giữ lại, một đao bộc phát hết sức. Nói về đánh lén, đạo nhân này rõ ràng là quá đề cao chính mình. Một kích này, hắn nhất định phải giết chết hắc sát đạo nhân. Trong bầu trời đêm, đao quang sắc bén bộc phát, chiếu rọi ánh đèn xung quanh, lộ ra vẻ âm u khác thường. Hắc sát đạo nhân nhận thấy dị thường, ngẩng đầu nhìn lên, lộ ra ánh mắt tà ác, trên người đột nhiên xông ra từng đoàn hắc sát chi khí, hướng lên trên xông tới. Chương 190, mạnh mẽ bắt người, Thẩm Tinh Hà dạy dỗ Tạ công tử. Chương 190, mạnh mẽ bắt người, Thẩm Tinh Hà dạy dỗ Tạ công tử. Trong luồng hắc khí kia xen lẫn mùi tử thi hôi thối đến mức buồn nôn, rõ ràng là chứa kịch độc. Dưới sự vận chuyển của hắc sát đạo nhân, chúng như có linh tính, nhanh chóng lao về phía Thẩm Tinh Hà đang từ trên trời giáng xuống. "Hê hê nhóc con, ngươi muốn đánh lén bản tọa sao? Cũng không nhìn xem bản tọa là hạ người gì, thứ không biết tự lượng sức mình." Hắc sát xuống thiên. Hắc sát đạo nhân cười gần dữ tợn, toàn bộ hắc sát chi khí dường như hóa thành một con hung thú hung tợn đáng sợ, nuốt chửng lấy đối phương. Thế nhưng đúng lúc này, giữa không trung lại đột nhiên xảy ra biến cố lớn, chỉ thấy vô tận đao khí oanh sát xuống, tựa như hồng thủy cuộn cuộn. Trong nháy mắt, toàn bộ hắc sát chi khí đều bị xuyên thủng, con hung thú được ngưng tụ thành cũng tan thành 4-5 mảnh. Một đao này diệt sạch tất cả. Hắc sát đạo nhân rõ ràng đã đánh giá quá cao bản thân. "Cái gì?" Ánh mắt hắc sát đạo nhân tràn đầy kinh hãi, gần như cùng lúc, hắn cảm nhận được dòng lũ đao khí kinh hoàng giáng xuống người mình. Chưa đầy một giây, áo bào trên người hắn đã hoàn toàn vỡ nát, ngay sau đó, hắn hét lên một tiếng thảm thiết. Thịt trên khắp người bị từng nhát đao cắt xuống, trông vô cùng đẫm máu. Thấy cảnh này, Tắc Ác Hòa Thượng biến sắc, hắn muốn ra tay nhưng lại phát hiện mình hoàn toàn không thể xen vào. Uy lực của một đao này quá mạnh, gần như là diệt sạch chúng sinh. Sát lực thật mạnh. Tắc Ác Hòa Thượng nhắm mắt, vẻ mặt dữ tợn, đồng thời lộ ra vài phần kiêng dè. Tu vi của tên nhóc trước mắt này còn mạnh hơn họ tưởng. Tạ Côn Ngọc thấy cảnh này cũng bất giác đứng bật dậy. Hắn rất rõ thực lực của Hắc Sát đạo nhân, gã này đã giúp hắn trừ khử không ít kẻ địch mạnh. Không ngờ trước mặt tên nhóc này lại không qua nổi mấy chiêu. Những người xem xung quanh đều kinh ngạc tốt lên. Giữa không trung, Thẩm Tinh Hà đột nhiên hiện thân, tay cầm một thanh đao, chém mạnh xuống, một đao lập tức chém hắc sát đạo nhân thành hai nửa. Tu vi của đạo nhân này chẳng qua chỉ ở tông sư cảnh nhất trọng, so với huyền âm tam mà còn kém hơn. Chẳng qua chỉ dựa vào một thân hắc sát thi khí mà thôi. Lần này hắn đã nâng cao uy lực của chiêu diệt tuyệt lên một chút, sau lần thi triển diệt tuyệt nhất đao trước, hắn đã ngộ ra không ít. Giết đại tông sư, hắn càng có thêm kinh nghiệm. Tắc Ác Hòa Thượng thấy hắc sát đạo nhân bị phanh thây, thân hình lướt đi, lập tức đáp xuống thuyền, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác. Trên gương mặt kiêu căng ngạo mạn của Tạ Côn Ngọc cũng lập tức lộ ra mấy phần kinh hãi. Hắc sát đạo nhân cứ thế bị Thẩm Tinh Hà giết chết. Lúc này, Thẩm Tinh Hà giáng xuống thuyền lầu, toàn thân sát khí đằng đằng. Tất cả mọi người trên thuyền lầu đều kinh hãi, ánh mắt nhìn Thẩm Tinh Hà đều lộ vẻ sợ hãi.
Thần bộ đại nhân, Hắc Sát đạo nhân cứ thế bị giết rồi sao? Tu vi của Thẩm Danh Bộ lại mạnh đến thế, giết đại tông sư mà chỉ dùng một hai chiêu. Chiêu vừa rồi uy lực thật lớn, quá đáng sợ. Thật không ngờ tu vi của Thẩm Danh Bộ lại mạnh như vậy, thảo nào dám ra tay đối phó Tạ công tử. Lúc này, trong tiểu lầu, mấy vị danh bộ đều có ánh mắt chấn động không thôi. Hắc Sát đạo nhân hung ác cùng cực cứ thế bị giết, thực sự nằm ngoài dự liệu của họ. Trong mắt Bàng Thạch cũng lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn vốn tưởng lần này Thẩm Tinh Hà sẽ chịu thiệt lớn, nhưng xem ra bây giờ, hắn đã đánh giá thấp đối phương. Hắc Sát đạo nhân bị giết, có thể nói là đủ để gây chấn động toàn bộ Kim Liên Hành. Có điều, e rằng chuyện chấn động hơn vẫn còn ở phía sau. Vị Thẩm Danh Bộ này e là thật sự có gan bắt Tạ công tử. Xem ra, vị Thẩm Danh Bộ này đến Giang Nam, quả thực là muốn gây ra chuyện lớn. Chuyện này, chúng ta đừng nên dễ dàng tham gia vào, bản thân bộ muốn xem, tối nay Thẩm Danh Bộ sẽ kết thúc thế nào. Bàng Thạch chắp tay sau lưng, ánh mắt sâu thẳm, lạnh lùng nói: "Đại nhân, chuyện này có cần báo cho Kim Thần Bộ không?" Lúc này, một danh bộ bất giác hỏi: "Chờ đã." Bàng Thạch nhíu mắt, nụ cười trên mặt có vẻ hơi dữ tợn: "Các hạ chính là vị Tạ nhị công tử kia sao?" Trên thuyền lầu, ánh mắt Thẩm Tinh Hà rơi xuống gương mặt có phần dữ tợn của Tạ Côn Ngọc, vừa nói vừa bước nhanh về phía hắn. Các hộ vệ trên thuyền lầu tuy muốn ngăn cản Thẩm Tinh Hà, nhưng không ai dám ra tay trước, thấy Thẩm Tinh Hà bước nhanh tới, họ lại sợ hãi lùi lại mấy bước. Một đao vừa rồi của Thẩm Tinh Hà đã dọa cho mấy người này sợ chết khiếp. Ánh mắt Tạ Côn Ngọc gâm trầm đến cực điểm, hắn đường đường là Tạ công tử, lần đầu tiên bị người ta áp bức như vậy. Nhưng tối nay, trong số những người hắn mang theo, dường như không ai có thể ngăn cản được tên nhóc trước mắt này. Ngay cả Tác Gác Hòa Thượng cũng cảm thấy áp lực không nhỏ, hắn đứng bên cạnh Tạ Côn Ngọc, chiếc cà sa màu đỏ trên người phồng lên, ra chiều muốn ra tay. "Công tử, ngài đi trước đi, lão nạp còn có thể cầm chân người này." Tác Gác Hòa Thượng thấy Thẩm Tinh Hà áp sát, lạnh lùng hừ nói, với tu vi của hắn, chạy trốn vẫn có cơ hội, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn Tạ công tử bị tên nhóc này bắt đi, nếu không chức cung phụng Tạ gia của hắn cũng coi như xong. Đi, bản công tử không cần đi. Bản công tử là người của Tạ gia, sau lưng Tạ gia có Thái Hoàng Thái hậu chống lưng, ai dám động đến ta? Nhóc con, tu vi của ngươi không tệ, nhưng chỉ biết dũng mãnh hiếu chiến thì cuối cùng cũng sẽ bị người ta giết chết. Thế này đi, bản công tử cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi quy phục bản công tử, làm việc cho Tạ gia, Tạ gia có thể bảo đảm cho ngươi làm danh bộ của Lục Phiến môn. Quan cao lộc hậu tùy ngươi chọn, thế nào? Tạ Côn Ngọc nhìn Thẩm Tinh Hà đang bước tới, vẻ mặt vẫn cao cao tại thượng, ra vẻ ta đây, trong mắt vẫn có chút ngạo khí. Trong mắt hắn, tên nhóc trước mặt chẳng qua chỉ là một danh bộ của Lục Phiến môn, căn bản không dám bắt hắn, nhiều nhất chỉ là dọa dẫm hắn mà thôi. Thẩm Tinh Hà đi đến trước mặt Tạ Côn Ngọc, nhìn chằm chằm hắn một cái, trong mắt lóe lên sát khí sắc bén. "Tạ công tử, chỉ với cái giá này, vẫn chưa đủ để bản quan tha cho ngươi đâu." Thẩm Tinh Hà cười như không cười nói. Tạ Côn Ngọc hơi sững sờ, rồi trên mặt lại nở một nụ cười gằn, mỉm cười nói, "Ồ, các hạ cảm thấy bản công tử cho chưa đủ nhiều sao? Vậy thì, mời các hạ ra giá đi, bản công tử tin rằng sẽ khiến các hạ hài lòng." Tạ Côn Ngọc phe phẩy chiếc quạt xếp ngọc xanh, cười toe toét nói: "Điều kiện của bản quan rất đơn giản, đó là đem ngươi ra công lý." Thẩm Tinh Hà lạnh nhạt nói: "Tên Tạ nhị công tử này tự cho mình là đúng, thật sự nghĩ rằng ta không dám động đến hắn sao?" Năm xưa trong hoàng cung, Thẩm Tinh Hà ngay cả Thái Hoàng Thái hậu cũng không quá để vào mắt, Đoan Vương Thế Tử còn chết thảm trong tay hắn. Trong mắt hắn, ở Giang Nam này, số người mà hắn không bắt được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có điều những chuyện này, vị Tạ công tử đây chắc chắn không biết. "Các hạ, ngươi thật sự dám bắt bản công tử?" "Hừ, tối nay chỉ cần ngươi bắt bản công tử, ngày mai ngươi sẽ bị Lục Phiến môn khai trừ. Đến lúc đó bản công tử sẽ khiến ngươi sống không được, chết không xong." Trong mắt Tạ Côn Ngọc hàn khí lạnh lẽo, hung hăng nói. Vừa dứt lời, Thẩm Tinh Hà lại không hề khách khí, tung một ước, trực tiếp đá bay Tạ Côn Ngọc ra ngoài. "Đồ ngu, lại còn dám uy hiếp bản quan." Thẩm Tinh Hà khinh thường cười một tiếng, lạnh lùng nói: "Cầu hoa tươi, cầu phiếu đánh giá, cầu mười phiếu, cầu số liệu ủng hộ." Chương 191, tan xương nát thịt, chết không có chỗ chôn. Chương 191, tan xương nát thịt, chết không có chỗ chôn. Một cước này tuy không đến mức lấy mạng người, nhưng đủ để Tạ Côn Ngọc đau đớn không chịu nổi. Đến lúc này, Thẩm Tinh Hà căn bản không hề nương tay. "Thái gia, thái gia." Tạ Côn Ngọc đưa tay ôm ngực, đau đến mức trán rịn mồ hôi lạnh, hắn chưa từng bị ai đá như vậy, đây là lần đầu tiên cảm nhận nỗi đau đớn thế này. Trong mắt hắn vừa sợ hãi vừa hoảng động. Tên nhóc kia vừa rồi lại dám một cước đá bay hắn ra ngoài. Trước đây đây là sở trường của hắn, may mà tu vi của hắn không thấp, vẫn còn chịu được. Tác Gác Hòa Thượng lóe lên một cái đã đến trước mặt Tạ Côn Ngọc, đưa tay đỡ hắn dậy, giọng nói lạnh lùng: "Công tử, người này e là có ý đồ bất lợi với ngài, hay là ngài rời đi trước, với tu vi của lão nạp, vẫn có thể chặn được người này." Tác Gác Hòa Thượng biết rõ, Tạ Côn Ngọc ở lại đây ngược lại sẽ khiến hắn bó tay bó chân, để lại điểm yếu cho đối phương. Nếu Tạ Côn Ngọc rời đi, hắn tự tin có thể chống cự một lúc rồi chạy thoát. Còn những người khác trên thuyền, hắn căn bản không quan tâm sống chết. Tóc Tạ Côn Ngọc có chút rối loạn, khí độ cũng bị một cước vừa rồi của Thẩm Tinh Hà đá cho tan tác, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Nhưng hắn cũng không phải kẻ ngốc, lúc này không cần thiết phải ở lại đây để bị đối phương xử lý. Hắn nuốt nước bọt, quyết định vẫn nên rời khỏi thuyền lầu trước. Thẩm Tinh Hà thấy cảnh này, cười lạnh nói: "Rời đi." Lúc này muốn rời đi, phải hỏi xem bản quan có đồng ý không đã. "Tạ nhị công tử, ngươi dính líu đến việc chỉ huy sát đao môn tàn sát đẫm máu mấy chục người, phạm phải tội ác tày trời, lại còn chỉ huy thuộc hạ ám sát bản quan, nhiều tội gộp lại, khó thoát khỏi cái chết. Ngoan ngoãn theo bản quan về Lục Phiến môn tiếp nhận điều tra, để khỏi chịu khổ về thể xác." Thẩm Tinh Hà nói từng chữ, dõng dạc mạnh mẽ. Bước chân Tạ Côn Ngọc vừa mới nhúc nhích, nghe những lời này, lập tức tức điên lên. Hắn đường đường là Tạ Nhị công tử, bao giờ phải chịu sự sỉ nhục thế này? Giết hắn cho bản công tử. Ta muốn hắn tan xương nát thịt, chết không có chỗ chôn. Tạ Côn Ngọc hai mắt đỏ ngầu chỉ vào Thẩm Tinh Hà, gào lên bằng giọng cuồng loạn. Tất cả hòa thượng thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, Tạ công tử rõ ràng đã bị tên nhóc này khích tướng. Như vậy, tối nay, e rằng tất cả mọi người đừng hòng rời đi. Theo lệnh của Tạ công tử, các hộ vệ xung quanh đồng loạt rút đao xông về phía Thẩm Tinh Hà. Tu vi của những người này có hạn, căn bản không phát huy được thực lực gì. Thẩm Tinh Hà chỉ vận chuyển thần công, một luồng khí trường quần quật khuyết tán từ người hắn, dâng lên, phàm là hộ vệ xung tới, đều bị chấn bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, rơi xuống sông. Tiếng tóm tóm vang lên không ngớt. Tất cả hòa thượng thấy cảnh này, trong mắt càng lộ vẻ kiêng dè, nhiều người như vậy mà đều bị khí trường của tên nhóc này chấn bay, tu vi của tên nhóc này còn thâm hậu hơn hắn. Thảo nào Hắc Sát đạo nhân chết trong tay hắn. Tạ công tử, mau đi, tu vi của người này cực cao, không thể xem thường. Tất cả hòa thượng đội vàng quyết nhủ. Hắn đoán rằng nếu muộn thêm chút nữa, e là Tạ Nhị công tử muốn chạy cũng không có cơ hội. Đi, bản công tử phải thấy hắn tan xương nát thịt mới được. Đây là Kim Liên Thành, là địa bàn của Tạ gia ta, tối nay không ai động được vào ta. Hoa Dương, ngươi lập tức về phủ báo tin, bảo phụ thân phái cung phụ mạnh nhất trong phủ đến đây. Bản công tử muốn tên nhóc này bị phanh thây xé xác. Tạ Côn Ngọc vẻ mặt dữ tợn, thần thủ chỉ vào Thẩm Tinh Hà nói. Vâng. Hoa Dương thấy cảnh này, vội vàng chắp tay, thân hình lướt đi, định nhảy khỏi thuyền lầu, lên thuyền nhỏ rời đi. Nhưng đúng lúc này, nàng hừ một tiếng, rồi đột nhiên ngã xuống. Một chỉ ấn từ hư không đánh vào cơ thể nàng, phong bế huyệt đạo, khiến nàng không thể cử động. Bản quan đã nói, tất cả mọi người trên thuyền này hiện tại không có sự cho phép của bản quan, không ai được rời đi. Nếu không, chết. Thẩm Tinh Hà lạnh lùng nói. Cách không điểm huyệt thật lợi hại. Nhóc con, ngươi rốt cuộc là người thế nào, thủ đoạn nhiều vô kể. Nhưng ngươi thật sự cho rằng tối nay có thể chiếm thế thượng phong sao? Cho dù người của chúng ta ở đây không rời đi, tin tức chắc hẳn đã truyền đến Tạ phủ. Ngươi nghĩ mình còn có thể sống sót rời đi không? Lão nạp khuyên ngươi buông đao đổ tể xuống, tự mình rời đi, để khỏi tự rước họa vào thân. Tất cả hòa thượng nói xong, nhe ra hàm răng nhọn hoắt, hung hăng nói. Lúc này, phần lớn hộ vệ trên thuyền đã bị hắn chấn bay ra ngoài, đa số đều bị thương nặng, không còn ai dám ra tay. Thẩm Tinh Hà lập tức chuyển ánh mắt sang Tất cả hòa thượng. Đại sư thân là người xuất gia, lại có gương mặt tác quỷ, răng nanh lộ ra ngoài, chắc hẳn đã nhiều lần phá giới, phạm phải tội ác tày trời. Tối nay, bản quan sẽ ban cho đại sư một hồi tạo hóa. Thẩm Tinh Hà lạnh lùng nói. Tất cả hòa thượng nhắm mắt, đôi môi dày mấp máy, trong mắt lóe lên hàn quang, cười lạnh nói, nhóc con, ngươi chưa khỏi quá cản rỡ rồi, không cầu hoa tươi. Thật sự nghĩ rằng Phật gia không làm gì được ngươi sao? Hắc Sát bị ngươi may mắn đánh lén giết chết, lão nạp không phải là hắn. Tất cả hòa thượng nói xong, vô vô vào bụng, liền thấy bụng hắn lập tức phồng lên như một quả bóng lớn. Ngay sau đó, toàn thân mỡ màng của hắn cũng nhanh chóng phồng lên, trên đó lấp lánh ánh dầu, trông vô cùng cứng rắn. Trong chốc lát, hình dạng của Tất cả hòa thượng cũng đột nhiên thay đổi, trông như một con cóc béo phì màu vàng trắng đứng thẳng, mang lại cảm giác tà ác. Tạ công tử thấy hình dạng của Tất cả hòa thượng, dường như cũng bị dọa cho giật mình, vội vàng lùi lại mấy bước. Công tử đừng sợ, đây là thần công lão nạp tu luyện. Tên là Độc Tiềm Thần Công, không đối phó với tên nhóc này là quá đủ. Tất cả hòa thượng trợn đôi mắt nhỏ như hạt đậu, nói xong, quét mắt về phía Thẩm Tinh Hà. Có. Thẩm Tinh Hà nhíu mày, hắn thật không ngờ Tất cả hòa thượng lại tu luyện công pháp tương tự Cấp Mô Công, nhưng xem ra, dường như còn mạnh hơn Cấp Mô Công một chút. Nhóc con, đây gọi là Độc Tiềm Thần Công, chết đi. Tất cả hòa thượng cười lạnh một tiếng, đột nhiên thân hình cúi xuống, dầm một tiếng đập vào văn thuyền, chấn động khiến cả chiếc thuyền lầu chìm xuống, trông hệt như một con cóc. Ngay sau đó, Tất cả hòa thượng bay vọt lên, lao về phía Thẩm Tinh Hà. Thẩm Tinh Hà nhíu mắt, trong con ngươi hiện lên những đường vân dọc màu vàng bí ẩn, long nhãn lại một lần nữa được thi triển. Cái gọi là Độc Tiềm Thần Công trước mặt hắn, cũng chỉ là trò trẻ con mà thôi. Hắn vung tay trộn một cái, một luồng khí trường đáng sợ bùng nổ từ hư không, trực tiếp chấn áp Tất cả hòa thượng. Giây tiếp theo, hắn liền vận chuyển Hấp Công Đại Pháp, trực tiếp thôn phệ. Đối phó với hòa thượng này, Thẩm Tinh Hà căn bản không muốn lãng phí thực lực. Hấp Công Đại Pháp vừa ra, Tất cả hòa thượng liền cảm thấy nguy hiểm, vội vàng vận chuyển thần công, gầm lên một tiếng. Kim Tiềm Hộ Thể. Trong nháy mắt, một luồng cương khí màu đỏ phồng lên trên người hắn, tạo thành một tấm chắn mạnh mẽ. Hừ. Thẩm Tinh Hà cười cười, tay kia vung một đao chém xuống, chỉ trong một giây, cái gọi là tấm chắn hộ thể liền vỡ tan. Ngay sau đó, chân khí trên người Tất cả hòa thượng bị hút ra điên cuồng. Sách mới, cầu hoa tươi, cầu phiếu đánh giá, cầu nguyện phiếu, cầu số liệu ủng hộ. Chương 192, Thẩm Tinh Hà đại khai sát giới, Tạ Côn Ngọc cầu cứu. Chương 192, Thẩm Tinh Hà đại khai sát giới, Tạ Côn Ngọc cầu cứu. Tu vi của hòa thượng này cũng chỉ là đại tông sư nhất trọng, công pháp tu luyện có chút đặc biệt, một thân da thịt chắc hẳn rất cứng rắn, nhưng Thẩm Tinh Hà căn bản không muốn lãng phí đao pháp, trực tiếp hút đi tu vi của hòa thượng này, cái gọi là thần công của hắn chắc chắn sẽ tự động tăng giá. Rất nhanh, Tất cả hòa thượng nhận ra tu vi của mình đang bị hút đi, ánh mắt lập tức đại biến, đội vàng vận chuyển Độc Tiềm Thần Công chống cự. Nhóc con, không ngờ ngươi lại tu luyện loại tà công này, hút tu vi của người khác, quả thực là tội ác tày trời. Nhưng ngươi muốn hút đi tu vi của lão nạp, e là không tiêu hóa nổi đâu. Hê hê, chân khí của ta âm hàn độc ác, hút nhiều rồi sẽ tự hủy tu vi đấy. Tất cả hòa thượng lạnh lùng hừ nói. Hắn đã vận chuyển tu vi đến mức mạnh nhất, cố gắng chống lại sự thôn vệ của đối phương. Hắn đoán rằng Thẩm Tinh Hà không thể tiêu hóa được chân khí của hắn, đến lúc đó còn sẽ bị chân khí của hắn phản vệ. Đến lúc đó, chân khí trong cơ thể tên nhóc này hỗn loạn, không đánh mà tự thua. Vậy sao? Thẩm Tinh Hà cười lạnh một tiếng, tăng uy lực của hấp công đại pháp lên mức mạnh nhất, điên cuồng thôn phệ. Chân khí của độc tiềm thần công này còn không bằng huyền âm chân khí, dưới sự tạo hóa âm dương nhị khí của Bắc Minh thần công, chút hàn khí đó căn bản không đáng nhắc tới. Dưới lực hút mạnh mẽ, các gã hòa thượng rất nhanh phát hiện, tu vi trong cơ thể đang nhanh chóng biến mất, ngược lại Thẩm Tinh Hà căn bản không có chuyện gì. Sao có thể? Độc tiềm thần công của lão nạp ngay cả tu vi chính tông của Phật môn cũng không thể chống lại, tại sao ngươi lại có thể tiêu hóa được? Giọng các gã hòa thượng có chút run rẩy. Ngay sau đó, hắn đột nhiên phát ra một tiếng kêu chói tai, như tiếng cóc kêu kinh thiên, trên người càng bùng nổ một cơn bạo động chân khí kinh người. Một luồng sóng lớn trực tiếp đánh vào lòng bàn tay Thẩm Tinh Hà. Các gã hòa thượng cố gắng đẩy lùi Thẩm Tinh Hà. Tu vi không tệ, nhưng muốn thoát khỏi sự thôn vệ của bản quan, không dễ dàng như vậy đâu. Thẩm Tinh Hà vung tay thu lại, nuốt chửng luồng chân khí khổng lồ đó, tay kia giơ lên, lại một lần nữa hút lấy tu vi của các gã hòa thượng. Đến lúc này, hòa thượng này còn muốn chạy, gần như là không thể. Trong khoảnh khắc đó, các gã hòa thượng nhận ra tu vi trên người đã tổn thất không ít, hơn nữa căn bản không thể chống cự được nữa. Công tử, mau mau cứu lao nạn! Các gã hòa thượng cảm thấy tình hình không ổn, lớn tiếng kêu cứu. Sắc mặt Tạ Côn Ngọc cũng hoảng loạn không ít, hắn vạn lần không ngờ, tu vi của Thẩm Tinh Hà lại mạnh đến thế. Các gã hòa thượng trước mặt hắn lại không chịu nổi một đòn như vậy. Bây giờ trên thuyền lầu người có thể ra tay, gần như không còn ai. Người miễn cưỡng có thể ra tay chỉ còn lại chính hắn. Cương giả của Tạ phủ hiện vẫn chưa đến, hắn rất rõ mình căn bản không phải là đối thủ của Thẩm Tinh Hà. Đừng kêu nữa, không ai cứu được ngươi đâu. Thẩm Tinh Hà cười lạnh nói. Trên mặt các gã hòa thượng lộ ra vẻ kinh hãi tột độ, da thịt trên mặt bắt đầu run rẩy, toàn thân cũng bắt đầu run lên. Khi tu vi bị thôn vệ, hắn cảm thấy không còn chút sức lực phản kháng nào. Hơn nữa rất rõ ràng cảnh giới tu vi của hắn đang nhanh chóng tụt dốc. Các hạ tha cho lão nạp, được không? Lão nạp biết không ít bí mật của Tạ gia, có thể làm nhân chứng. Thẩm đại nhân, các gã hòa thượng bắt đầu cầu xin tha thứ, giọng nói rất run rẩy, thân hình bốn phồng lên bắt đầu co lại. Yên tâm, bản quan sẽ giữ lại cho ngươi một mạng, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Thẩm Tinh Hà mỉm cười nói, hòa thượng này chắc hẳn biết không ít chuyện của Tạ nhị công tử, nếu đã vậy, vẫn còn giá trị lợi dụng. Giết hắn một cách vô ích, ngược lại tổn thất lớn hơn. Tạ Côn Ngọc nghe những lời này, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Lão hòa thượng này lại vào giờ phút cuối cùng trở mặt. Thứ chó má, lại dám bán đứng bản công tử. Tạ Côn Ngọc chửi tới, trong mắt lóe lên sát ý lạnh lùng. Nhưng hắn căn bản không dám đến gần Thẩm Tinh Hà, sợ bị Thẩm Tinh Hà bắt giữ. Bây giờ trên cả con sông Yên Trì, vẫn còn không ít thuyền lầu, hắn nhìn quanh, bất giác nảy ra một kế, hét lớn về phía xung quanh. Chư vị, tại hạ là Tạ Côn Ngọc, hiện có người muốn giết bản công tử, phiền chư vị lập tức cho người báo tin cho Tạ phủ, sau này, Tạ phủ tất có hậu tạ. Ngoài ra, còn xin chư vị phái cao thủ đến tương trợ, sau khi thành công, bản công tử tất có hậu tạ. Tạ Côn Ngọc vận chuyển tu vi, giọng nói vô cùng sáng sảng, vang vọng trong đêm. Hắn cảm thấy chỉ cần hắn nêu ra thân phận Tạ gia của mình, những người xung quanh nhất định sẽ ra tay. Lượng cho những người này không dám đắc tội với Tạ gia. Trong chốc lát, những người xung quanh đều chấn động, nhưng lại căn bản không có ai quá để tâm đến lời của Tạ Côn Ngọc. Nhiều thế lực đều đang tọa sơn quan hổ đấu, không ít người thậm chí còn muốn thấy cảnh thảm hại của Tạ Côn Ngọc. Trên tử lầu, Bàng Thạch và mấy vị danh bộ ánh mắt kinh ngạc, vẻ mặt càng thêm chấn động. Tạ nhị công tử đây là bị ép đến mức phải cầu cứu người khác rồi sao? Chẳng lẽ thế lực bên cạnh Tạ công tử đều bị trừ khử hết rồi? Hắc Sát đạo nhân và Tác Gác hòa thượng đều chết trong tay Thẩm danh bộ. Trên thuyền lầu, xem ra đại thế đã mất. Giọng mấy vị danh bộ có chút run rẩy, kinh ngạc nói. Bàng Thạch hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, xem ra trên thuyền lầu không còn ai có thể chống lại cuộc tấn công mạnh mẽ của Thẩm danh bộ, tối nay Tạ nhị công tử coi như gặp phải phiền phức lớn hơn rồi. Hiện tại chỉ có thể chờ người của Tạ phủ đến, nếu không Tạ Côn Ngọc e là khó thoát khỏi cái chết. Trong mắt Bàng Thạch lóe lên thần sắc khác thường. Những việc Tạ Côn Ngọc làm ở Kim Liên Thành, trong lòng hắn rõ như ban ngày, nhưng với thực lực của hắn, hắn căn bản không dám đối đầu với Tạ Côn Ngọc. Chỉ cần sơ sẩy một chút, cả nhà hắn già trẻ lớn bé đều sẽ bị Tạ gia tàn sát, thậm chí bị Tạ Côn Ngọc hành hạ đến chết. Tên Tạ Côn Ngọc này thích nhất là hành hạ người khác, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, hôm nay cuối cùng cũng có người trị hắn. Trong lòng hắn không phải chưa từng nghĩ đến một ngày sẽ bắt cái thứ chó má mất hết lương tâm này, chỉ là hắn không có gan. Bây giờ lại có người làm việc mà hắn không dám làm. Đại nhân, ý của ngài là chúng ta mặc kệ lời kêu cứu của Tạ công tử, đến lúc đó Tạ gia điều tra chẳng phải sẽ tra đến đầu chúng ta sao? Nghe lời của Bàng Thạch, một danh bộ không khỏi có chút lo lắng, sợ liên lụy đến mình. Hừ, Tạ phủ e là không có thời gian điều tra những chuyện này đâu. Bàng Thạch cười lạnh lùng. Hắn đột nhiên có chút hiểu ra, Thẩm danh bộ đã dám ra tay, chắc chắn còn có chỗ dựa. Trước đây, hắn cảm thấy mình đã đánh giá thấp vị Thẩm đại nhân đến từ kinh thành này. Sách mới, cầu hoa tươi, cầu phiếu đánh giá, cầu mười phiếu, cầu số liệu ủng hộ. Chương 193, thái độ của Lục Phiến Môn, tội trạng của Tạ Côn Ngọc. Chương 193, thái độ của Lục Phiến Môn, tội trạng của Tạ Côn Ngọc. Mấy vị danh bộ nghe vậy, nhìn nhau một cái, nhưng nhất thời không hiểu ý của Bàn Thạch. Đại nhân, ý của ngài là Tạ phủ lần này sẽ gặp phải phiền phức lớn, chẳng lẽ với thực lực của Tạ phủ còn không đối phó nổi một mình Thẩm danh bộ sao? Danh bộ vừa nói chuyện không nhịn được lại hỏi. Lời này các danh bộ khác cũng muốn nói, có đối phó được Thẩm danh bộ hay không, tối nay sẽ có kết quả, chúng ta vẫn nên tĩnh quan kỳ biến thì hơn, nếu không sau này e là không thể đối mặt với Thẩm danh bộ. Bàn Thạch giọng điệu sâu xa, cười lạnh nói, trong giọng nói có chút ý cảnh cáo. Hắn rất rõ trong số này có người muốn vin vào quan hệ với Tạ phủ, nhưng tối nay nếu Tạ phủ không thể chấn áp được Thẩm Tinh Hà, có thể nói địa vị của Tạ phủ ở Kim Liên thành sẽ lung lay. Thú hồ, lúc này, người của Lục Phiến môn không thể ăn cây táo, rào cây sung. Hắn không muốn rước lấy sự trả thù của Thẩm Tinh Hà. Tên nhóc này dám đối phó Tạ phủ, rất có thể cũng dám chĩa đao vào người nhà. Vâng, đại nhân. Mấy vị danh bộ trầm tư một lát, đều gật đầu nói, nén lòng lại. Trên thuyền lầu, Tạ Côn Ngọc la hét mấy tiếng, liền chờ đợi sự hưởng ứng của những người xung quanh. Danh tiếng của hắn ở Kim Liên thành đủ vang dội, không biết bao nhiêu người từng định bợ bám víu hắn. Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để định bợ hắn. Thế nhưng qua một lúc lâu, xung quanh lại không có bất kỳ sự hưởng ứng nào, như thể trong chốc lát, tất cả mọi người đều biến thành người câm. Sắc mặt Tạ Côn Ngọc lập tức trở nên có chút âm hiểm. Lũ chết tiệt này, lại không thèm để ý đến bản công tử. Tạ Côn Ngọc giận dữ, đồng thời trên mặt lại trở nên rất hoảng hốt. Lúc này, tu vi của Tác Gác Hòa Thượng gần như đã bị hút cạn, một thân mỡ màng cũng mất đi vẻ bóng bẩy ngày xưa, trở nên rất mềm nhũn. To một tiếng, Tác Gác Hòa Thượng ngã xuống đất, trông vô cùng yếu ớt. Thẩm Tinh Hà thu tay lại, không thèm nhìn Hòa Thượng đã biến thành một đống bùn nhão, bước về phía Tạ Côn Ngọc. Tạ Côn Ngọc thấy hắn đến gần, ánh mắt có chút sợ hãi. Đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác sợ hãi như vậy. Thẩm đại nhân, tha cho bản công tử có thể cho ngươi rất nhiều lợi ích, vô số lợi ích, bất kỳ điều kiện nào, ngươi cũng có thể đưa ra. Tạ Côn Ngọc giọng điệu hoảng hốt nói. Bây giờ thuộc hạ của hắn gần như đều bị Thẩm Tinh Hà trừ khử hết, chỉ còn lại một mình, hắn căn bản không dám ra tay với Thẩm Tinh Hà. Một rồi. Thẩm Tinh Hà mặt không biểu cảm nói. Những việc các ngươi đã làm, viết ra hết một năm một mười, bản quan có thể cho ngươi một con đường sống. Thẩm Tinh Hà lạnh lùng nói. Chuyện này. Vẻ mặt Tạ Côn Ngọc có chút do dự, nhưng hắn rất nhanh liền cảm thấy, cho dù viết ra những việc hắn đã làm, thì có thể làm gì? Trong cả Kim Liên Thành, không ai dám xét xử hắn, càng không ai dám trị tội hắn. Được, bản công tử viết ngay đây. Tạ Côn Ngọc khẽ gật đầu, rồi vung tay nói, người đâu, mang bút mực giấy nghiêng lên. Xung quanh còn có mấy thị nữ yếu đuối sợ đến hoa dung thất sắc, nghe lời hắn, lập tức vội vàng xuống lầu, trong nháy mắt đã chuẩn bị xong bút mực giấy nghiêng đặt lên bàn. Tạ Côn Ngọc ngồi xuống bàn, cầm lấy bút lông sói. Tạ công tử, trước tiên viết chuyện tối nay ngươi ra lệnh tàn sát mấy chục người, bản quan xem trước có hài lòng không. Nhớ kỹ, bản quan muốn ngươi viết ra hết một năm một mười, nếu phát hiện ngươi có bất kỳ chỗ nào che giấu lừa gạt, bản quan sẽ trừng phạt nghiêm khắc. Thẩm Tinh Hà nói xong, đi sang một bên, ngồi xuống một cách thoải mái, thần thái ung dung, trông như có đủ thời gian. Được. Tạ Côn Ngọc liếm liếm môi, lạnh lùng đáp ứng, rồi chuẩn bị viết. Hắn cũng không đốc, Thẩm Tinh Hà đây là muốn hắn viết bản nhận tội. Chuyện này, trước đây hắn đã ép người khác làm không ít, phần lớn là hắn đặt điều vu oan cho người khác, còn bây giờ, hắn phải viết tội của chính mình, ngược lại có chút thấp thỏm bất an. Im lặng một lát, hắn mới bắt đầu đọc bút. Thẩm Tinh Hà liếc nhìn một cái, khoe miệng cong lên nụ cười. Đối với hắn, bắt được vị Tạ nhị công tử này chỉ là bước đầu tiên. Phá tan Tạ gia mới là mục đích cuối cùng của hắn. Đương nhiên, hắn thân là danh bộ của Lục Phiến môn, sẽ không dễ dàng lựa chọn sử dụng thủ đoạn tàn sát như trên giang hồ, mà phải làm việc theo quy củ của Lục Phiến môn. Giống như xử trí cha con Đoan Vương vậy. Như vậy cho dù Tạ Thái hậu muốn gây khó dễ, cũng phải tìm một cái cớ mới được. Vị Tạ nhị công tử này tàn nhẫn như vậy, không cần nói nhiều, cả đám Tạ gia có thể nói là tội ác chồng chất. Đêm đã khuya, trên sông Yên Chi lại không còn sự ồn ào náo nhiệt như ngày thường, chỉ còn lại những ngọn đèn leo lét chiếu xuống mặt giấy, những tiếng đàn ca sáo nhị dường như đã biến mất hoàn toàn. Từng cặp mắt lại không ngừng nhìn về phía này. Không lâu sau, Tạ Côn Ngọc đã viết xong một bản. Thẩm đại nhân, mời ngài xem qua. Tạ Côn Ngọc lạnh lùng nói. Thẩm Tinh Hà bước tới, cầm lấy tờ giấy trên bàn, nhìn xem, mực trên giấy vẫn chưa khô, nội dung bên trên lại rất đặc sắc. Tạ Côn Ngọc viết khá chi tiết, dường như không có ý định che giấu gì, đem chuyện tên phú thương kia đắc tội với mình thế nào, rồi ra lệnh tàn sát cả nhà phú thương đều viết ra, như thể hoàn toàn không quan tâm. Không tệ, nào, ký tên của ngươi vào, điểm chỉ đi. Thẩm Tinh Hà nói xong, đặt bản nhận tội trước mặt Tạ Côn Ngọc, mỉm cười nói. Tạ Côn Ngọc dường như quen thuộc với bộ này, hắn trước tiên ký tên của mình, sau đó liền đưa tay ấn vào chu sa, rồi ấn một dấu tay lên giấy. Trước đây, hắn đã tận mắt chứng kiến thuộc hạ ép người khác làm như vậy, nên hắn rất rõ quy trình. Ngay sau đó, hắn lại dùng tay kia cũng ấn một dấu tay lên bản nhận tội. Thẩm Tinh Hà thấy Tạ Côn Ngọc tuần tục như vậy, không khỏi khét cười. Tạ nhị công tử, tiếp tục đi. Thẩm Tinh Hà thu lại bản nhận tội, phất phất tay nói. Tạ Côn Ngọc nhướng mày, hắn sở dĩ viết chi tiết như vậy, chính là cảm thấy có bản nhận tội này, Thẩm Tinh Hà hẳn là đã hài lòng, không ngờ đối phương vẫn không buông tha. Có điều, hắn tính toán thời gian, cảm thấy thời cơ gần đến rồi. Cương giả của Tạ phủ chắc hẳn sắp đến nơi. Đến lúc đó, hắn nhất định phải khiến tên nhóc này bị phanh thây xé xác, chịu đủ mọi hành hạ, mới hạ được mối hận trong lòng. Lúc này, Tạ Côn Ngọc tiếp tục cầm bút lông bắt đầu viết. Sách mới, cầu hoa tươi, cầu phiếu đánh giá, cầu nguyện phiếu, cầu đánh thưởng, cầu số liệu ủng hộ. Chương 194, tội trạng đã có, Tạ Côn Ngọc khó thoát khỏi tội chết, người của Tạ phủ đến. Chương 194, tội trạng đã có, Tạ Côn Ngọc khó thoát khỏi tội chết, người của Tạ phủ đến. Không lâu sau, mấy bóng người từ trung tâm Kim Liên thành lướt ra, nhanh chóng áp sát về phía sông Yên Chi. Chỉ trong chốc lát, mấy người này đã đến bờ sông Yên Chi. Người dẫn đầu là một lão già mặc áo tròn đen, sắc mặt âm u, nhìn về phía thuyền lầu của Tạ Côn Ngọc, trong mắt lộ ra mấy phần âm hiểm. Xem ra, tối nay quả thực đã xảy ra chuyện. Theo lão phu lập tức lên thuyền, giết chết kẻ gian, cứu công tử ra, không được có sai sót. Lão già nói xong, thân hình đáp xuống mặt sông, đạp sóng mà đi. Mấy người còn lại đều đồng thanh đáp lời, sau đó liền theo lão già áp sát thuyền lầu. Trên thuyền lầu, Tạ Côn Ngọc lại viết xong một trang giấy. Hắn nhìn nội dung trên đó, trong mắt có chút đắc ý, đây đều là một số tổng kết về những việc hắn đã làm trước đây, đối với hắn, làm những việc này căn bản không phải là chuyện gì to tát. Sau đó, hắn không cần ai ra lệnh, lập tức viết tên mình lên giấy, địa chỉ. Thẩm đại nhân, bản công tử viết xong rồi. Tạ Côn Ngọc đứng dậy, đưa bản nhận tội đến trước mặt Thẩm Tinh Hà. Thẩm Tinh Hà cười cười, đưa tay nhận lấy, nhanh chóng lướt qua một lượt, khẽ gật đầu nói, rất tốt, không tệ. Thẩm Tinh Hà nói xong liền cất hai bản nhận tội vào trong ngực. Có hai bản nhận tội này, hắn đoán rằng Tạ Côn Ngọc muốn sống, Tạ gia sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Tạ Côn Ngọc không khỏi cười cười, hắn cảm thấy tu vi của tên nhóc này tuy lợi hại, nhưng trông có vẻ hơi ngốc, lại cho rằng những bản nhận tội này có tác dụng. Nếu những thứ này có tác dụng, hắn đã sớm bị bắt giam vào đại lao, thậm chí bị thu hậu vấn chặt rồi. Hắn căn bản sẽ không được tiêu giao tự tại như bây giờ. Tạ công tử, nếu đã ngươi đã thành thật khai báo, vậy bây giờ có thể theo bản quan về chịu xét xử. Thẩm Tinh Hà nói. Vừa dứt lời, ánh mắt hắn trầm xuống, quét về phía mặt sông, liền thấy mấy người đạp sóng mà đến, khí thế hung hăng, vừa nhìn đã biết không phải người tốt. Tạ Côn Ngọc lúc này cũng nhìn về phía mặt sông, thấy mấy người xuất hiện, trên mặt lập tức lộ ra vẻ đắc ý ha ha. Thẩm đại nhân, e là phải là ngươi thất vọng rồi, người đến đón bản công tử đã đến rồi. Nhớ kỹ, bản nhận tội trong tay ngươi căn bản chỉ là giấy lộn. Muốn bắt bản công tử, chứ phi diệt được Tạ gia của ta, lượng cho ngươi cũng không có bản lĩnh đó. Tạ Côn Ngọc vô cùng đắc ý nói. Rõ ràng, hắn cảm thấy có cường giả như vậy xuất hiện, Thẩm Tinh Hà chỉ dựa vào một mình căn bản không thể giữ hắn lại. Chuyện tối nay, hắn nhất định phải báo thù rửa hận. Tạ công tử chưa khỏi quá coi trọng mấy người này rồi. Thẩm Tinh Hà nhàn nhạt cười, vung tay trộn một cái, hút lấy rượu trên bàn, rồi lập tức ngưng tụ trong lòng bàn tay thành mấy mảnh băng tinh tỏa ra hàn khí. Hắn vung tay một cái, liền lập tức bắn những mảnh băng tinh này vào trong cơ thể Tạ Côn Ngọc. Tạ Côn Ngọc chỉ cảm thấy toàn thân run lên, cảm giác như có mấy mảnh băng lạnh bị bắn vào trong người. Thẩm đại nhân, ngươi đã làm gì? Tạ Côn Ngọc có chút hoảng hốt nói. Tạ công tử không cần hoảng hốt, chắc hẳn rất nhanh sẽ biết đáp án. Thẩm Tinh Hà nhàn nhạt cười, rồi lướt về phía trước đáp xuống núi thuyền. Dưới thuyền lầu, lão giả dẫn theo mấy người đã đến, họ nhìn về phía Thẩm Tinh Hà đang đứng thẳng tắp trên thuyền lầu, trong đôi mắt lóe lên vẻ âm lạnh. Họ rõ ràng là lần đầu tiên gặp Thẩm Tinh Hà, không cần nghĩ nhiều, cũng đoán được chuyện tối nay có liên quan đến người này. Các hạ, đây là thuyền lầu của Tạ gia, ngươi là ai? Lão giả lạnh lùng hỏi. Tuy rằng hắn nhận được tin báo Tạ nhị công tử gặp rắc rối trên sông Miễn Trì, nhưng vẫn chưa rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bản quan là danh bộ của Lục Phiên Môn, tối nay đặc biệt đến đây phá án, hiện tại chứng cứ xác thực, Tạ nhị công tử Tạ Côn Ngọc đã bị bắt rồi. Chư vị lập tức rời đi đi. Thẩm Tinh Hà lạnh lùng nói. Ngay sau đó, trên thuyền lầu liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Tạ Côn Ngọc, âm dương sinh tử phù phát tác trong người hắn, rõ ràng là không chịu nổi. Trong mắt lão giả âm u giấy lên sắc khí, lộ ra nụ cười khinh thường, từ khi nào, người của Lục Phiên Môn cũng dám đến bắt người của Tạ gia rồi? Chẳng lẽ cảm thấy sống quá lâu rồi? Giao Tạ công tử ra, tha cho ngươi một mạng. Lão giả nói xong, trên người bùng nổ một luồng uy áp mạnh mẽ, một chân đạp lên mặt nước, lập tức đè mặt nước lom xuống một hồ lớn, như thể mặt nước bị cắt ra. Ngay sau đó, lão giả bay vọt lên, lao về phía Thẩm Tinh Hà. Gần như cùng lúc, mấy cường giả bên cạnh lão giả cũng đồng loạt bay lên, lao về phía thuyền lầu. Thẩm Tinh Hà nhíu mắt, lập tức lấy ra 10 thanh phi đao, phóng ra. Hàn quang xuyên qua hư không, mắt thường gần như khó có thể bắt kịp. Trong một khoảnh khắc, tất cả phi đao đều không phát nào trượt. Khi tu vi của Thẩm Tinh Hà tăng lên, uy lực của tiểu lý phi đao cũng tăng lên không ít, có thể xuyên thủng tấm chắn của cảnh giới đại tông sư. Bất ngờ ra tay, uy lực không thể xem thường. Mấy cường giả vốn định đáp xuống thuyền lầu đều lần lượt né tránh, rơi xuống mặt nước, nhìn vào lòng bàn tay trống không, vẻ mặt trở nên có chút kinh ngạc. Ngay sau đó, có người liền rút ra một thanh phi đao từ trong ngực, thấy vết máu trên đó, ánh mắt càng thêm chấn động. Họ vạn lần không ngờ, với tu vi của mình, lại bị phi đao đánh trúng. May mà trên đó không có tầm độc, nếu không, họ khó thoát khỏi cái chết. Hừ. Lão giả âm u hai tay mỗi tay đỡ một thanh phi đao, hắn nhìn xem, ánh mắt càng thêm âm trầm. Tuy rằng hắn đỡ được phi đao, nhưng cũng bị ép không thể lên thuyền. Tối nay, không ai được phép mang Tạ Côn Ngọc đi. Kẻ nào dám đến cướp Tạ Côn Ngọc, giết không tha. Thẩm Tinh Hà quét mắt nhìn mấy người trên mặt sông, mặt không biểu cảm lạnh lùng hừ nói. Vừa rồi hắn dùng tiểu lý phi đao, tu vi của mấy người này đã được thăm dò, tu vi của lão giả âm u không tệ, mấy người còn lại không ra sao. Trong mấy người đến, có hai người là bán bộ đại tông sư, một người là đại tông sư cảnh nhất trọng. Lão giả âm u có lẽ là đại tông sư cảnh nhị trọng. Thực lực này nếu đổi lại là người khác, đủ để tạo ra sự uy hiếp mạnh mẽ, nhưng đối với Thẩm Tinh Hà, căn bản không đáng nhắc tới. Xem ra trong Tạ phủ, cường giả có thể ra tay không nhiều. Dù sao cường giả thực sự không thể nào chịu lép vế dưới chướng người khác, cam tâm làm trâu làm ngựa. Thẩm Tinh Hà nghĩ nghĩ, vẻ mặt trở nên thoải mái. Sách mới, cầu hoa tươi, cầu phiếu đánh giá, cầu nguyện phiếu, cầu số liệu ủng hộ. Chương 195, Tạ phủ muốn cứu người. Thẩm Tinh Hà đao pháp đột phá. Chương 195, Tạ phủ muốn cứu người. Thẩm Tinh Hà đao pháp đột phá. Nghe những lời mạnh mẽ của Thẩm Tinh Hà, mấy cường giả trên mặt nước đều lộ ra nụ cười lạnh lẽo, độc gắt. Âm chí lão giả càng lộ ra nụ cười ngông cuồng, cất tiếng cười ha hả. "Tiểu tử, ngươi đúng là có chút bản lĩnh, nhưng muốn gây chuyện ở Kim Liên thành này, lại còn dám bắt Tạ nhị công tử, đúng là tội không thể tha. Bất kỳ kẻ nào dám đắc tội với Tạ gia đều sẽ chết không có chỗ chôn." Lão giả vừa nói vừa ra hiệu bằng mắt cho mấy người kia. Hắn tuy nói mạnh miệng, nhưng cũng biết rõ tu vi của Thẩm Tinh Hà không đơn giản, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể bỏ mạng. Mục tiêu của bọn hắn rất đơn giản, chỉ cần cứu được Tạ nhị công tử mang về Tạ phủ là hoàn thành nhiệm vụ. còn về thể diện của Tạ gia đã không còn quan trọng nữa. Mấy người kia nhận được ánh mắt của hắn, đều gật đầu. Ngay sau đó, thân hình lão giả lóe lên, một lần nữa bay về phía lâu thuyền. Hắn muốn xem thử Thẩm Tinh Hà còn bao nhiêu phi đao để sử dụng. Xem ra, tối nay bản quan phải đại khai sát giới. Thẩm Tinh Hà liếc nhìn, cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên lao về phía lão giả. Trong nháy mắt, đao quang hình chữ thập bùng lên giữa trời đêm. Đao pháp lăng lệ, tựa như một con cự thú nhanh chóng nuốt chửng lão giả vào trong. Sau một thời gian dài sử dụng Diệt Tuyệt Thập Tự Đao, tu vi đao pháp của Thẩm Tinh Hà đã tiến bộ không ít. Không biết từ lúc nào, đao pháp của hắn đã vượt qua uy lực vốn có, thậm chí còn có dấu hiệu đột phá. Trong thoáng chốc, Thẩm Tinh Hà cảm nhận được tầng đao pháp cao hơn của Diệt Tuyệt Thập Tự Đao. Hắn vui mừng trong lòng, đao pháp càng buộc phát tùy tâm sử dụng, uy lực còn mạnh hơn trước gấp mấy lần. Gần như cùng lúc, bốn cường giả còn lại trên mặt nước cũng đồng loạt bay lên lâu thuyền. Bọn hắn nhanh chóng nhìn về phía Tạ Côn Ngọc, chỉ thấy Tạ Nhị công tử nằm trên đất, toàn thân co giật, mồ hôi lạnh túa ra trên mặt, kêu la thảm thiết, trông giống như bị người ta hạ kịch độc. Mấy thị nữ sợ đến thất sắc, đứng bên cạnh không biết phải làm sao. Tạ công tử, lão phu phụng mệnh gia chủ đến cứu ngươi về, ngươi cảm thấy thế nào? Một cường giả thấy cảnh này, không nhịn được hỏi. Chẳng lẽ tiểu tử kia đã hạ kịch độc cho Tạ công tử? Như vậy, cho dù bọn hắn cứu được Tạ công tử đi, e rằng về cũng khó ăn nói. Tạ Côn Ngọc toàn thân run rẩy, kêu la thảm thiết, không nói nên lời. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được nỗi đau đớn đáng sợ như vậy. Sự đã đến nước này, trước tiên cứ cứu công tử về đã, chắc hẳn gia chủ sẽ mời danh y đến chữa trị cho công tử. Một cường giả khác nói. Không sai. Hai người còn lại cũng gật đầu. Lập tức, lão giả đến đầu tiên liền đưa tay tóm lấy Tạ Nhị công tử, nhanh chóng lao xuống thuyền. Lúc này, một tiếng nổ vang lên trong không trung, mặt sông bắn tung tóe. Một bóng người bị đánh rơi xuống sông. Thẩm Tinh Hà liếc nhìn, thu đao trở về, nhìn về phía mấy cường giả, cười tủm tỉm nói. Sự đã đến nước này, các ngươi còn muốn mang Tạ Côn Ngọc đi, e là không được rồi. Vừa dứt lời, thân hình Thẩm Tinh Hà lập tức xuất hiện trước mặt lão giả đang tóm Tạ Côn Ngọc. Thanh đao trong tay hắn chém ra, đao khí bùng nổ, trực tiếp ép lão giả quay trở lại lâu thuyền. Ánh mắt lão giả có chút u ám, nhưng không dám đối đầu với Thẩm Tinh Hà. Ba lão giả còn lại cũng biến sắc. Bọn hắn không ngờ Thẩm Tinh Hà lại quay về nhanh như vậy. Toàn lão cũng không cầm chân được tiểu tử này. Một cường giả nhíu mày nói: "Hừ, cùng nhau ra tay cầm chân tiểu tử này, sau đó mang công tử đi, tuyệt đối không được do dự nữa." Lúc này, một người từ dưới sông lao lên, chính là Âm Chí lão giả kia. Chỉ thấy trên hắc bảo của hắn có mấy vết đao hình chữ thập, khóe miệng dường như có vết máu, giọng nói lạnh lùng: "Vâng." Nghe hắn nói, ba cường giả còn lại đồng loạt lao về phía Thẩm Tinh Hà. Toàn lão cũng một lần nữa ra tay với Thẩm Tinh Hà. Lão giả còn lại thì tiếp tục mang Tạ Côn Ngọc rời đi. Tu vi của Thẩm Tinh Hà quá mạnh, bọn hắn không muốn lãng phí thời gian và tính mạng. Bản quan vẫn nói câu đó, muốn mang Tạ Côn Ngọc đi, chỉ có một con đường chết. Thẩm Tinh Hà thấy bốn đại cường giả cùng tấn công, nhưng không dây dưa với bọn hắn, mượn bóng đêm, thân hình lóe lên rồi biến mất. Giây tiếp theo, hắn đã ở sau lưng lão giả đang xách Tạ Côn Ngọc, rút đao đâm vào ngực lão. Uy lực của nhát đao này, Thẩm Tinh Hà đã dùng đến mức mạnh nhất. Đại tông sư bình thường cũng khó lòng chống đỡ được một đòn này. Đao cường giả vừa kịp phản ứng, đã cảm thấy sau lưng lạnh toát, dường như hộ thân cương khí của mình đã bị đối phương phá vỡ bằng một đao. Ngay sau đó hắn cảm nhận được lưỡi đao lạnh buốt đâm vào lưng, xé toạc cơ thể, phá nát nội tạng, rồi hắn mất đi ý thức. Tiếp đó, cơ thể Tạ Côn Ngọc cũng rơi khỏi tay lão giả. Thẩm Tinh Hà cười lạnh, vung tay tóm lấy Tạ Côn Ngọc. Tạ Côn Ngọc lúc này suýt nữa ngất đi, hiệu quả của âm dương sinh tử phù quá mạnh, hắn không thể chịu nổi. Nhưng Thẩm Tinh Hà không hề có ý định giảm nhẹ cho hắn, tiểu tử này đã miêu tả tội ác của mình chi tiết như vậy, chứng tỏ là một tên hoàn khố công tử cực kỳ hung ác, cho dù lăng trì xử tử cũng không hết hận. Cứ để hắn nếm thử cảm giác bị mấy vạn con kiến cắn xé đã. Phụt. Cường giả vừa bị hắn một đao đâm chết lập tức rơi xuống sông Yên Chi, bắn lên mấy bọt nước. Thấy cảnh này, mấy cường giả còn lại sắc mặt tái mét. Bọn hắn không thể ngờ rằng, tu vi của Thẩm Tinh Hà lại có thể một đao giết chết một vị đại tông sư. Xung quanh lâu thuyền, không khí trở nên tĩnh lặng như tờ. Vô số ánh mắt nhìn về phía này, đều lộ ra vẻ kinh hãi. Trong tiểu lầu, sắc mặt Bàng Thạch càng trở nên cuồng nhiệt. Hay, hay quá, không ngờ tu vi của Thẩm Danh Bộ đã đến mức có thể một đao giết chết đại tông sư. Chẳng trách Hắc Sát đạo nhân và tên hòa thượng ác độc kia lại chết trong tay hắn. Bàng Thạch có vẻ hơi phấn khích. Bên cạnh hắn, sắc mặt của các danh bộ khác càng thêm kinh ngạc, mắt trợn tròn. Không ngờ Thẩm Danh Bộ còn giấu thực lực, một đao giết chết một vị đại tông sư. Thực lực như vậy thật quá đáng sợ. Xem ra Tạ gia muốn cứu Tạ Nhị công tử không dễ dàng như vậy. Lần này e rằng Tạ công tử thật sự phải xa lưới rồi. Chương 196, muốn chết, bản quan thành toàn cho ngươi. Chương 196, muốn chết, bản quan thành toàn cho ngươi. Lúc này, Thẩm Tinh Hà xách Tạ Côn Ngọc bay trở lại lâu thuyền một cách mạnh mẽ. Sắc mặt của mấy cường giả Tạ phủ còn lại u ám đến cực điểm, không ngờ tiểu tử trước mặt tuổi còn trẻ đã giết nhiều cường giả của Tạ phủ như vậy mà vẫn còn thực lực đến thế. Tối nay, bọn hắn muốn cứu Tạ Côn Ngọc đi, khó hơn bọn hắn tưởng tượng rất nhiều. Mấy vị, các ngươi muốn cướp đi trọng phạm mà bản quan bắt giữ. Vậy thì hãy chôn cùng Tạ Côn Ngọc đi." Thẩm Tinh Hà nói xong, ném Tạ Côn Ngọc sang một bên như một con chó chết. Lúc này, Tạ Côn Ngọc đã đại tiểu tiện mất kiểm soát, toàn thân hôi hám, trông không còn ra hình người nữa. "Tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã dùng hình phạt gì với Tạ công tử?" Toàn lão nhìn Tạ Côn Ngọc bị hành hạ thảm thương, lạnh lùng hừ nói: "Hình phạt? Bản quan chỉ để hắn nếm thử một chút đau khổ mà thôi." Thẩm Tinh Hà nói xong, liền đi về phía Toàn lão. Thấy hắn đến gần, ánh mắt Toàn lão khẽ run lên, trở nên vô cùng cảnh giác. Hắn không muốn bị Thẩm Tinh Hà đánh lén, phải biết rằng vừa rồi giao đấu với Thẩm Tinh Hà, hắn đã bị thương, e rằng khó mà chống đỡ được nữa. Toàn lão. Tiếp theo hai cường giả còn lại thấy tình hình không ổn, giọng nói có chút run rẩy, trong mắt rõ ràng đã có ý muốn rút lui. Toàn lão khẽ lắc đầu, hắn biết rõ, tối nay nếu không mang Tạ Côn Ngọc về, cho dù bọn hắn trở về Tạ phủ, cũng chỉ có một con đường chết, trừ khi trực tiếp rời khỏi Kim Liên Thành. Nhưng cả gia đình hắn đều ở Kim Liên Thành, muốn rời đi đâu có dễ. Toàn lão nghiến răng nói, sự đã đến nước này, toàn lực giết chết kẻ này, bất kể dùng cách nào, nhất định phải mang Tạ công tử về. Nói xong, hắn liền bất chấp tất cả lao đến tấn công Thẩm Tinh Hà. Đến lúc này, hắn đã không còn quan tâm nhiều nữa, trong mắt chỉ còn lại sát khí. Gần như cùng lúc, hai cường giả còn lại cũng liều mạng, bất chấp tất cả lao đến tấn công Thẩm Tinh Hà. Đến lúc này, bọn hắn biết rõ, chỉ có giết Thẩm Tinh Hà mới có một tia hy vọng sống. Thẩm Tinh Hà liếc nhìn, cười cười. Hắn có chút bất ngờ, đến lúc này, hai lão già này lại chọn cách liều chết một trận. Rõ ràng, sau lưng những người này có điểm yếu bị Tạ phủ nắm giữ. Tối nay bản quan thành toàn cho các ngươi. Thẩm Tinh Hà nói xong, vung đao ra, đao quang hình chữ thập một lần nữa tỏa sáng giữa trời đêm. Cùng với sự tiến bộ về đao pháp, Thẩm Tinh Hà đối phó với mấy người này rõ ràng đã dễ dàng hơn rất nhiều. Dưới trời đêm, chỉ thấy đao quang lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Chẳng mấy chốc, đã có người đầu lìa khỏi cổ, từ trên lâu thuyền rơi xuống sông Yên Chi. Tiếp theo, trên lâu thuyền vang lên từng tràng tiếng kêu thảm thiết, cả chiếc lâu thuyền nổ tung một tiếng, một bóng người nhanh chóng bay vút lên từ lâu thuyền, cố gắng chạy trốn. Tuy nhiên, chưa rời được mấy trượng, đã bị ba luồng ánh sáng lạnh xuyên tim, cơ thể đang bay ra như diều đứt dây, rơi thẳng từ trên không xuống sông Yên Chi. Trong nháy mắt, đao quang trên lâu thuyền biến mất. Thẩm Tinh Hà liếc nhìn thi thể nằm trên bong tàu, mà không cảm xúc hừ một tiếng. Sau đó hắn quét mắt nhìn xung quanh, tất cả đều tĩnh lặng. Các thế lực xung quanh rõ ràng cũng không dám ra tay, bên phía Tạ phủ chắc là tạm thời không có ai đến. Xem ra tối nay có thể kết thúc rồi. Thẩm Tinh Hà đi về phía Tạ Côn Ngọc, tên này bây giờ đã không còn vẻ kiêu ngạo như trước, sớm đã ngất đi. Hắn vung tay điểm ra mấy chỉ ấn, chân khí đánh vào người Tạ Côn Ngọc, lúc này mới khiến hắn tỉnh lại. Tạ Côn Ngọc ngẩng đầu nhìn Thẩm Tinh Hà đang đứng trước mặt, vẻ mặt lập tức trở nên hung tợn. "Tiểu tử, ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi, nếu không, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết." Tạ Côn Ngọc nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn bị Thẩm Tinh Hà hành hạ thảm như vậy, hận thù vô cùng. "Không đợi, đợi trời sáng, bản quan sẽ để ngươi tuyên bố tội ác của mình, rồi tiễn ngươi lên đường." Nghe vậy, Thẩm Tinh Hà lại cười nhạt. Bây giờ, bản cáo trạng của Tạ Côn Ngọc đã ở trong tay, hơn nữa chứng cứ xác thực, hoàn toàn có thể giết hắn, thậm chí không cần đưa đến đại lao của Lục Phiến môn để tiếp tục thẩm vấn. Nghe hắn nói, vẻ mặt Tạ Côn Ngọc lại cứng đờ. Hắn thật không ngờ, tiểu tử trước mặt lại dám giết hắn, hắn là công tử của Tạ phủ. Ngay cả các đại nhân trong Kim Liên Thành gặp hắn cũng phải khách sáo. "Được rồi, tính thời gian, ngươi còn mấy giờ nữa để sống, hãy tận hưởng đi." Thẩm Tinh Hà nói xong, liền không quan tâm đến Tạ Côn Ngọc nữa, mà kiểm tra toàn bộ lâu thuyền trước. Đi vào tầng dưới của lâu thuyền, hắn phát hiện một đám nha hoàn xinh đẹp đang co ro lại với nhau, sợ đến thất sắc. Một nha hoàn nằm trên giường khẽ quay đầu lại, nhìn về phía Thẩm Tinh Hà, trong mắt không có vẻ kinh hãi, nhưng trông rất yếu ớt. Nàng khó nhọc nói, "Đại nhân ngài đã giết Tạ Côn Ngọc." Nghe vậy, Thẩm Tinh Hà liếc nhìn đối phương, phát hiện nàng đã ở bên bờ vực cái chết, xem ra chỉ còn lại một hơi thở. "Tạ Côn Ngọc tội ác tày trời, sáng mai sẽ bị bản quan xử trảm." Thẩm Tinh Hà nói. "Cảm tạ đại nhân." Nữ tử nở một nụ cười xinh đẹp, khẽ đọc mắt, rồi nhắm mắt lại, hơi thở trên người cũng lập tức tăng ấm, chết ngay tại chỗ. Thẩm Tinh Hà bước tới, liếc nhìn, thấy ngực nữ tử máu me đầm địa, không nỡ nhìn thẳng, rõ ràng là chết vì mất máu quá nhiều. "Đây là chuyện gì?" Bẩm đại nhân, nàng bị Tạ công tử bóp nát ngực ngay vậy, ánh mắt Thẩm Tinh Hà khẽ động, xem ra Tạ Côn Ngọc quả thực là một kẻ biến thái của ngược đãi. "Thì ra là vậy. Xem ra các ngươi biết không ít tội ác mà Tạ Côn Ngọc đã gây ra." Thẩm Tinh Hà nhìn những nha hoàn này nói. "Đại nhân, bọn ta không biết gì cả." "Đại nhân, ngài tha cho bọn ta đi. Cầu đại nhân tha mạng." Trong phút chốc, tất cả nha hoàn đều quỳ xuống trước mặt Thẩm Tinh Hà, vẻ mặt kinh hãi. Các nàng rõ ràng không dám đứng ra chỉ ra bất kỳ vấn đề nào của Tạ Côn Ngọc. Thẩm Tinh Hà cười lạnh, những người này đi theo Tạ Côn Ngọc, có lẽ tay cũng ít nhiều dính máu, nếu không, không thể sống tốt như vậy. "Thế này đi, chỉ cần các ngươi nói ra một lý do để bản quan tha cho các ngươi, bản quan sẽ để các ngươi rời đi." Thẩm Tinh Hà nói một cách sắc bén. Nghe những lời này, những nữ tử đang quỳ trên đất đều đỏ mắt. Các nàng có thể thấy, vị đại nhân này không dễ đối phó. "Đại nhân, ta biết trên thuyền này có một mật thất, bên trong chứa vàng bạc châu báu, đồ cổ tranh chữ mà Tạ công tử đã vơ vét, nghe nói còn có không ít bí mật về kho báu." Lúc này, một thị nữ ngẩng đầu lên, nhìn Thẩm Tinh Hà, nở nụ cười lấy lòng. "Ồ." Ánh mắt Thẩm Tinh Hà khẽ động, lộ ra vẻ hứng thú. "Dẫn đường." Thẩm Tinh Hà nghĩ ngợi, vung tay nói. Chương 197, cạm bẫy cơ quan, Thẩm Tinh Hà thu hoạch lớn. Chương 197, cạm bẫy cơ quan, Thẩm Tinh Hà thu hoạch lớn. Thị nữ vừa nói đảo mắt, đội bằng nói, "Vâng, đại nhân." Nói xong liền từ dưới đất bò dậy, xoay người dẫn đường, đi đứng uốn éo, cặp mông cong vút, tạo nên một đường cong quyến rũ. Ánh mắt Thẩm Tinh Hà lạnh nhạt, không hề động lòng. Nhưng hắn lại nhận ra, nữ tử này là một võ giả, tu vi khoảng tiên tiến cảnh. Nữ tử dẫn hắn xuống lầu. Bên trong im phăng phắc, Thẩm Tinh Hà cảm ứng một lúc, phát hiện không có người nào khác. "Đại nhân, tầng này là cấm địa do công tử thiết lập, bất kỳ ai không có sự cho phép của hắn đều không được vào. Nô tỳ chỉ có thể đưa ngài đến đây thôi." Thị nữ lộ vẻ áy náy với Thẩm Tinh Hà. Thẩm Tinh Hà liếc nhìn nàng, lạnh lùng nói, "Lệnh của Tạ Côn Ngọc không còn tác dụng nữa, bản quan ra lệnh cho ngươi, tiếp tục dẫn đường." Vừa nói, trong mắt hắn lóe lên ánh vàng nhàn nhạt, dùng long nhãn quét một vòng đại sảnh, phát hiện tầng này, trên dưới, trái phải đều được thiết kế những cơ quan tinh xảo. Người thường bước vào đây, e rằng chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ kích hoạt những cơ quan này, sau đó bị nhốt vào trong. Đương nhiên, những cơ quan này muốn nhốt một vị đại tông sư thì không dễ dàng như vậy. Nữ tử này định dẫn hắn vào đây, muốn dùng những cơ quan này để nhốt hắn. Nữ tử nghe vậy sắc mặt thay đổi, do dự một lúc rồi nói, đại nhân, nô tỳ cũng chưa từng vào đây, e là không thể dẫn đường được nữa. Xin đại nhân lượng thứ. Nữ tử nói xong, mặt đầy áy náy. Vậy sao? Thẩm Tinh Hà nói với ánh mắt sắc bén. Nữ tử này quả nhiên muốn dẫn hắn vào đây, chỉ là thủ đoạn này quá tầm thường. Thế này đi, cô nương cùng bản quan vào trong, nếu bản quan gặp phải chuyện gì, cô nương cũng có thể giúp đỡ một hai. Thẩm Tinh Hà cười nói. Cái này sắc mặt nữ tử trở nên khó coi, nàng thật không ngờ Thẩm Tinh Hà lại nói như vậy. Như vậy, nàng thật sự không có cách nào từ chối. Nếu đã vậy, xin đại nhân hãy chiếu cố nô tỳ một chút. Nữ tử lộ ra vẻ đáng thương. Đi thôi. Thẩm Tinh Hà không nói nhiều, vung tay nói, rồi đi vào trong. Nữ tử do dự một chút, nhìn vị trí các cơ quan hai bên, trong mắt lóe lên nụ cười lạnh lẽo, đi theo sau Thẩm Tinh Hà. Nàng không đi quá gần Thẩm Tinh Hà, mà giữ một khoảng cách, như vậy, chỉ cần cơ quan bị kích hoạt, nàng vẫn còn cơ hội thoát ra. Trong nháy mắt, Thẩm Tinh Hà đã đi liên tiếp mấy bước, hắn dường như đã nắm rõ các cơ quan ở đây, tránh được vị trí của chúng, không bị tấn công chút nào. Ánh mắt thị nữ trở nên kinh ngạc, nàng thậm chí còn nghi ngờ Thẩm Tinh Hà đã vào lâu thuyền này từ trước. Nhưng điều đó là không thể, phải biết rằng, vị này nàng mới gặp tối nay. Chẳng lẽ, công tử đã tiết lộ tất cả bí mật? Nữ nhân có chút hoảng hốt, nàng vốn định dùng cơ quan ở tầng này để nhốt tiểu tử này lại, sau đó cứu Tạ Côn Ngọc, như vậy, nàng không chỉ tự cứu mình, mà còn lập được đại công. Đến lúc đó, địa vị của nàng trong Tạ phủ sẽ được nâng cao đáng kể. Trong nháy mắt, Thẩm Tinh Hà đã đi qua các cơ quan trong đại sảnh và một căn phòng. Ánh mắt nữ tử lập tức trở nên kinh hãi, Tạ Côn Ngọc không tiết lộ quá nhiều về nơi này, chỉ cần đi sai một bước, sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Thẩm Tinh Hà đột nhiên biến mất, nàng ngược lại mất đi chỉ dẫn. Hừ, chẳng lẽ hắn đã sớm nhận ra ý đồ của ta? Thị nữ đột nhiên có vẻ tỉnh ngộ. Thấy tình hình không ổn, nàng lập tức quay lại, nhưng vừa bước một bước theo vị trí cũ, chỉ nghe một tiếng cơ quan vang lên. Thị nữ sợ đến thất sắc, định bay đến cầu thang, cả đại sảnh tên bắn ra như mưa. Trong nháy mắt, ngực thị nữ bị mấy mũi tên xuyên thủng, ngã sang một bên. Vừa ngã xuống đất, từ trên trần lại bắn ra một loạt tên, biến nàng thành một con nhím, chết không thể chết hơn, máu loang ra từ vũng. Trong phòng, Thẩm Tinh Hà nghe thấy tiếng động, cười lạnh. Nữ tử này quả nhiên gieo gió gặt bão, cơ quan ở đây ngay cả Tạ Côn Ngọc cũng không dám dùng để đối phó hắn, thị nữ này lại ngốc đến mức nghĩ rằng cơ quan có thể đối phó với một vị đại tông sư, đúng là đáng chết. Tuy nhiên, ở đây quả thực có không ít thứ tốt. Trong căn phòng này, chất đầy rất nhiều đầu ngọc và đồ cổ, dương chi ngọc, ngọc lục bảo, chân châu lớn, các loại tranh chữ và bình hoa, trông có vẻ rất có giá trị. Thẩm Tinh Hà quét mắt một vòng, không nói hai lời, dùng túi chữ vật quét sạch tất cả mọi thứ ở đây. Túi chữ vật sau khi chứa hết những thứ này, vẫn còn trống rỗng. Thẩm Tinh Hà đi vào các phòng khác. Căn phòng này chất đầy vàng thỏi và các loại đồ vàng, vàng óng ánh khiến người ta đỏ mắt. Thẩm Tinh Hà lần đầu tiên nhìn thấy nhiều vàng như vậy. Xem ra, Tạ Côn Ngọc này đã vơ vét không ít của cải. Nhiều vàng như vậy, không biết đã hại bao nhiêu người, nhận bao nhiêu quả. Những thứ này bị một kẻ biến thái vơ vét, thật làm điểm ai, bản quan thu hết. Thẩm Tinh Hà lập tức ra tay, thu hết tất cả vàng vào túi trữ vật. Tiếp theo, hắn lại tìm kiếm các phòng khác, tìm thấy một lượng lớn bạc nén và ngân phiếu, tất cả đều bị hắn cho vào túi trữ vật. Ngoài ra, hắn còn tìm thấy mấy tấm bản đồ kho báu. Thẩm Tinh Hà liếc nhìn, không do dự cũng thu hết chúng lại. Có thể nói, bảo vật trên thuyền này thật không ít, có nhiều thứ đáng giá như vậy, đủ cho một người tiêu dao ngàn đời. Thẩm Tinh Hà cảm thấy lần này thật sự là một thu hoạch lớn bất ngờ. Thấy đã gần đủ, hắn mới đi ra, liếc nhìn tỷ nữ đã thành con nhím, cười lạnh lùng, rồi quay người đến cầu thang. Hắn đoán không sai, những thị nữ do Tạ Côn Ngọc dạy dỗ đã sớm trở thành tay sai và đồng phạm của hắn, nếu không, những thị nữ này e rằng đã sớm bị Tạ Côn Ngọc hành hạ đến chết. Trong nháy mắt, Thẩm Tinh Hà đã quay lại tầng hai, những thị nữ hoảng hốt lúc nãy đã không còn. Hừ, xem ra bản quan vẫn quá nhân từ. Trong mắt Thẩm Tinh Hà lóe lên sắc ý, thân hình bay vút lên, lập tức hướng về tầng cao nhất. Chỉ thấy trên lầu, bóng dáng Tạ Côn Ngọc đã biến mất. Cách đó không xa, một chiếc thuyền nhỏ đang liều mạng trèo về phía bờ. Thẩm Tinh Hà thấy cảnh này, lộ ra vẻ tức giận. Xem ra, hắn vẫn đánh giá thấp Tạ Côn Ngọc, những thị nữ này quả nhiên đã được hắn dạy dỗ thành những kẻ nghe lời nhất. Hắn vận kinh công, bay thẳng lên không. Chỉ trong chốc lát đã đáp xuống trước chiếc thuyền nhỏ. Trên thuyền, mấy thị nữ đang liều mạng chèo thuyền, Tạ Côn Ngọc co ro trên người hai thị nữ, những người này thấy hắn xuất hiện, lập tức hoảng hốt. Hừ. Thẩm Tinh Hà không chút do dự, vung tay đánh một chưởng xuống, chân khí cuồng mãnh tấn công, tất cả thị nữ trên thuyền nhỏ đều bị giết. Chương 198, mục đích của bảng thần bộ, nhốt Thẩm Tinh Hà vào đại lao. Chương 198, mục đích của bảng thần bộ, nhốt Thẩm Tinh Hà vào đại lao. Ngay sau đó, Thẩm Tinh Hà đưa tay ra tóm lấy Tạ Côn Ngọc, xoay người, hắn bay trở lại lâu thuyền. Hắn tiện tay ném Tạ Côn Ngọc sang một bên. Tạ Côn Ngọc co ro trong một góc như một con chó chết, trong mắt hắn không còn vẻ kiêu ngạo bất tuân ngày xưa, mà tràn ngập vẻ kinh hãi, nhìn Thẩm Tinh Hà với ánh mắt có chút sợ hãi. Không biết từ lúc nào, hắn đã cảm nhận được một chút uy hiếp của cái chết. Vốn dĩ, hắn nghĩ rằng với quyền thế và địa vị của Tạ phủ, cả Kim Liên Thành không ai có thể đưa hắn ra trước pháp luật, nhưng sự xuất hiện của Thẩm Tinh Hà đã khiến hắn cảm thấy mọi chuyện không phải như vậy. Tạ công tử, đừng nghĩ đến việc chạy trốn, đêm tàn trời sáng, chính là ngày chết của ngươi. Thẩm Tinh Hà lạnh lùng nói. nói xong, hắn liền đi vào đại sảnh, ngồi xuống, chờ trời sáng. Trên những chiếc lâu thuyền xung quanh, những ánh mắt tò mò và kinh hãi đổ dồn về, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Kết cục của Tạ Côn Ngọc có thể nói đã thu hút sự chú ý của các thế lực lớn nhỏ trong Kim Liên Thành. Bọn hắn đều tò mò, rốt cuộc là ai gan to như vậy, lại dám ra tay với Tạ Nhị công tử? Dám ra tay tát vào mặt Tạ phủ. Trong tiểu lâu, ánh mắt sắc bén của Bàng Thạch thu lại từ trên lâu thuyền, ánh mắt hắn vẫn có chút cuồng nhiệt. Tối nay, lực lượng Tạ phủ ra tay có thể nói là vô cùng đáng sợ, cao thủ đại tông sư cảnh còn xuất hiện mấy vị. Trong Kim Liên Thành, thế lực có nội tình như vậy cũng chỉ có một hai nhà. Vị thẩm đại nhân này ra tay rất chuẩn xác, tuyệt đối là danh bộ lục phiến môn mạnh nhất mà hắn từng gặp. Đại nhân, xem ra tối nay, Tạ phủ muốn cứu Tạ công tử không dễ dàng như vậy. Không biết thẩm danh bộ sẽ xử trí Tạ Côn Ngọc như thế nào. Đúng vậy, thẩm danh bộ không lẽ muốn giết Tạ Côn Ngọc? Nếu thật sự như vậy, chẳng phải sẽ gây ra phiền phức lớn cho lục phiến môn của bọn ta sao? Việc này, e rằng cần phải thông báo cho Kim Thần Bộ, để ngài ấy quyết định. Mấy danh bộ đồng loạt lên tiếng, nói với Bàng Thạch, giọng điệu có vẻ rất nghiêm trọng. Bàng Thạch nhắm mắt, trầm tư một lúc, rồi cười lạnh nói, việc này e rằng cho dù Kim Thần Bộ biết được, cũng khó mà cứu vãn được tình hình. Vị thẩm danh bộ này e rằng sẽ là một việc chấn động cả Giang Nam ở Kim Liên Thành. Thôi, việc này cứ thông báo cho Kim Thần Bộ trước, bản quan tiếp tục ở đây theo dõi. Bàng Thạch vung tay nói. Đến bây giờ, trong lòng hắn đã hiểu rõ, Thẩm Tinh Hà căn bản không lo lắng Tạ phủ sẽ trả thù. Nếu không, thẩm danh bộ sẽ không làm như vậy. Nhưng hắn biết, mấy danh bộ sau lưng rõ ràng vẫn chưa nhìn ra điều này. Bọn hắn rõ ràng vẫn còn chút kỳ vọng vào Tạ phủ. Bàng Thạch lại biết, lần này Tạ phủ đã gặp phải đối thủ mạnh. Nghe vậy, lập tức có hai danh bộ nhanh chóng bước ra, chắp tay nói, "Vâng, đại nhân." Nói xong, hai người vội vàng rời đi. Thấy hai người họ rời đi, trong số những danh bộ còn lại, một người có chút khó hiểu nói, "Đại nhân, việc này nếu đến thai Kim Thần Bộ, e rằng Kim Thần Bộ nhất định sẽ ngăn cản thẩm danh bộ. Đến lúc đó, tên ác ma này ở Kim Liên Thành e rằng vẫn có thể nhận nhơ ngoài vòng pháp luật." Người đó nói đến cuối, giọng điệu có chút u ám. Bàng Thạch cười cười, xoay người quét mắt nhìn mấy người, lạnh lùng nói, "Sao, các ngươi cũng muốn giết Tạ Côn Ngọc?" "Đại nhân, Tạ Côn Ngọc tội ác tày trời, đám ti chức thân là danh bộ lục phiến môn, sớm đã muốn đưa hắn ra trước pháp luật. Chỉ tiếc, ti chức vị thấp, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ với Tạ Côn Ngọc. Bây giờ, thẩm danh bộ mang theo lệnh của Tổng Thần Bộ đại nhân, đến Giang Nam điều tra đại án, sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy?" Vị danh bộ vừa nói, không nhịn được tiếp tục. Hắn rõ ràng cho rằng Thẩm Tinh Hà làm như vậy là do phục mệnh của Tổng Thần Bộ đại nhân. Hai danh bộ còn lại cũng gật đầu, rõ ràng là đồng ý với những lời này. Bàng Thạch không khỏi cười ha hả, nói không sai, nếu đã vậy, chúng ta nên giúp Thẩm danh bộ trừ khử Tạ Côn Ngọc. Tuy nhiên, cho dù bản quan giữ kín tin tức này không báo cho Kim Thần Bộ, chắc cũng sẽ sớm biết thôi. Bên phía Tạ phủ chắc là đã điều tra rõ ràng mọi chuyện rồi. Tối nay e rằng sẽ còn có sóng gió nữa. Bàng Thạch chắp tay sau lưng nói, "Đại nhân, nếu đã vậy, e rằng chỉ dựa vào một mình Thẩm danh bộ, muốn chống lại lực lượng của Tạ phủ, vẫn là khó. Cửa ải của Kim Thần Bộ đã rất khó qua." Lập tức, một danh bộ lộ vẻ lo lắng. "Điều này phải xem bản lĩnh của Thẩm danh bộ rồi. Chư vị, các ngươi đã nghĩ kỹ chưa, có muốn đứng về phía Thẩm danh bộ không?" Ánh mắt Bàng Thạch trở nên sắc bén. "Cái này đại nhân, hiểu rồi." Ba danh bộ nghĩ ngợi, lập tức hiểu ý của Bàng Thạch, chắp tay, ánh mắt trở nên vô cùng trịnh trọng. "Tốt, lần này, Tạ Côn Ngọc tên xuất sinh này chắc chắn phải chết." Bàng Thạch đắc ý nói. Hắn thân là danh bộ của Lục Phiên Môn, có thể nói là nắm rõ tội ác của Tạ Côn Ngọc như lòng bàn tay. Kẻ này tội ác tày trời, không thể kể xiết, khiến người ta phẫn nộ. Đã đến lúc phải trả giá rồi. "Vâng, đại nhân." Ba người lại chắp tay nói. "Tạ phủ, hậu viện." Tiết quản gia vội vã đi vào, Tạ Chân Diệu đang chắp tay sau lưng đứng trong thư phòng, ánh mắt có vẻ hơi u ám. Hắn thật không ngờ, lại có người dám ra tay với con trai mình. Đúng là không coi Tạ phủ ra gì. "Gia chủ, sự việc đã được điều tra rõ ràng, người đối phó với công tử không phải ai khác, chính là danh bộ tên Thẩm Tinh Hà." Tiết quản gia chắp tay nói. "Là tiểu tử này, hắn lại dám đến Kim Liên Thành, còn dám ra tay với Côn Ngọc. Nói như vậy, hành động tối nay là do tiểu tử này đã lên kế hoạch từ trước." Tạ Chân Diệu lạnh lùng hừ nói, hắn không ngờ tiểu tử này lại phản thủ vi công, trực tiếp ra tay với Tạ phủ. Tiết quản gia trầm ngâm một lúc rồi nói, hẳn là kẻ này đã tính toán từ trước, nhân lúc công tử ra tay tối nay, đã nắm được điểm yếu của công tử. Tên nghiệt xúc đó rốt cuộc đã làm gì để tiểu tử này nắm được điểm yếu? Tạ Chân Diệu tức giận nói. Tiết quản gia nhíu mày nói, nghe nói có một phú thương nào đó đắc tội với công tử, tối nay công tử đã ra lệnh cho sát đao môn sau đó bị tiểu tử kia bắt được. Tiết quản gia không dám nói chi tiết, nhưng hắn biết Tạ Chân Diệu sẽ đoán được Tạ Côn Ngọc rốt cuộc đã làm gì. Tên xuất sinh này vẫn ngu ngốc như vậy, dám ra tay một cách trắng trợn. Tạ Chân Diệu tức giận mắng. Hiện tại tên nghiệt xúc đó thế nào rồi? Mắng một tiếng xong, Tạ Chân Diệu lạnh lùng hỏi. Bẩm gia chủ, công tử hiện đang bị tiểu tử kia nhốt trên thuyền, e rằng tình hình có chút nguy hiểm. Tiết quản gia nói. Nếu đã vậy, gửi thư đến Lục Phiến Môn, mời Kim Thần Bộ ra tay một chuyến, nhất định phải mang Côn Ngọc về an toàn. Còn về tiểu tử kia, nói với Kim Thần Bộ, bản gia chủ không muốn thấy hắn còn sống rời khỏi Kim Liên Thành, tốt nhất là đưa hắn vào đại lao của Lục Phiến Môn. Tạ Chân Diệu lạnh lùng nói. Vâng, lão hủ đi là ngay. Tiết quản gia chắp tay, xoay người nhanh chóng lui ra. Chương 199, Kim Thần Bộ ra tay, Thẩm Tinh Hà nắm tóc. Chương 199, Kim Thần Bộ ra tay, Thẩm Tinh Hà nắm tóc. Phân bộ Lục Phiến Môn, thư phòng của Kim Thần Bộ, đèn đuốc sáng trưng. Đại nhân, sự việc là như vậy, hiện tại Thẩm Danh Bộ đã giam giữ Tạ công tử trên lâu thuyền, e rằng muốn giết Tạ công tử. Một danh bộ đang kể chi tiết những gì đã xảy ra trên sông Yên Chi. Nghe tin này, Kim Thần Bộ sắc mặt lạnh lùng, trong mắt lóe lên hàn ý lăng lệ, cười lạnh nói, giam giữ Tạ công tử, xem ra vị Thẩm Danh Bộ này thật sự rất có uy phong. Nhưng việc này liên quan đến danh dự của Lục Phiến môn bọn ta, bản quan tuyệt đối không cho phép hắn làm cản. Muốn giết Tạ công tử, không dễ dàng như vậy. Kim Thần Bộ quét mắt nhìn hai danh bộ đang đứng trước mặt. Đại nhân anh minh. Hai danh bộ nghe vậy, lập tức lộ vẻ vui mừng. Thực lực của Tạ phủ, cả Kim Liên thành không ai không biết, không ai không hay. Chọc giận Tạ phủ, ngay cả Lục Phiến môn cũng khó lòng gánh vác. Bọn hắn không muốn nhúng tay vào vũng nước đục của Thẩm Tinh Hà. Tốt nhất là mọi việc vẫn còn đường cứu vãn, bằng không, hậu quả sẽ khó lường. Đại nhân, vị Thẩm Danh Bộ này vừa đến Lục Phiến môn đã làm cản, e rằng tiếp theo sẽ còn gây ra không ít phiền phức lớn cho Lục Phiến môn, đại nhân cần phải chuẩn bị trước. Lúc này, một danh bộ nhắc nhở. Yên tâm, bản quan tự có chừng mực, tiểu tử này thật sự nghĩ rằng dựa vào việc đến từ kinh thành là có thể làm cản. Bản quan tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Kim Thần Bộ lạnh lùng hừ nói. Vừa dứt lời, bên ngoài lại có tiếng nói vào. Đại nhân, quản gia Tạ phủ đến bái kiến, nói là muốn đích thân gặp ngài. Thuộc hạ bên ngoài bẩm báo. Đến rồi. Kim Thần Bộ nghe vậy, khẽ cười, hắn đoán không sai, chuyện này Tạ phủ nhất định sẽ ra tay, hơn nữa còn đến khá nhanh. Để hắn đến thẳng đây. Kim Thần Bộ nói. Vâng, đại nhân. Giọng nói đó đáp một tiếng, vội vàng rời đi. Trong nháy mắt, Tiết quản gia đã đi vào thư phòng. Kính chào Kim đại nhân. Tiết quản gia tỏ ra khá khách sáo. Kim Thần Bộ thấy con cáo già này, không lộ vẻ gì cười nói, ngọn gió nào đã thổi Kim quản gia đến đây. Mời ngồi. Tiết quản gia lại không nói nhiều, nhìn hai danh bộ trong thư phòng, bất giác nói, có việc quan trọng muốn thương lượng với đại nhân, xin đại nhân cho lui người. Kim Thần Bộ nghe vậy nói, không sao, bọn hắn đều là thân tín của bản quan, có gì cứ nói. Lão già này đích thân đến chắc là vì chuyện của Tạ Côn Ngọc. Chuyện này, không cần phải giấu giếm. Tiết quản gia khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, Kim đại nhân, có người trong Lục Phiến môn đã bắt công tử nhà ta, chắc hẳn chuyện này, Kim đại nhân đã biết rồi chứ? Không biết Kim đại nhân định làm thế nào. Nói xong, hắn liền chờ đợi câu trả lời của Kim Thần Bộ, thái độ có phần ngạo mạn, lần này hắn đến là đại diện cho thái độ của gia chủ, nên cũng không có thái độ tốt với Kim Thần Bộ. Kim Thần Bộ cười lạnh nói, Tiết quản gia về nói với Tạ gia chủ, việc này xin ngài ấy không cần lo lắng, bản quan sẽ đích thân hỏi đến, và nhất định sẽ cho Tạ công tử một câu trả lời công bằng. Nghe vậy, Tiết quản gia vuốt râu, trên mặt lúc này mới lộ ra chút hài lòng. Kim đại nhân, ý của gia chủ không chỉ muốn mang công tử về, mà còn phải nghiêm trị kẻ đã bắt công tử. Điểm này xin hãy ghi nhớ trong lòng. Tiếp đó, Tiết quản gia có chút hùng hổ. Thấy vậy, ánh mắt Kim Thần Bộ trầm xuống, lão già này thật quá tự cao tự đại trước mặt hắn. Nhưng lão già này dù sao cũng đại diện cho Tạ Chân Diệu, hắn lạnh nhạt nói, việc này, bản quan tự sẽ xử lý. Vậy thì chờ tin tốt của Kim Thần Bộ. Lão phu cáo tử. Tiết quản gia thấy mục đích đã đạt được, liền khẽ chắp tay, xoay người rời đi. Kim Thần Bộ quét mắt nhìn bóng lưng Tiết quản gia rời đi, lạnh lùng hừ một tiếng. Hai danh bộ lập tức có chút bất bình. Đại nhân, lão già này lại dám tự cao tự đại như vậy, thật là vô lý. Hắn chẳng qua chỉ là một con chó già trong Tạ phủ. Một danh bộ lạnh lùng nói. Kim Thần Bộ nheo mắt nói, lão già này không tôn trọng bản quan, có cơ hội, bản quan nhất định sẽ cho hắn biết tay. Vừa nói, hắn vừa nhìn ra ngoài, phát hiện trời đã có dấu hiệu hửng sáng. Không thể chậm trễ, đi gặp Thẩm Danh Bộ trước. Kim Thần Bộ vung tay nói. Vâng. Hai danh bộ khẽ chắp tay. Nói xong, mấy người liền đi về phía sông Yên Chi. Trên lâu thuyền, làn gió nhẹ lúc dạng đông thổi qua khiến người ta có chút dễ chịu, đèn đuốc trên lâu thuyền dần trở nên mờ ảo. Chân trời đã ửng hồng. Thẩm Tinh Hà uống một cách trà, khoe miệng niết lên nụ cười, xem ra trời sắp sáng rồi. Có vẻ như Tạ phụ không định cử người đến cứu Tạ Côn Ngọc nữa. Thẩm Tinh Hà liếc nhìn Tạ Côn Ngọc, Tạ Côn Ngọc co do một bên run lẩy bẩy, trong lòng hắn tràn ngập nỗi sợ hãi. Đại nhân, tha mạng, ta biết sai rồi, xin ngài tha cho. Tạ Côn Ngọc khóc lóc cầu xin. Ánh mắt Thẩm Tinh Hà lóe lên, rồi nói, Tạ Côn Ngọc, muốn sống thì hãy đưa ra nhiều điều kiện hơn để trao đổi. Thế này đi, bản quan cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi viết ra hết những việc làm bẩn thỉu của Tạ gia, kẻ chủ mưu đằng sau là ai, bản quan có thể xem xét, cho ngươi sống thêm vài ngày. Thẩm Tinh Hà nhìn bút mực giấy nghiên trên bàn, đăm chiêu suy nghĩ. Vừa dứt lời, Tạ Côn Ngọc lại kêu lên một tiếng thảm thiết, rồi rên rỉ đau đớn, rõ ràng là âm dương sinh tử phù trên người đã phát tác. Thẩm Tinh Hà liếc nhìn, vung ngón tay trên không, mấy luồng chân khí đánh xuống, Tạ Côn Ngọc lập tức hồi phục một chút. Tiếp đó, hắn vung tay một cái, tóm Tạ Côn Ngọc đến trước bàn. Viết. Thẩm Tinh Hà quát lạnh. Tạ Côn Ngọc lần này không dám do dự, lập tức cầm bút viết. Hắn không muốn trở thành hồn ma dưới đao của Thẩm Tinh Hà. Không lâu sau, Tạ Côn Ngọc đã viết xong một trang, điểm chỉ và ký tên. Lúc này, trời đã sáng rõ. Trên sông Yên Chi, đèn đuốc trên những chiếc lâu thuyền xung quanh bắt đầu tắt. Kim Thần Bộ dẫn theo mấy người đã đến bờ sông, hắn quét mắt nhìn chiếc lâu thuyền lớn nhất trên mặt sông, vung tay nói, lên thuyền ngay. Nếu phát hiện Thẩm Danh Bộ dùng tư hình, lập tức ngăn cản, không cần nhúng tay. Kim Thần Bộ vừa nói vừa lướt trên mặt nước. Mấy danh bộ phía sau tu vi không cao bằng, đành phải đi thuyền nhỏ đến gần lâu thuyền. Trong lâu thuyền, Thẩm Tinh Hà nhìn ra mặt sông, không khỏi cười lạnh. Xem ra hắn đoán không sai, lần này đến quả nhiên là Kim Thần Bộ. Vài giây sau, Kim Thần Bộ đã bay lên lâu thuyền. Hắn quét mắt nhìn Thẩm Tinh Hà, ánh mắt lăng lệ, lạnh lùng hừ nói, "Thẩm Danh Bộ, ngươi thật to gan." Nói xong, hắn liền nhanh chóng bước tới. Thẩm Tinh Hà lại bình tĩnh nói, "Kim Thần Bộ, ngài đến thật đúng lúc, bản quan có việc quan trọng muốn bẩm báo." Chương 200, xử tử hình. Cuộc đấu tranh của các thần bộ bắt đầu. Chương 200, xử tử hình. Cuộc đấu tranh của các thần bộ bắt đầu. Nghe hắn nói, Kim thần bộ càng cười lạnh, "Ồ, Thẩm Danh bộ có chuyện gì muốn nói với bản quan?" Nói xong, hắn liền nhìn về phía Tạ Côn Ngọc, hắn ngửi thấy một mùi hôi thối từ trên người đối phương. Chỉ thấy Tạ Côn Ngọc tóc hai rối bù, toàn thân nhăn nhúm, đâu còn khí thế của công tử Tạ phủ. Hắn không ngờ, công tử Tạ phủ đường đường lại bị Thẩm Tinh Hà hành hạ thảm như vậy. Tiểu tử này chẳng lẽ thật sự không sợ Tạ phủ báo thù? Phải biết rằng, chỗ dựa thực sự sau lưng Tạ phủ chính là Thái Hoàng Thái hậu đương triều. Đúng lúc này, Tạ Côn Ngọc cũng chú ý đến sự xuất hiện của Kim thần bộ, hắn bước bút lông, trong mắt lại xuất hiện một tia hy vọng, đội vàng nói, "Kim thần bộ, mau, mau cứu bản công tử. Chỉ cần ngài cứu được bản công tử sẽ trọng thưởng." Tạ Côn Ngọc nói xong, định đi về phía Kim thần bộ. Ngồi xuống, vừa đứng dậy, hắn lại nghe thấy một tiếng quát lạnh, sợ đến mức lập tức co người lại. Tiếp tục viết, "Nếu không, bản quan sẽ cho ngươi biết tay." Thẩm Tinh Hà cười lạnh. Tạ Côn Ngọc đã sợ hãi Thẩm Tinh Hà, không dám từ chối, vội vàng cầm bút lông lên, tiếp tục viết. Kim thần bộ thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức lộ vẻ kinh ngạc, hắn không thể ngờ rằng, công tử của Tạ phủ đường đường lại bị dọa thành ra thế này. "Thẩm Danh bộ, rốt cuộc là chuyện gì?" Kim thần bộ lạnh lùng hỏi, sắc mặt u ám. "Kim thần bộ, bản quan điều tra ra kẻ này giết người vô tội, hiện đã bị bản quan bắt giữ, định sáng nay xử tử hình." Thẩm Tinh Hà nghe vậy, chỉ vào Tạ Côn Ngọc, đi thẳng vào vấn đề. "Cái gì? Thẩm Danh bộ, ngươi muốn giết Tạ công tử? Ngươi có biết Tạ công tử là con cháu dòng chính của Tạ phủ, nếu ngươi dám động đến hắn, chính là đối địch với Tạ phủ, đắc tội với Tạ phủ, chắc ngươi cũng biết hậu quả." Kim thần bộ lạnh lùng hừ nói. Hắn thật không ngờ, tiểu tử này lại dám công khai nói muốn trừ khử Tạ Côn Ngọc. Hơn nữa, tội ác của Tạ công tử rốt cuộc là gì, cần bản quan đích thân thẩm tra, Thẩm Danh bộ, e là không thể kết án qua loa. Kim thần bộ ánh mắt sắc bén, cười lạnh. Đến lúc này, hắn nhất định phải ngăn cản Thẩm Tinh Hà giết Tạ Côn Ngọc, nếu không, hắn không thể ăn nói với Tạ chân rượu. Thẩm Tinh Hà đã sớm liệu được Kim thần bộ sẽ làm vậy, vung tay lấy ra một bản cáo trạng từ trong ngực, nói, "Đây là bản nhận tội của Tạ Côn Ngọc, kẻ này phạm tội ác tày trời, không giết không đủ để bình dân phẫn. Hơn nữa, kẻ này có ý định hành thích bản quan, càng là tội không thể dung thứ." Thẩm Tinh Hà nói xong liền trải bản cáo trạng ra bàn. Kim thần bộ liếc nhìn, trong ngay mắt, ánh mắt liền lộ ra vẻ độc ác. Hắn không thể ngờ rằng, Tạ Côn Ngọc lại khai nhận nhanh như vậy, hơn nữa còn để Thẩm Tinh Hà nắm được điểm yếu lớn như vậy. Như vậy, muốn thả Tạ Côn Ngọc đi, e là không dễ dàng như vậy. "Thẩm Danh bộ, nếu đã vậy, thì nên đưa Tạ Côn Ngọc về lục phiến môn, thẩm vấn kỹ càng, bản cáo trạng này có lẽ có chút sai sót." Kim thần bộ nghĩ ngợi, quyết định đi đường vòng. Chỉ cần đưa Tạ Côn Ngọc đến lục phiến môn, hắn sẽ có cách thoát tội cho Tạ Côn Ngọc. Thẩm Tinh Hà cười cười, đột nhiên hỏi, "Kim thần bộ, theo quy tắc của lục phiến môn, kẻ này phạm tội như vậy, nên xử trí thế nào?" "Chắc ngài rất rõ. Theo quy tắc của lục phiến môn, xử tử tại chỗ, tuyệt không lưu tình." Điểm này, Kim thần bộ vẫn chưa quên chứ. Thẩm Tinh Hà giọng điệu lạnh lùng, "Bản quan tự nhiên biết." Kim thần bộ nhướng mày nói, "Nhưng Tạ công tử là người của Tạ phủ, hơn nữa chỉ có bản cáo trạng của hắn, é là khó mà thuyết phục được mọi người." Kim thần bộ phản bác, "Ồ, tối qua tên này đã tự mình thừa nhận, chính hắn đã cử sát thủ giết cả nhà phú thương, trước mắt bao người, chứng cứ xác thực. Kim thần bộ, bản quan cho rằng nên lập tức xử tử Tạ Côn Ngọc tại chỗ." Thẩm Tinh Hà nói một cách mạnh mẽ. "Hừ, việc này có ai làm chứng? Không thể chỉ dựa vào lời nói một phía của Thẩm đại nhân được." Kim thần bộ cười lạnh. "Đúng vậy, Thẩm Danh bộ, thần bộ đại nhân nói rất phải, vụ án mạng xảy ra tối qua, chắc chắn không thể đổ tội cho Tạ công tử được." Lúc này, hai vị danh bộ kia đã lên thuyền lầu, một người trong đó lên tiếng phụ họa. Thẩm Tinh Hà liếc nhìn hai gã danh bộ, hai người này chính là những kẻ đã uống rượu cùng hắn tối qua. Xem ra, bọn hắn là người của Kim thần bộ. Tuy nhiên, Bàng Thạch và những người khác không xuất hiện, lẽ nào bọn hắn có kế hoạch khác? Kim thần bộ lập tức hỏi hai người, "Các ngươi tối qua ở gần đây, có nhìn thấy Tạ công tử tự mình ra lệnh, phái sát thủ giết người không?" "Chưa từng. Ti chức chưa từng thấy." Nghe vậy, hai gã danh bộ lập tức chắp tay nói. Kim thần bộ nghe xong, không khỏi khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, hắn muốn xem chỉ bằng một mình Thẩm Tinh Hà, làm sao có thể đối địch với hắn. Ở giang năm này, tên tiểu tử này chỉ dựa vào một mình mà muốn chống lại hắn, đúng là không biết tự lượng sức mình. "Kim đại nhân, bản quan có chuyện muốn nói." Ngay lúc này, một bóng người lướt lên thuyền lầu, người đến không phải ai khác, chính là Bàng Thạch. Cùng lên thuyền với hắn còn có ba danh bộ của lục phiến môn. Mấy người bọn hắn nhanh chân bước về phía đại sảnh. Thấy hắn xuất hiện, Kim thần bộ có chút kinh ngạc, không khỏi lạnh lùng hỏi, "Bàng thần bộ, ngươi cũng đến rồi." Vị này ở lục phiến môn trước nay luôn kín đáo, không dám đối địch với hắn, nên hắn cũng không mấy để tâm. Nhưng đối phương đột nhiên không mời mà đến, chắc hẳn là có mục đích gì đó. Thẩm Tinh Hà liếc nhìn một cái, không nói nhiều, hắn muốn xem những người này rốt cuộc muốn làm gì. "Kim đại nhân, là thế này, tối qua hạ quan cùng mấy vị đồng liêu đón gió tẩy trần cho Thẩm Danh bộ ở Yên Chi Hà này, cho nên cũng đã thấy được một vài chuyện." Bàng Thạch mím môi, nói với Kim thần bộ. "Ồ, tình hình cụ thể thế nào?" "Bàng thần bộ có tận mắt thấy Tạ công tử ra lệnh giết cả nhà phú hào già trẻ không?" Kim thần bộ lạnh lùng nói. Trên mặt Bàng Thạch lộ ra một nụ cười. "Hạ quan không tận mắt thấy Tạ công tử ra lệnh tàn sát cả nhà thương gia, nhưng hạ quan lại nhận ra, những sát thủ này xuất thân từ Sát Đao môn, dường như nghe bọn hắn hô lên, là phụ mệnh Tạ gia công tử đến đây giết người. Trên Yên Chi Hà này, người có thể được gọi là Tạ công tử, e là không có mấy vị." Bàng Thạch nói. Nghe những lời này, ánh mắt Kim thần bộ khẽ động, lộ ra vẻ âm hiểm. Hắn nhìn chằm chằm bàn thạch, dường như không ngờ rằng, gã mập này lại chọn đứng về phía Thẩm Tinh Hà vào lúc này. Lẽ nào gã mập này cho rằng Thẩm Tinh Hà đến từ kinh thành là có thể lật đổ được hắn sao? Hừ, Bàng Thần Bộ, nói như vậy, ngươi cho rằng chuyện này là do Tạ công tử đứng sau ra lệnh? Kim Thần Bộ lạnh lùng hừ một tiếng. Đúng vậy. Bàng Thạch không chút do dự, nói thẳng. Đến lúc này, hắn biết không cần phải do dự thêm nữa, đã trở mặt rồi thì không cần phải giả dối làm gì. Lần này, hắn ngược lại đã liều mình. Chương 201, chọn phe. Thẩm Tinh Hà và Kim Thần Bộ so kẻ. Chương 201, chọn phe. Thẩm Tinh Hà và Kim Thần Bộ so kẻ. Thẩm Tinh Hà thấy cảnh này, không khỏi có chút bất ngờ, hắn không ngờ lúc này Bàng Thần Bộ lại đứng ra về phe hắn, lẽ nào vị Bàng Thần Bộ này cũng muốn giết Tạ Côn Ngọc? Xem ra, lần này xử lý Tạ Côn Ngọc, không phải một mình hắn đơn độc chiến đấu. Ánh mắt Kim Thần Bộ lập tức trở nên âm trầm hơn, hắn dường như cũng không ngờ, Bàng Thạch lại trực tiếp đứng ra vào lúc này, chỉ tội Tạ Côn Ngọc. Như vậy, hắn muốn khống chế Thẩm Tinh Hà, cứu Tạ Côn Ngọc ra, sẽ không dễ dàng như vậy nữa. He he, Bàng Thần Bộ, ngươi chắc chắn chứ? Tạ công tử là con cháu dòng chính của Tạ phủ, hắn sao có thể làm ra chuyện như vậy? Kim Thần Bộ nhíu mắt, giọng điệu lạnh lùng hỏi lại, có ý nhắc nhở Bàng Thạch. Bàng Thạch mặt không đổi sắc, giọng điệu kiên định nói, Kim đại nhân, con người Tạ công tử ngài không phải không biết, chuyện này do hắn đứng sau sai khiến, chắc hẳn cũng là hợp tình hợp lý. Mong đại nhân xử lý Tạ Côn Ngọc một cách công bằng. Bàng Thạch vừa nói, vừa chắp tay. Kim Thần Bộ hừ một tiếng, hắn không ngờ, Bàng Thạch lại thật sự dám đứng ra đối đầu với Tạ phủ vào lúc này. Muốn mượn tay Thẩm Tinh Hà để trừ khử Tạ Côn Ngọc. Theo hắn thấy, đó chẳng qua là chuyện biển vông. Chỉ cần Tạ phủ không đổ, Thẩm Tinh Hà cũng khó mà sống sót rời khỏi Kim Liên Thành, đến lúc đó Tạ phủ nhất định sẽ tắm máu bất kỳ thế lực nào dám chống lại Tạ phủ tối nay. Bàng Thần Bộ, ngươi phải nghĩ cho kỹ, đắc tội với Tạ phủ sẽ có kết cục gì? Kim Thần Bộ lạnh lùng nói, ánh mắt sâu thẳm nhìn Bàng Thạch. Mượn dao giết người không phải dễ chơi như vậy đâu. Kim Thần Bộ nói đùa rồi, hạ quan chẳng qua là làm việc theo luật pháp, không dung túng hung thủ mà thôi. Bàng Thạch thờ ơ cười một tiếng, cho Kim Thần Bộ một cú đấm nhẹ. Tức. Sắc mặt Kim Thần Bộ có chút tái xanh, ngay sau đó một luồng khí thế mạnh mẽ bùng nổ từ người hắn, hắn lạnh lùng nói, trong lục phiến môn này, vẫn là bản quan định đoạt. Tạ công tử rốt cuộc có phạm tội hay không, bản quan tự có quyết định. Bản quan quyết định đưa Tạ công tử về lục phiến môn nghiêm ngặt trông coi, đợi sau khi điều tra rõ chân tướng sẽ xử lý. Nói xong, hắn liền vẫy tay với hai gã danh bộ bên cạnh. Hôm nay hắn nhất định phải đưa Tạ Côn Ngọc đi. Ai dám cản trở, chính là muốn đối địch với hắn. Hai gã danh bổ hiểu ý, lập tức bước về phía Tạ Côn Ngọc. Ánh mắt Bàng Thạch khẽ trầm xuống, Kim Thần Bộ đây là muốn dùng quan uy, cưỡng ép đưa Tạ Côn Ngọc đi. Hắn không khỏi nhìn về phía Thẩm Tinh Hà. Thẩm Tinh Hà vẻ mặt vẫn bình thản, ngay khi tay của hai gã danh bổ vừa hạ xuống, Thẩm Tinh Hà lại vung tay nói, khoan đã. Giọng nói như trung vang, làm cho hai gã danh bổ và Tạ Côn Ngọc đều run lên. Sao? Thẩm danh bổ, lẽ nào ngươi muốn hắn mệnh? Kim Thần Bộ sớm đã nhìn chằm chằm Thẩm Tinh Hà. Hắn muốn xem Thẩm Tinh Hà có dám công khai đối địch với hắn không. Đây không phải kinh thành, mà là Giang Nam, toàn bộ chi nhánh lục phiến môn ở Giang Nam đều nằm trong tay hắn, đối địch với hắn chính là tự tìm đường chết. Nếu Kim đại nhân nhất quyết muốn đưa Tạ Côn Ngọc đi, bản quan không có ý định ngăn cản. Nhưng bản quan còn cần Tạ Côn Ngọc làm một chút việc. Nếu việc này chưa xong, Tạ Côn Ngọc không thể đi được. Thẩm Tinh Hà nói, một tay đặt lên chuôi đao bên hông, mặt không biểu cảm. Một luồng sát khí kinh khủng bùng nổ từ người hắn, khiến cho tất cả mọi người trên thuyền đều cảm thấy lạnh lẽo. Tạ Côn Ngọc lại một lần nữa bị dọa sợ, hắn nhìn Thẩm Tinh Hà, giọng run rẩy nói, Thẩm đại nhân, ngài còn muốn ta làm gì? Thẩm Tinh Hà chỉ vào tờ giấy trên bàn, lạnh lùng nói, tiếp tục viết, viết xong, điểm chỉ và ký tên mới được đi. Tạ Côn Ngọc khẽ sững sờ, gật đầu, lúc này mới cầm bút lông sói lên, tiếp tục viết. Thấy cảnh này, ánh mắt Kim Thần Bộ càng co giận, hắn đã nhận ra, lý do Thẩm Tinh Hà bắt Tạ Côn Ngọc, chẳng qua là muốn thu thập tội chứng của Tạ phủ. Nếu những tội chứng này do chính tay Tạ Côn Ngọc viết, hơn nữa có nhiều người ở đây chứng kiến, e rằng bản cáo trạng này có sức nặng không nhẹ. Tâm cơ của tên tiểu tử này thật sự sâu không lường được. Bên cạnh, Bàng Thạch thấy Thẩm Tinh Hà nhượng bộ, vốn tưởng rằng mình đã đánh giá cao hắn, nhưng khi thấy hành động của Thẩm Tinh Hà, hắn liền hiểu ra ý đồ của Thẩm Tinh Hà. Vị thẩm danh bổ này thật sự muốn một lưỡi bắt hết Tạ phủ. Hắn quả nhiên không nhìn lầm vị thẩm danh bổ này. Hai gã danh bổ vốn định đưa Tạ Côn Ngọc đi lập tức nhìn về phía Kim Thần Bộ, dường như đang chờ lệnh của Kim Thần Bộ. Bọn hắn thật sự không dám đối địch với Thẩm Tinh Hà, phải biết rằng tu vi của Thẩm Tinh Hà cao hơn bọn hắn rất nhiều. Kim Thần Bộ suy nghĩ một lúc, lại không ra tay nữa, hắn cũng nhận ra, nếu không đáp ứng yêu cầu của Thẩm Tinh Hà, e rằng đối phương sẽ thật sự ra tay đánh với hắn một trận. Tu vi của tên tiểu tử này rất cao, nếu thật sự đánh một trận, hắn chưa chắc đã là đối thủ. Trong chốc lát, trên thuyền lầu trở nên yên tĩnh, chỉ có Tạ Côn Ngọc đang múa bút lia liệng, hắn không muốn tiếp tục bị Thẩm Tinh Hà để mắt tới. Ngay ngắn một chút, Thẩm Tinh Hà thu hồi ánh mắt, nhìn xuống bàn, quát mắng. Tạ Côn Ngọc sợ hãi lập tức nói, "Vâng, vâng." Bây giờ, hắn thật sự bị Thẩm Tinh Hà dọa cho khiếp sợ, không dám có chút phản kháng nào. Không lâu sau, Tạ Côn Ngọc cuối cùng cũng viết xong một tờ giấy, xem qua, lần này điểm chỉ, rồi ký tên của mình. Sau đó hắn cười định nọt với Thẩm Tinh Hà, "Thẩm đại nhân, mời ngài xem qua." Thẩm Tinh Hà đưa tay nhận lấy bản cáo trạng, xem kỹ, khẽ gật đầu nói, "Tạ công tử, làm tốt lắm. Bản quan hứa với ngươi, sẽ cho ngươi sống thêm một thời gian nữa, sẽ không nuốt lời, nhưng cũng chỉ là cho ngươi sống thêm một thời gian thôi." Thẩm Tinh Hà nói, rồi cất bản cáo trạng vào trong ngực. Tạ Côn Ngọc he he cười nói, "Thẩm đại nhân, ngài quả nhiên là người giữ chữ tín." Nói xong, hắn nóng lòng muốn đi. Trong mắt hắn lóe lên một tia âm hiểm, chỉ cần hắn rời khỏi đây, trở về Tạ phủ, hắn nhất định sẽ khiến Thẩm Tinh Hà phải trả một cái giá thảm khốc gấp 10 lần bây giờ. Kim Thần Bộ lúc này vẫy tay với hai thuộc hạ. "Người đâu, đưa Tạ Côn Ngọc đi." Kim Thần Bộ ra lệnh. "Khoan đã." Thẩm Tinh Hà lại lên tiếng. "Hừ." Ánh mắt Kim Thần Bộ khẽ động, quét về phía Thẩm Tinh Hà, trong mắt lóe lên hàn ý, hắn đã nể mặt tên tiểu tử này rồi, lẽ nào tên tiểu tử này còn muốn ngăn cản? "Kim đại nhân, ta nghĩ, Tạ Côn Ngọc là kẻ phạm tội chết, việc này không thể qua loa, ta nghĩ vẫn nên mời bảng thần bổ đưa người này về đại lao lục phiến môn nghiêm ngặt trông coi thì thích hợp hơn. Thẩm Tinh Hà nói một cách mạnh mẽ. Bàng Thạch nghe vậy lập tức đứng ra, chắp tay nói, Kim đại nhân, Thẩm Danh Bổ nói rất phải, hay là Tạ công tử vẫn nên do bản quan trông coi đi. Ánh mắt Kim Thần Bổ khẽ động, không ngờ Bàng Thạch lại phối hợp với Thẩm Tinh Hà như vậy. Lẽ nào Bàng Thạch đã bị Thẩm Tinh Hà mua chuộc? Hay là Bàng Thạch nhận được lệnh của tổng thần bổ đại nhân, khắp nơi đối địch với hắn? Không phiền bảng thần bổ, việc này do hai vị danh bổ ra tay là được, chắc sẽ không có vấn đề gì. Kim Thần Bộ tự nhiên sẽ không đồng ý yêu cầu này. Tạ Côn Ngọc chỉ có rơi vào tay hắn, hắn mới có thể trả lại cho Tạ phủ. Chương 202, Kim Thần Bộ bại trận, Tạ phủ chấn nộ. Chương 202, Kim Thần Bộ bại trận, Tạ phủ chấn nộ. Nói xong, Kim Thần Bộ ra hiệu bằng mắt cho hai gã danh bổ. Hai gã danh bổ đưa tay ra định tóm lấy Tạ Côn Ngọc. Thế nhưng, ngay lúc đó, một lực hút mạnh mẽ đột nhiên hút Tạ Côn Ngọc bay về phía sau. Tạ Côn Ngọc không kịp phản ứng, đã rơi vào tay Thẩm Tinh Hà. Kim Thần Bộ, Tạ Côn Ngọc là nhân chứng quan trọng của bản quan, vẫn nên do bản quan áp giải về lục phiến môn. Thẩm Tinh Hà một tay xách Tạ Côn Ngọc, thản nhiên nói. Ánh mắt Kim Thần Bộ khẽ nheo lại, khí thế trên người đột nhiên bùng nổ, không nói một lời, vung tay chộp về phía Thẩm Tinh Hà. Muốn chết. Một chiêu này, vừa hiểm vừa chuẩn vừa nhanh, tu vi cũng đã vận dụng đến 8-9 phần. Long chảo thủ. Thẩm Tinh Hà không ngờ Kim Thần Bộ lại đột nhiên ra tay, hơn nữa chiêu này ra đòn nhanh chóng, như chim ưng bổ thỏ, rõ ràng là muốn cướp Tạ Côn Ngọc từ tay hắn. Chỉ là Kim Thần Bộ nhanh, thân pháp của hắn còn nhanh hơn, U Linh Quỷ Bộ được thi triển, Thẩm Tinh Hà nhẹ nhàng né tránh được một đòn này của Kim Thần Bộ. Kim đại nhân, lẽ nào ngài muốn cướp phạm nhân từ tay bản quan? E là không thể. Thẩm Tinh Hà vững vàng đứng sang một bên, thản nhiên cười lạnh. Ánh mắt Kim Thần Bộ càng thêm âm hiểm, hắn vốn định vừa rồi đánh lén cướp Tạ Côn Ngọc từ tay Thẩm Tinh Hà, không ngờ Thẩm Tinh Hà lại còn nhanh hơn hắn. Hắn không nói thêm lời vô ích. Thân hình hắn lướt tới, công pháp trên người lập tức được vận chuyển đến cực hạn. Hắn phát ra một tiếng gầm lớn, thân thể tựa du long, hai tay hóa thành vô số trảo ấn sắc bén, bùng nổ cương khí mạnh mẽ, tấn công về phía Thẩm Tinh Hà. Nơi hắn đi qua, mọi vật trên thuyền lầu đều vỡ nát. Bên cạnh, Bàng Thạch thấy cảnh này, ánh mắt khẽ động, lộ ra vẻ tò mò. Hắn muốn xem trận chiến này giữa Thẩm Tinh Hà và Kim Thần Bộ, ai thắng ai thua. Từ trước đến nay, hắn luôn tò mò về tu vi của Kim Thần Bộ. Nhưng Kim Thần Bộ gần như chưa bao giờ công khai thể hiện thực lực của mình, lần này cuối cùng cũng có thể xem hư thực. Trong chốc lát, các danh bổ khác cũng trợn to mắt, chăm chú quan sát. Trận chiến này liên quan đến cuộc tranh giành quyền lực trong lục phiến môn, e rằng không ai dễ dàng chịu thua. Thẩm Tinh Hà nhìn Kim Thần Bộ đang lao tới tấn công, ánh mắt lóe lên, lập tức vận chuyển hàng long thập bát trưởng. Tiếng rồng gầm quần quật bùng nổ từ người hắn, ngay sau đó mấy tầng cương khí hình rồng hung manh đánh ra, trực tiếp đánh văng Kim Thần Bộ đang lao tới. Chỉ thấy Kim Thần Bộ lộn nhào mấy vòng trên không, lúc này mới tạm ổn định lại, một chân đạp lên bong tàu ở đuôi thuyền, miễn cưỡng đứng vững. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, hơi thở có chút rối loạn. Vừa rồi giao đấu với Thẩm Tinh Hà một chiêu, hắn rõ ràng đã ở thế hạ phong. Tu vi của tên tiểu tử này lại còn cao hơn hắn. Trong chốc lát, tất cả mọi người trên thuyền đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Mấy gã danh bộ càng có vẻ không dám tin. Bọn hắn tuy chưa từng tận mắt thấy Kim Thần Bộ ra tay, nhưng địa vị của Kim Thần Bộ trong giang hồ không hề thấp, được mệnh danh là Long Trảo Thần Bộ không ai dám coi thường. Không ngờ, Kim Thần Bộ lại bị Thẩm Tinh Hà một chiêu đánh bay. Thẩm Tinh Hà nhìn về phía Kim Thần Bộ vừa đáp xuống, thản nhiên nói, "Kim Thần Bộ, chắc hẳn bản quan đưa Tạ Côn Ngọc đi, không có vấn đề gì nữa chứ?" Hắn vừa rồi đã nương tay, nếu không, Kim Thần Bộ thật sự không đỡ nổi một chiêu hàng long thập bát trưởng uy lực của hắn. Ánh mắt Kim Thần Bộ âm lãnh, vẻ mặt càng thêm dữ tợn, cười gần nói, "Tốt, Tạ Côn Ngọc, do ngươi đưa về lục phiến môn." Nói xong, hắn vất tay áo quay người, thân hình lướt lên, không ở lại nữa, chân đạp mặt sông, mấy lần lướt đi, đã đến giữa sông, rồi đi thẳng. Thấy cảnh này, Thẩm Tinh Hà thản nhiên cười một tiếng, xem ra vị Kim Thần Bộ này rất tức giận, nhưng hắn cũng không quá để tâm. Với địa vị của hắn, cho dù là Kim Thần Bộ cũng không dễ dàng động đến hắn. Bàng Thạch cũng không ngờ Kim Thần Bộ lại đi nhanh như vậy vào lúc quan trọng, hắn đảo mắt suy nghĩ, Kim Thần Bộ đi lần này e rằng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhưng may là Tạ Côn Ngọc đã rơi vào tay bọn hắn, hắn suy nghĩ một lúc, liền nói với Thẩm Tinh Hà, "Thẩm Danh Bộ, nếu Kim đại nhân đã đi rồi, hay là vẫn để bản quan đưa Tạ Côn Ngọc đi, thế nào?" "Cũng được." Thẩm Tinh Hà không từ chối, vung tay ném Tạ Côn Ngọc về phía Bàng Thạch. Bàng Thạch khẽ nhíu mắt, vung tay thành trảo, xem ra cũng là một môn trảo công lợi hại, lập tức tóm lấy Tạ Côn Ngọc bên cạnh mình. "Bàng Thần Bổ, làm phiền rồi." Thẩm Tinh Hà chắp tay nói. Bàng Thạch cười nói, "Thẩm Danh Bổ nói quá lời rồi, lần này bắt được Tạ Côn Ngọc, khiến bảng mộ vô cùng thâm phục." Nói xong, hắn nhìn xung quanh, cả Yên Chi Hà đã tụ tập không ít người, rõ ràng là đến xem náo nhiệt, hóng hớt tình hình. "Thẩm Danh Bổ, về lục phiến môn trước đi." Bàng Thạch đề nghị. Thẩm Tinh Hà khẽ gật đầu. Sau đó một đám người liền đi thuyền nhỏ về phía bờ sông. Nửa canh giờ sau, trong một tiểu viện của Tạ phủ, Kim Thần Bộ chắp tay sau lưng đứng trong sân, sắc mặt tâm trầm, có chút tái nhợt. Trên thuyền, sau khi giao đấu với Thẩm Tinh Hà một chiều, khí tức của hắn vẫn chưa điều hòa lại được. tu vi của tên tiểu tử đó thật sự quỷ dị. Đột nhiên, cửa tiểu viện bị đẩy ra, Tạ Chân Diệu bước vào. Kim Thần Bổ, nghe nói ngươi đã thua tên tiểu tử tên Thẩm Tinh Hà đó. Tạ Chân Diệu quét mắt nhìn Kim Thần Bổ, cười lạnh nói. Trong mắt hắn, Kim Thần Bổ chẳng qua chỉ là một con chó săn bám víu Tạ phủ, vốn nghĩ còn có tác dụng lớn, không ngờ lần này ngay cả một thuộc hạ của Lục Phiến Môn cũng không xử lý được. Kim Thần Bổ quay người lại, nghe những lời này, ánh mắt càng thêm âm trầm. Tạ gia chủ, bản quan đến đây là muốn nói cho ngươi biết, Tạ công tử đã khai nhận toàn bộ tội ác của Tạ phủ, hơn nữa đã ký tên điểm chỉ, có thể nói, tên tiểu tử đó đã nắm được tội chứng của Tạ phủ. Tiếp theo, nên làm thế nào, Tạ gia chủ tự quyết định đi. Kim Thần Bổ cười lạnh nói. Lời chế nhạo vừa rồi của Tạ Chân Diệu rõ ràng đã kích động hắn. He he, tội chứng. Tạ phủ ta ở Giang Nam trước nay luôn làm việc thiện, hành sự ngay thẳng, lại còn là hoàng thân quốc thích, lẽ nào một danh bổ nhỏ nhoi lại dám dựa vào cái gọi là tội trạng để đến Tạ phủ gây sự? Tạ Chân Diệu nghe vậy, tỏ vẻ khinh thường. Hắn thật sự không tin, tên tiểu tử Thẩm Tinh Hà đó dám đến Tạ phủ làm càn. Nếu thật sự như vậy, tên tiểu tử này chắc chắn có đi không có về. Kim Thần Bổ cười lạnh nói, nếu là danh bổ khác, tự nhiên không dám, nhưng tên tiểu tử này thì khác, Tạ gia chủ vẫn nên tự lo cho mình đi. Bản quan nói đến đây thôi. Kim Thần Bổ nói xong, không muốn ở lại lâu, nhanh chóng đi qua bên cạnh Tạ Chân Diệu, vội vã rời đi. Trong nháy mắt, Tiết quản gia nhanh chóng bước vào. Gia chủ, Kim Thần Bổ đã rời đi, xem ra Kim Thần Bổ này không phải là đối thủ của tên tiểu tử đó. Nghe nói tên tiểu tử đó vừa đến Lục Phiến Môn ở Giang Nam không lâu, đã lôi kéo được không ít người trong Lục Phiến Môn. Xem ra, không phải là một nhân vật đơn giản. Tiết quản gia chắp tay, giọng điệu có chút lạnh lùng nói. Chương 203, mua hung thủ ở Thanh Y Địa Lâu, lại nhận được phần thưởng treo máy bí ẩn. Chương 203, mua hung thủ ở Thanh Y Địa Lâu, lại nhận được phần thưởng treo máy bí ẩn. Hử, bản gia chủ vẫn đánh giá thấp tên tiểu tử này. Tên tiểu tử dám đối đầu với Thái Hoàng Thái Hậu, quả thật có chút bản lĩnh. Tạ Chân Diệu lạnh lùng hừ một tiếng. Trước đó Thái Hoàng Thái Hậu truyền mật thư đến, hắn thật sự không coi tên tiểu tử này ra gì, cho rằng chỉ là một kẻ cứng đầu, đắc tội với Thái Hoàng Thái Hậu, chỉ cần trừ khử là xong. Không ngờ tên tiểu tử này sau khi đến Giang Nam, không chỉ liên tiếp phá vỡ bố cục của hắn, bây giờ còn phản thủ vi công, ra tay với Tạ gia. Chuyện xảy ra tối qua, không chỉ đơn giản là vả mặt Tạ phủ, mà còn khiến địa vị của Tạ phủ ở Giang Nam thay đổi. Tạ Chân Diệu trong lòng vô cùng tức giận, sát tâm bừng bừng. Tên tiểu tử này phải chết, nếu không, thể diện của Tạ phủ ta không còn, cũng không thể ăn nói với Thái Hoàng Thái Hậu. Tạ Chân Diệu lập tức bùng nổ một luồng khí thế mạnh mẽ, vung tay nói: "Xin gia chủ chỉ thị." Thấy vậy, Tiết quản gia nheo mắt vội vàng nói: "Nếu tu vi của tên tiểu tử này không tệ, chắc hẳn đã đến tông sư cảnh tam trọng. Đối phó với người này, người thường đã không thể giết được hắn. Bỏ ra số tiền lớn đến Thanh Y Liễu Lâu một chuyến, không tiếc giá nào, bàn bạc ổn thỏa chuyện này. Bản gia chủ ngày mai muốn nghe tin tức về cái chết của tên tiểu tử này." Tạ Chân Diệu cười gằn. Thanh Y Liễu Lâu được mệnh danh là một trong ba tổ chức sát thủ lớn nhất Giang Nam, dưới trướng cao thủ như mây, chỉ cần nhận tiền của người mua, chưa từng có thất bại. Là một sự tồn tại khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật. "Vâng, gia chủ." Tiết quản gia chắp tay thật mạnh, quay người định đi. Nhưng vừa đi được nửa bước, hắn như nhớ ra điều gì, lại chắp tay hỏi: "Gia chủ, công tử hiện vẫn còn trong tay tên tiểu tử đó, có cần phái người đi cứu không?" Tạ Chân Diệu trầm ngâm một lát, có chút bực bội nói: "Tên ngu ngốc đó cứ để hắn ở Lục Phiến Môn mấy ngày đi. Có Kim Thần Bổ ở đó, tên tiểu tử đó không dám dễ dàng động thủ đâu." "Vâng." Tiết quản gia nghe vậy, chắp tay, quay người rời đi. "Gia chủ, có cần để nô gia mời sư môn ra tay không? Tên tiểu tử này xem ra có chút bản lĩnh." Trong nháy mắt, một bóng dáng yêu kiều từ một góc trong tiểu viện bước ra, nàng mặc một chiếc váy dài màu đỏ thẫm, trên khuôn mặt như rắn tinh tràn đầy vẻ quyến rũ. Đối phó với một tên nhóc tối, cần gì đến Hoan Hỉ Cung ra tay? "Yên tâm, bản gia chủ tự có cách, khiến tên tiểu tử này biến mất khỏi Giang Nam." Tạ Chân Diệu quét mắt nhìn người phụ nữ vừa xuất hiện, thản nhiên cười nói: "Người phụ nữ này là nữ đệ tử của Đại Hoan Hỉ Cung trong giang hồ, giỏi pháp tu luyện hợp hoan, là lò luyện công của hắn. Gia chủ, Hoan Hỉ Cung đã lâu không nghe nói trên đời này có kỳ nam tử nào xuất hiện, tên tiểu tử này nghe nói tướng mạo tuấn tú, thân hình cao lớn uy mãnh, chắc hẳn tinh khí dồi dào, nếu để môn nhân của Hoan Hỉ Cung đối phó, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Đến lúc đó, cũng coi như là chút giận cho gia chủ." Người phụ nữ không có ý định từ bỏ, dường như có chút ngứa ngáy khó chịu nói. Tạ Chân Diệu nhìn chằm chằm người phụ nữ này, không khỏi cười lạnh nói: "Hồng Hoa, lẽ nào ngươi muốn tự mình thử tu vi của tên tiểu tử này? Đừng trách bản gia chủ không nhắc nhở ngươi, tu vi của tên tiểu tử này rất cao, hơn nữa không ít nhân vật thành danh trong giang hồ đã chết trong tay hắn, không thiếu một mình ngươi." Hồng Hoa nghe vậy, cười duyên dáng nói: "Gia chủ nói quá lời rồi, tiểu nữ tử sao lại là hạng người phóng túng như vậy, chẳng qua là nghĩ cho tỷ tỷ của ta mà thôi. Tỷ tỷ của ta hiện đang tu luyện đến giai đoạn nút thắt, cần gấp một kỳ nam tử để phá vỡ quan thiếu. Xin gia chủ thành toàn." Nói xong, nàng tha thiết nhìn Tạ Chân Diệu: "Tỷ tỷ của ngươi đã tu luyện Đại Hoan Hỉ Thần Công đến tầng thứ 8 rồi sao?" Tạ Chân Diệu nhận ra điều gì đó, ánh mắt lóe lên, trong mắt hiện lên ý tứ sâu xa. Hồng Hoa nhẹ nhàng gật đầu: "Nếu đã như vậy, Hồng Hoa, bản tọa cho phép ngươi về một chuyến, nhớ kỹ, sau khi thành công, bản gia chủ muốn ngươi và tỷ tỷ của ngươi cùng đến Tạ phủ luyện công cho bản tọa." Tạ Chân Diệu nói, trên mặt đầy vẻ dâm tà. "Đa tạ gia chủ." Ánh mắt Hồng Hoa lộ vẻ vui mừng, duyên dáng bái tạ. Nói xong, nàng mới lướt người đi, bay ra ngoài. Tạ Chân Diệu quét mắt nhìn, thu hồi ánh mắt, trên mặt càng thêm vẻ cười gằn. Con điếm này xem ra dâm tâm đại động, lại muốn đi quyến rũ tên tiểu tử đó, cũng được, chỉ cần hút hết tu vi của tên tiểu tử đó, cuối cùng vẫn phải làm áo cưới cho bản tọa. Tạ Chân Diệu lẩm bẩm một tiếng, quay người bước nhanh ra khỏi tiểu viện. Chi nhánh Lục Phiến Môn, Thẩm Tinh Hà và Bàng Thạch cùng mấy người đã trở về. Bàng Thạch ra lệnh cho mấy danh bổ đưa Tạ Côn Ngọc xuống nghiêm ngặt trông coi, còn hắn thì định hỏi Thẩm Tinh Hà về kế hoạch tiếp theo. Thẩm danh bổ, lần này ngươi bắt được Tạ Côn Ngọc, có thể nói là đã chút giận cho Lục Phiến Môn chúng ta. Bàng Mô khâm phục. Bàng Thạch chắp tay với Thẩm Tinh Hà, vẻ mặt khâm phục nói. Nghe vậy, Thẩm Tinh Hà cười nói, Bàng thần bổ quá khen rồi, Tạ Côn Ngọc này làm nhiều việc ác, vừa hay bị bản quan bắt gặp, sao có thể tha cho hắn. Thật ra, trước đó hắn vẫn còn chút nghi ngờ về thái độ của vị Bàng Thạch thần bổ này, nhưng sau khi thấy thái độ của Bàng Thạch trên thuyền lầu, hắn liền biết, mục đích của vị Bàng thần bổ này giống với hắn. Nếu đã có thể hợp tác với nhau, vậy thì là bạn bè. Bàng Thạch tiếp tục nói, Thẩm danh bổ, tiếp theo, ngươi định làm thế nào? Tạ phủ dù sao cũng có nền tảng sâu dày, muốn lay chuyển một hào môn như vậy, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Bàng Thạch vẻ mặt đầy tò mò, hắn tuy biết lần này Thẩm Tinh Hà nhất định sẽ đối phó với Tạ phủ, nhưng dù sao vẫn chưa biết hắn có bao nhiêu con bài tẩy trong tay. Thẩm Tinh Hà nghe ra ý của đối phương, không để lộ cảm xúc nói, Tạ phủ tuy thế lực lớn mạnh, nhưng dù sao cũng không bằng Đoàn Vương, bản quan tự có cách để từng bước làm tan rã Tạ phủ. Nhưng đến lúc đó e rằng vẫn cần sự hỗ trợ của Bàng Thần Bổ. Thẩm Tinh Hà nói khá khách sáo. Đoàn Vương. Nghe vậy, ánh mắt Bàng Thạch khẽ động, như có điều suy nghĩ. Vừa nghĩ đến Đoàn Vương, sắc mặt hắn lại thay đổi. Chuyện của cha con Đoàn Vương đã gây ra chấn động lớn ở Giang Nam. Bên ngoài có nhiều lời đồn, nhưng hắn là thần bổ của Lục Phiến Môn, vẫn có tư cách tra cứu sự thật của vụ việc này. Lúc này hắn mới nhớ ra, người trực tiếp xử lý vụ án của cha con Đoan Vương chính là vị Thẩm danh bổ trước mắt này. Thẩm danh bổ yên tâm, chỉ cần nơi nào cần đến bản quan tự sẽ ra tay. Bàng Thạch vẻ mặt nghiêm nghị, nói khá khách sáo. Hắn cảm thấy lần này Thẩm Tinh Hà nói không chừng thật sự có thể một lưới bắt hết thế lực của Tạ phủ. Tiếp theo, hai người lại nói chuyện một lúc, Thẩm Tinh Hà liền cáo từ vào một phòng khách. Tìm, ký chủ nhận được phần thưởng treo máy, chúc mừng ký chủ nhận được 10 năm tu vi Bắc Minh thần công, diệt tuyệt thần đạo pháp. Vừa bước vào phòng, trong đầu Thẩm Tinh Hà đột nhiên vang lên giọng nói của hệ thống. Trên mặt hắn không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý, không ngờ phần thưởng treo máy đã đến. Hơn nữa lần này phần thưởng xem ra cũng không tệ. Chương 204, đột phá đại tông sư thập trọng, tu luyện diệt tuyệt thần đao pháp. Chương 204, đột phá đại tông sư thập trọng, tu luyện diệt tuyệt thần đao pháp. Giây tiếp theo, Thẩm Tinh Hà không thể chờ đợi được nữa, liền kết nối với hệ thống để xem. Diệt tuyệt thần đao pháp. Rất nhanh, hắn đã chú ý đến môn đao pháp này, có chút tò mò. Một lát sau, hắn càng thêm vui mừng. Diệt tuyệt thần đao pháp này hóa ra là tầng thứ cao hơn của diệt tuyệt thập tự đao, uy lực mạnh hơn diệt tuyệt thập tự đao gấp 10 lần, tu luyện đến cảnh giới cao nhất, có thể được gọi là thần đao, một đao có thể cắt đứt sông ngòi, chém gãy núi non, tuyệt diệt mọi sinh cơ trong phạm vi của thần đao, uy lực không thể không nói là cực lớn. Nếu tu luyện môn đao pháp này đến cảnh giới viên mãn, e rằng dưới đại tông sư cảnh, khó tìm được đối thủ. Thẩm Tinh Hà như có điều suy nghĩ nói, nhưng hắn không đổi học môn đao pháp này trước, mà quyết định hấp thụ tu vi Bắc Minh thần công mà hệ thống thưởng. E rằng lần này cảnh giới của hắn có thể lên thêm một tầng, đột phá đến đại tông sư tứ trọng. Ngay lập tức, Thẩm Tinh Hà ngồi xếp bằng, vận chuyển Bắc Minh thần công, lập tức âm dương nhị khí vận chuyển, trên người tỏa ra ánh sáng huyền bí. Hệ thống, sử dụng 10 năm tu vi Bắc Minh thần công. Thẩm Tinh Hà thầm nói. Sau một tiếng ra lệnh, tu vi mạnh mẽ nhanh chóng tiến vào cơ thể Thẩm Tinh Hà. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Bắc Minh thần công của Thẩm Tinh Hà nhanh chóng tăng lên, không lâu sau đã thấy ánh sáng hộ thể trên người hắn trở nên sáng hơn một chút. Một canh giờ sau, tu vi của hệ thống đã được hấp thụ hoàn toàn. Vài giây sau, Thẩm Tinh Hà từ từ tỉnh lại, trong mắt tinh quang nội liễm, tu vi tuy đã tăng lên, nhưng hắn cảm thấy khí tức trên người lại càng trở nên sâu lắng và ẩn giấu hơn. Bắc Minh thần công tu luyện càng sâu, càng giống như Bắc Minh, sâu thẳm u tối, ẩn giấu như vực sâu. Điều này đối với Thẩm Tinh Hà lại có lợi, càng có thể che giấu tu vi, không bị người ngoài phát hiện. Sau đó, Thẩm Tinh Hà quyết định tham ngộ Diệt Tuyệt Thần Đao pháp. Độ khó của môn đao pháp này, nếu không phải hắn đã tu luyện thành Diệt Tuyệt Thập Tự Đao, muốn nhập môn trong thời gian ngắn, e rằng không thể. Nhưng may là trình độ đao pháp của hắn đã phi thường, nhập môn và tiến bộ sẽ không quá khó. Hệ thống, sử dụng Diệt Tuyệt Thần Đao pháp. Thẩm Tinh Hà thầm nói. Giây tiếp theo, trong đầu hắn liền xuất hiện bí kíp của Diệt Tuyệt Thần Đao pháp. Thẩm Tinh Hà nhập định, bắt đầu tu luyện. Trong Lục Phiến Môn, Kim Thần Bổ đã trở về, ánh mắt hắn lóe lên hàn ý, sắc mặt có chút âm trầm. Đại nhân, hiện tại Tạ Côn Ngọc đã bị Bàng Thần Bổ giam giữ, chúng ta có cần đưa Tạ công tử đi không? Hai gã danh bổ bước lên, một người trong đó chắp tay hỏi. Kim Thần Bổ lạnh lùng hừ một tiếng nói, cứ để Tạ công tử ở Lục Phiến Môn tự kiểm điểm một hai ngày đi. Hai gã danh bổ khẽ sững sờ, một người lập tức tiếp tục nói, đại nhân, lần này chúng ta thất thủ đều do Bàng Thần Bổ ngăn đường, nếu không phải hắn đứng về phía đối lập với ngài, chúng ta sao có thể để tên tiểu tử Thẩm Tinh Hà đó đưa Tạ công tử đi? Đúng vậy, ai có thể ngờ Bàng Thần Bổ lại đột nhiên chọn đối đầu với đại nhân? Một danh bổ khác phụ họa. Ánh mắt Kim Thần Bổ khẽ động, giọng điệu âm hiểm nói, Bàng Thạch, lúc này chọn đứng về phía đối lập với bản quan, hừ, xem ra người này có âm mưu lớn hơn, muốn thay thế ta. Chỉ tiếc là hắn đã quá coi thường bản quan. Ở Kim Liên Thành này, muốn ngồi vững vị trí thần bổ của Lục Phiến Môn, không có thế lực khác chống lưng, không thể làm lâu dài, càng không có ai nể mặt. Muốn động đến bản quan, chẳng qua là si tâm vọng tưởng. Kim Thần Bổ lạnh lùng hừ một tiếng. Hai người bí mật chú ý mọi hành động của Bàng Thạch, có gì báo ngay, muốn vượt mặt bản quan phá án, không có cửa đâu. Kim Thần Bổ vung tay nói. Vâng, đại nhân. Hai người lập tức chắp tay, rồi vội vã lui xuống. Kim Thần Bổ quay người đi về phía thư phòng của mình. Sau khi trở về thư phòng, hắn mới cởi áo ngoài ra, mở ra xem, kinh ngạc phát hiện trên ngực hắn có một dấu tay, đã chuyển sang màu tím xanh. Trường lực thật lợi hại, nếu trường lực này có độc, bản quan e rằng đã trung kế của tên tiểu tử này. Kim Thần Bổ hít sâu một hơi, sau đó ngồi xuống, lập tức vận công liệu thương. Trước đó trên thuyền lầu, hắn giao đấu với Thẩm Tinh Hà, lại bị đối phương đánh bị thương. May là không có vấn đề gì lớn. Nửa đêm, Kim Liên Thành đã trở lại yên tĩnh. Đột nhiên, một bóng người như một con chim đen lớn đáp xuống gần lục phiến môn. Ngay sau đó, lại có hai bóng người đáp xuống. Ba người đều mặc đồ dạ hành, chỉ để lộ đôi mắt âm u đáng sợ, toàn thân tỏa ra sát khí kinh người. Bọn hắn chính là sát thủ cấp địa của Thanh Y Diệp Lâu, giết chết đại tông sư cũng không thành vấn đề. Mục tiêu rất cứng, theo chỉ thị của lâu chủ, hai người ra tay, một người phục kích, lần này phải thành công, không được thất bại. Hắc Y Nhân đáp xuống đầu tiên hạ thấp giọng, giọng điệu lạnh lẽo nói: "Khắc khắc, yên tâm." Một Hắc Y Nhân cười lạnh lùng, người còn lại thì lạnh lùng gật đầu. Ngay sau đó, hai người nhanh chóng lướt lên, như chim lớn vỗ cánh, nhanh chóng lướt vào lục phiến môn. Người còn lại thì thân hình lóe lên, nhanh chóng ẩn nấp. Trong chốc lát, bọn hắn theo chỉ thị từ trước, đã đến gần phòng của Thẩm Tinh Hà. Trong phòng, Thẩm Tinh Hà đang thăm ngộ Diệt Tuyệt Thần Đao Pháp, đột nhiên hai mắt mở ra, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Xem ra, Tạ phủ vẫn phái người đến. Đồng thời, hắn cũng nhận ra, trong lục phiến môn quả nhiên có người tiết lộ hành tung của hắn. Im lặng một giây, Thẩm Tinh Hà lại quyết định ra ngoài đi dạo. Sau khi tham ngộ Diệt Tuyệt Thần Đao Pháp, trong lòng hắn vừa hay tràn ngập một luồng đao ý kinh khủng, cần được bộc phát. Thong thả bước ra khỏi phòng, trong nháy mắt, hắn đã đến hoa viên. Trong lục phiến môn, lúc này đã là một trạng thái yên tĩnh, vài tên lính gác lẻ tẻ cũng có chút hề bại. Thẩm Tinh Hà quét mắt nhìn lên mái nhà, trong mắt lóe lên một tia hàn ý. Dây tiếp theo, thân hình hắn lướt đi, liền xuất hiện một cách quỷ dị trên mái nhà. Trong chốc lát, một luồng hàn quang nhanh chóng sáng lên, hai bóng người gần như đồng thời ra tay. Thẩm Tinh Hà cười một tiếng, rút thanh Diệt Tuyệt đao trong tay ra, một luồng đao quang như giải lụa nhanh chóng vụt ra, hàn quang bắn ra. Chỉ trong một giây, mắt thường không thể nhìn rõ tốc độ, liền thấy hai cái đầu người từ trên mái nhà lăn xuống, ngay sau đó là hai cỗ thi thể từ trên mái nhà lăn xuống. Hai gã sát thủ chưa đi qua một chiêu đã bị giết. Thẩm Tinh Hà có chút bất ngờ, không ngờ uy lực của Diệt Tuyệt Thần Đao lại mạnh như vậy. Thực lực của hai người vừa rồi đã đến đại tông sư nhất trọng, lại không thể chống đỡ được một đao. Không hổ danh là thần đao. Chỉ bằng hai người mà muốn đến giết bản quan, có phần xem thường tu vi của bản quan rồi. Thẩm Tinh Hà khẽ cười. Ngay khi hắn định rời khỏi mái nhà, đột nhiên hắn lại cảm nhận được còn có động tĩnh. Nhưng người này rõ ràng là đang ẩn nấp trong bóng tối, vô cùng kín đáo, khí tức lúc có lúc không. Rồi ẩn nấp như vậy sao? Thẩm Tinh Hà cũng có chút bất ngờ, nếu không phải tu vi của hắn đã đột phá một trọng, e rằng tối nay đã bỏ qua đối phương. Ngay lập tức, thân hình hắn lóe lên rồi biến mất. Chương 205, kẻ phản bội của Lục Phiến Môn, Thẩm Tinh Hà thanh lý môn hộ. Chương 205, kẻ phản bội của Lục Phiến Môn, Thẩm Tinh Hà thanh lý môn hộ. Trong chốc lát, trên bầu trời đêm lóe lên mấy luồng đao quang hình chữ thập. Một lát sau, đao quang biến mất, Thẩm Tinh Hà lướt ra, trong tay xách một cỗ thi thể, đáp xuống sân. Vung tay ném đi, thi thể liền rơi xuống bên cạnh hai cỗ thi thể vừa rồi. Lúc này, Bàng Thạch dẫn người vội vã bước ra. Hắn nhìn ba cỗ thi thể nằm trên đất, mày khẽ nhíu lại, lập tức bước tới, ngồi xuống xem xét. Vài giây sau, hắn mới đứng dậy. Thẩm Danh Bổ, những người này đều là sát thủ của Thanh Y Liễu Lâu, xem ra là sát thủ cấp địa của Thanh Y Liễu Lâu. Bàng Thạch nói với Thẩm Tinh Hà. Cấp địa? Thẩm Tinh Hà có chút tò mò nói. Bàng Thạch lập tức giải thích, Thanh Y Liễu Lâu là một trong những tổ chức sát thủ mạnh nhất Giang Nam, nghe nói đã chiêu mộ rất nhiều cường giả hàng đầu, cường giả đại tông sư cảnh bình thường chỉ có thể xếp vào hàng sát thủ cấp địa. Sát thủ hàng đầu thực sự của Thanh Y Liễu Lâu được gọi là sát thủ cấp thiên, được mệnh danh là không ai không giết, chưa từng thất thủ. Lần này, Thanh Y Liễu Lâu phái ra ba sát thủ cấp địa, xem ra Thanh Y Liễu Lâu không hề coi thường, nhưng Thanh Y Liễu Lâu rõ ràng đã đánh giá thấp tu vi của Thẩm Danh Bổ. Bàng Thạch nói đến cuối, trong mắt không khỏi lộ ra vài phần kiên kỵ. Nếu lần ám sát này đổi lại là hắn, e rằng tối nay sát thủ của Thanh Y Liễu Lâu đã thành công rồi. Phải biết rằng, trong giang hồ, rất ít khi nghe nói có thể khiến Thanh Y Liễu Lâu phái ra ba sát thủ cấp địa cùng ra tay. Ồ, nói như vậy, Thanh Y Liễu Lâu lần này phải trả một cái giá không nhỏ, giá tiền chắc hẳn rất cao nhỉ. Thẩm Tinh Hà nghe vậy, ánh mắt sắc bén nói. Trước đó, hắn đã từng nghe người ta nhắc đến Thanh Y Liễu Lâu, xem ra Thanh Y Liễu Lâu này quả thật có chút thực lực. Một lúc phái ra ba đại tông sư, ra tay không tầm thường. Người mua chắc hẳn có lai lịch lớn, không biết là Tạ phủ hay là Diệp phủ. Ánh mắt Thẩm Tinh Hà lóe lên vẻ phỏng đoán, sắc mặt càng thêm lạnh lùng. Bàng Thạch mím môi nói, Thẩm đại nhân, theo bản quan được biết, muốn điều động sát thủ cấp địa, một người một lần cần tốn 500 lạng vàng, còn muốn điều động sát thủ cấp thiên thì cần 1000 lạng vàng. Người có thể trả được cái giá này không nhiều. Bàng Thạch nói, cũng có chút phỏng đoán. Những sát thủ này sớm không đến muộn không đến, lại ra tay vào lúc này, rất có thể là đến từ Tạ phủ. Tuy nhiên, quy củ của Thanh Y Liễu Lâu rất nghiêm ngặt, trước nay không bao giờ bán đứng tin tức của khách hàng. Cho dù Lục Phiến Môn muốn điều tra, cũng chưa chắc đã tra ra được. Việc này bản quan ghi nhớ trước, có thời gian sẽ đến Thanh Y Liễu Lâu điều tra kỹ. Thẩm Tinh Hà suy nghĩ một lúc, hắn tạm thời không muốn làm lớn chuyện. Tuy nhiên, tối nay, hắn quyết định làm một chút gì đó. Bàng Thần Bổ, ba cỗ thi thể này phiền ngài xử lý, bản quan về nghỉ ngơi trước. Thẩm Tinh Hà nói với Bàng Thạch một tiếng, liền quay người rời đi. Yên tâm. Bàng Thạch nghe vậy khẽ gật đầu, hắn vốn tưởng Thẩm Tinh Hà sẽ ra tay đối phó với Thanh Y Liễu Lâu, như vậy sẽ sinh thêm chuyện. xem ra vị thẩm danh bổ này là một người trầm tĩnh. Thấy Thẩm Tinh Hà nhanh chóng rời đi, hắn buông tay, nói với mấy gã danh bổ, người đâu, đưa thi thể của ba sát thủ Thanh Y Lìa lâu này vào nhà xác nghiêm ngặt trông coi.
Vâng, đại nhân.
Một danh bổ đứng ra, chắp tay nói. Ngay sau đó, có người bắt đầu dọn dẹp hiện trường, Bàng Thạch thì dẫn người rời đi. Không lâu sau, trong lục phiến môn lại trở lại yên tĩnh. Đột nhiên, một bóng đen bí ẩn lướt ra từ đó, như một bóng ma, chỉ trong chốc lát, đã rời khỏi lục phiến môn một cách thần không biết quỷ không hay. Trong nháy mắt, bóng đen liền xuất hiện trên một mái nhà. Hắn không phải ai khác, chính là Thẩm Tinh Hà. Vốn dĩ tối nay hắn không định hành động, nhưng nếu đã có người đứng sau ra tay, hắn cũng nên đáp lễ một chút. Thẩm Tinh Hà nhìn chằm chằm về phía lục phiến môn, hắn muốn xem trong lục phiến môn có ai ra ngoài báo tin không. Lần ám sát này thất bại, trong lục phiến môn chắc hẳn có người của Tạ phủ đã nhận được tin tức, chắc sẽ không bỏ lỡ cơ hội lập công. Quả nhiên, một lát sau, một bóng người vội vã lướt ra từ lục phiến môn, rồi nhanh chóng đi về phía trước. Khinh công của hắn không yếu, thực lực không tệ, ở lục phiến môn chắc hẳn địa vị không thấp. Thẩm Tinh Hà liếc nhìn một cái, liền lặng lẽ đi theo sau người này. Hai người một trước một sau, chưa đến một khắc, người đó đã đến trước một phủ đệ. Trong nháy mắt, người đó liền vòng ra phía bên hông của trạch viện, đi đến một cánh cửa nhỏ, gõ cửa theo nhịp. Vài giây sau, cửa mở ra. Người đó nhanh chóng bước vào. Thẩm Tinh Hà đứng trên mái nhà không xa, nhìn hai chữ vàng Tạ phủ trên tấm biển không xa, khóe miệng không khỏi nết lên một nụ cười. Xem ra, hắn đoán đúng rồi, người này quả nhiên là đến báo tin cho Tạ phủ. Thẩm Tinh Hà vận chuyển U Linh Quỷ Bộ, lặng lẽ đi theo vào Tạ phủ. Sau cánh cửa nhỏ là một tiểu viện. Lúc này, trong tiểu viện đèn đuốc sáng trưng, tiết quản gia, một lao già mặc cẩm bào, chắp tay sau lưng đứng đó. Người vừa vào nhanh chóng bước vào, rất khách sáo nói: "Gặp qua tiết quản gia." Tiết quản gia không quay người lại mà lạnh lùng nói: "Tôn danh bổ, người đêm khuya đến đây, lẽ nào có chuyện gì quan trọng tìm lão phu?" Tôn Danh Bổ vội vàng nói: "Tiết quản gia, tối nay những người ám sát Thẩm Danh Bổ đã bị tên tiểu tử đó giết hết, đặc biệt đến đây bẩm báo cho quản gia." "Cái gì?" Nghe vậy, Tiết quản gia không khỏi quay người lại, trong mắt lóe lên hàn ý, ngươi nói ba sát thủ cấp địa của Thanh Ý Lìa Lâu đều đã chết. Tiết quản gia mắt nhìn sâu thẳm, lạnh lùng hỏi. Tôn Danh Bổ khẽ gật đầu nói: "Chính xác, ba sát thủ của Thanh Ý Lìa Lâu đều bị giết, tên tiểu tử đó không hề hấn gì." Ánh mắt Tiết quản gia lập tức trở nên vô cùng âm trầm, da thịt trên mặt co giật một hai cái. "Tôn Danh Bổ, tin tức này của ngươi rất kịp thời, bản quản gia đã biết." Tiết quản gia lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó vẫy tay. "Cáo tử." Tôn Danh Bổ chắp tay, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, quay người rời đi. Trong nháy mắt, Tôn Danh Bổ từ Tạ phủ bước ra. Hắn nhìn ra ngoài, thân hình lướt lên, định về lục phiến môn. Ngay lúc này, hắn lại cảm thấy sau lưng có một luồng gió nhẹ. Sau đó, hắn liền cảm thấy sau tim bị một lưỡi dao sắc bén đâm trúng, hừ một tiếng rồi ngã xuống. Chương 206, báo thủ Tạ gia, Thẩm Tinh Hà lại dùng tâm ma đại pháp. Chương 206, báo thủ Tạ gia, Thẩm Tinh Hà lại dùng tâm ma đại pháp. Thẩm Tinh Hà xuất hiện từ phía sau, quét mắt nhìn Tôn Danh Bổ vừa ngã xuống, cười lạnh một tiếng, vị này trước đó còn uống rượu với hắn, nhưng lại là người của Kim Thần Bổ. Lần này ăn cây táo rào cây sung, hắn tự nhiên không thể tha cho đối phương. Một chiếc lá đủ để lấy mạng hắn, đây coi như là một lời cảnh cáo nghiêm khắc cho những kẻ trong lục phiến môn muốn báo tin cho Tạ phủ. Trong chốc lát, Thẩm Tinh Hà lại vào Tạ phủ. Toàn bộ Tạ phủ chiếm diện tích không nhỏ, có rất nhiều sân viện, có thể nói là một hoàng cung thu nhỏ, có không ít nơi còn vượt quá quy định. Thẩm Tinh Hà thấy những điều này, như có điều suy nghĩ, không thể không nói, Tạ phủ này thật sự có chút to gan lớn mật. Tuy nhiên, những vấn đề này trước khi Tạ phủ sụp đổ, chỉ có thể coi là vấn đề nhỏ. Hắn vận dụng Long Thần Công cẩn thận cảm ứng một phen, trong toàn bộ Tạ phủ vẫn chưa phát hiện ra sự tồn tại nào có thể khiến hắn kiêng kỵ. Nhưng sâu trong Tạ phủ, dường như có một vài khí tức khá sâu lắng. Thẩm Tinh Hà suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định đi theo sau Tiết quản gia vừa rồi để xem tình hình. Sau khi Tiết quản gia đuổi Tôn Danh Bổ đi, liền ra lệnh vài tiếng, rồi vội vã đi về phía hậu viện của Tạ phủ. Sắc mặt hắn có chút âm trầm, một lát sau, hắn đã đến trước một sân viện. Lính gác nhìn Tiết quản gia một cái, có chút kinh ngạc nói: "Tiết quản gia, muộn thế này rồi, còn muốn gặp gia chủ sao?" Ánh mắt Tiết quản gia vô cùng âm trầm, gật đầu nói: "Lão phu có chút việc muốn bẩm báo gia chủ." Lính gác không hỏi nhiều nữa, mà cho đi. Sau khi Tiết quản gia bước vào sân, đang định gọi người đi thông báo, lại phát hiện Tạ Chân Diệu đang đứng trong sân, chưa ngủ. "Gia chủ?" Tiết quản gia có chút bất ngờ, lập tức chắp tay nói: "Muộn thế này rồi, có chuyện gì tìm bản gia chủ?" Tạ Chân Diệu chắp tay sau lưng, lạnh lùng hừ một tiếng. Giọng của Tiết quản gia có chút yếu ớt. "Sát thủ cấp địa của Thanh Ý Lìa Lâu cũng thất bại rồi." Ánh mắt Tạ Chân Diệu lóe lên, vẻ dữ tợn càng thêm nồng đậm, dường như có chút không ngờ, lại là như vậy. Đồng thời, ánh mắt hắn nhìn Tiết quản gia trở nên có chút khát máu. "Việc này lão phu sẽ thương lượng với Thanh Ý Lìa Lâu, chắc hẳn Thanh Ý Lìa Lâu lâu chủ sẽ sắp xếp lại người." Tiết quản gia cảm nhận được trạng thái quỷ dị của Tạ Chân Diệu, trong lòng có chút không ổn. "Gia chủ, nếu không có vấn đề gì khác, lão phu xin cáo từ trước." Tiết quản gia chắp tay, định chuẩn đi. Tạ Chân Diệu vẫy tay, vừa quay người lại, lại đột nhiên cảm thấy trước mắt xuất hiện một bóng đen này như quỷ mị, người khác gần như không thể nhận ra. Ánh mắt hắn khẽ co lại, lại cảm thấy bóng đen đưa tay ra đặt lên người hắn, trong chốc lát hắn lập tức rơi vào một trạng thái tà ác, tâm ma bị dẫn ra. Chỉ trong vài giây, khí tức trên người hắn trở nên vô cùng tà ác và dữ tợn, hai mắt càng trở nên có chút đỏ ngầu. Bóng đen quỷ dị đó nhanh chóng biến mất, như chưa từng xuất hiện. "Ha ha, lão cẩu, bảo ngươi đi giết một tên tiểu tử, việc cũng không làm được, giữ ngươi lại làm gì?" Tạ Chân Diệu cười lớn, thân hình lóe lên, liền lao ra khỏi tiểu viện, đuổi theo Tiết quản gia vừa bước ra khỏi tiểu viện. "Gia chủ, ngài đây là?" Tiết quản gia thấy tình huống không ổn, không khỏi lùi lại ba bước, hai tay giấu trong tay áo lập tức vận chuyển tu vi. "Lão cậu, còn dám ra tay với bản gia chủ? Đồ không biết sống chết." Tạ Chân Diệu dường như nhìn thấu ý đồ của Tiết quản gia, càng thêm giận dữ, vung tay trực tiếp đánh tới Tiết quản gia. "Gia chủ, ngài điên rồi sao?" Tiết quản gia không ngờ Tạ Chân Diệu lại tự mình ra tay với mình, hơn nữa ra tay độc ác, hoàn toàn không nể tình. Lập tức, hắn cũng trở nên âm hiểm. Hai tay vung lên, Tiết quản gia quyết định cùng Tạ Chân Diệu chiến đấu đến cùng. Tu vi của hắn tuy không bằng Tạ Chân Diệu, nhưng dù sao cũng không hề yếu. Nhất thời, hai người lại chiến. Chứng kiến cảnh này, các hộ vệ Tạ gia đều kinh ngạc, không biết phải làm sao. Gia chủ đột nhiên ra tay với quản gia, bọn hắn cũng ngây người. "Mau đi mời phu nhân đến quên can. Rốt cuộc là chuyện gì?" Mấy hộ vệ nhìn nhau, thấy tình huống không ổn, lập tức có người vội vàng rời đi. "Lão giả, không ngờ tu vi của ngươi không yếu, nhưng muốn ngăn cản bản gia chủ, chẳng qua là si tâm vọng tưởng." "Chết." Sát tâm của Tạ Chân Diệu chí liệt, ra tay càng thêm không chút lưu tình, độc ác vô cùng. "Gia chủ, lão phu nhiều năm qua, không có công lao cũng có khổ lao, huống hồ đã làm bao nhiêu chuyện cho Tạ gia, cuối cùng lại phải chịu kết cục như thế này, lão phu dù chết cũng phải đòi lại công bằng." Tiết quản gia giận dữ vô cùng, không màng tất cả, vận chuyển tu vi đến mức mạnh nhất. Hai người giao chiến một đòn, Tiết quản gia lập tức như diều đứt dây bị chấn bay ra ngoài, phun máu tươi, ngã mạnh xuống một bên. Tạ Chân Diệu chỉ lùi lại vài bước, khóe miệng hơi dính máu, hắn liếm môi, ánh mắt càng thêm âm u đáng sợ. "Lão giả, ngươi dám làm bản tọa bị thương, thật đáng vạn đao xẻ thịt." Tạ Chân Diệu liếc nhìn Tiết quản gia đang bay ra, lại lần nữa xông lên, vung hai tay, chớp mắt đã xé xác Tiết quản gia đang toi thóc thành tám mảnh. Chứng kiến cảnh này, các thủ vệ trong tạ phủ đều kinh hãi thất sắc. Đây là lần đầu tiên bọn hắn thấy gia chủ hùng tàn đến vậy. "Không ổn rồi, gia chủ điên rồi sao? Chuyện này là sao? Gia chủ, chẳng lẽ là luyện công tẩu hỏa nhập ma, mất trí rồi?" Các hộ vệ xung quanh đều cảm thấy tình huống không ổn, nhao nhao lùi lại. Tạ Chân Diệu dính máu trên mặt, ánh mắt hắn càng thêm hung ác đáng sợ, sát tâm càng thêm mãnh liệt. "Các ngươi những phế vật này, cũng dám bình phẩm bản gia chủ? Giết, bản gia chủ muốn giết sạch các ngươi." Tạ Chân Diệu mặt mũi dữ tợn, xông lên tấn công mấy hộ vệ. Chỉ trước mắt, một hộ vệ đã bị Tạ Chân Diệu mổ bụng moi ruột, cảnh tượng càng trở nên kinh khủng hơn. Ngay sau đó, Tạ Chân Diệu càng đại khai sát giới, gặp ai giết nấy. Nhất thời, cả tạ phủ đều rơi vào hỗn loạn. Trên một mái nhà, Thẩm Tinh Hà chứng kiến cảnh này, trong mắt lộ ra nụ cười đã lâu không thấy. Không thể không nói, tâm ma đại pháp quả nhiên rất đáng sợ. Người bị gieo tâm ma đại pháp căn bản khó mà tự khống chế, nhất là những người có tu vi không cao. Tu vi của Tạ Chân Diệu kém xa so với Đoan Vương, căn bản không thể chịu đựng được sự tấn công của tâm ma đại pháp. Thẩm Tinh Hà đoán chừng, tối nay tạ phủ sẽ đại loạn. Hắn muốn xem, trong tạ phủ này có ai có thể ngăn cản Tạ Chân Diệu. Lần này hắn nhất định phải cho tạ phủ một bài học đau đớn. Chương 207, Tạ Chân Diệu huyết tẩy tạ phủ, lão giả ra tay. Chương 207, Tạ Chân Diệu huyết tẩy tạ phủ, lão giả ra tay. Chỉ lát sau, Tạ Chân Diệu đã chém giết hết các hộ vệ xung quanh, không còn sót lại một ai, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh. Không chỉ vậy, Tạ Chân Diệu càng giết đến đỏ mắt, bắt đầu tàn sát bừa bãi, phàm là hộ vệ và nha hoàn bị hắn gặp phải, không một ai được tha, tất cả đều bị hắn đánh chết. Cả tạ phủ lập tức đại loạn, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên hồi. Thẩm Tinh Hà quan sát động tĩnh của Tạ Chân Diệu, chỉ cần hắn tiếp tục tàn sát như vậy, đến sáng mai, ước chừng có thể giết chết một nửa người trong tạ phủ. Trong một sân nhỏ thanh lũ của tạ phủ, một bóng người vội vàng bước vào. "Chủ mẫu, vừa rồi có tin tức báo về, nói là gia chủ đột nhiên bị mất trí, thấy người là giết, Tiết quản gia đã bị gia chủ giết chết, còn có không ít người cũng bị gia chủ giết." Nha hoàn bước vào quỳ xuống nhanh chóng, giọng run rẩy. "Tạ Chân Diệu phát điên rồi." Nghe vậy, nữ tử đứng trong đại sảnh, mặc một thân cẩm tú váy, mặt mày lạnh lùng, khuôn mặt hơi dài và nhọn, lập tức lộ ra một nụ cười lạnh lùng ngoài ý muốn. Nàng chính là nữ chủ nhân tạ phủ, thân nương của Tạ Côn Ngọc. "Đúng là gia chủ mất trí rồi." Nha hoàn vào báo tin giọng run rẩy đáp lại. "Hừ, chẳng lẽ là bị tiện nữ nhân của Đại Hoan Hỉ cung kia mê hoặc tâm trí?" Nữ nhân nhướng mắt, có chút suy nghĩ lung tung. Vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô. "Tham kiến gia chủ." "A." Ngay sau đó, bên ngoài lại truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết. Nghe thời âm thanh này, tất cả mọi người trong sân lập tức kinh hãi thất sắc, nhao nhao lộ ra vẻ kinh hoàng. Sắc mặt tạ phủ chủ mẫu cũng trở nên kinh hoàng, nàng dường như không ngờ Tạ Chân Diệu lại giết đến đây. Trong nháy mắt, Tạ Chân Diệu đã bước vào. Ánh mắt hắn lóe lên tà ác hàn quang, liếc nhìn Tạ gia chủ mẫu. Sắc ý ngập trời, hắn lạnh lùng nói, "Tiện nhân, vừa rồi ngươi đang phỉ báng bản gia chủ sao?" Nhìn thấy Tạ Chân Diệu mắt đỏ ngầu, nữ nhân hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, lạnh lùng nói, "Gia chủ, ngài nói đùa rồi, ta không nói gì về ngài. Đêm đã khuya, ngài nên về nghỉ ngơi đi." Nữ nhân này nhìn ra, Tạ Chân Diệu muốn giết nàng, cho nên trong lúc nói chuyện, ngón tay nàng nhanh chóng động đậy, ra hiệu cho mấy nha hoàn bên cạnh mau đi gọi người. "Ha ha, tiện nhân, đến lúc này, ngươi còn muốn bản gia chủ rời đi. Nói thật cho ngươi biết, bản gia chủ tối nay muốn diệt trừ ngươi, để chấn chỉnh cương thường luân lý của Tạ gia. Nếu không phải vì ngươi, bản gia chủ sẽ không sống thảm như vậy. Hôm nay, bản gia chủ muốn xé xác ngươi thành vạn đoạn." Tạ Chân Diệu đầy vẻ độc ác sát ý, nói xong, thân ảnh lóe lên, trực tiếp tấn công nữ nhân. "Tạ Chân Diệu, ngươi thật sự điên rồi, ngay cả ta ngươi cũng dám giết, ngươi có biết ta là ai không?" Nữ nhân kinh hãi thất sắc, đội vàng vận chuyển thân pháp rút lui. Nhưng tu vi của nàng rõ ràng không cao bằng Tạ Chân Diệu, chớp mắt đã bị Tạ Chân Diệu tóm được cổ. Ngay sau đó, liền nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn, cổ của nữ nhân bị Tạ Chân Diệu dễ dàng bóp nát. Nữ nhân cũng dãy rủa một hai cái, liền tắt thở, bị Tạ Chân Diệu ném sang một bên. Tạ Chân Diệu khinh thường, trong mắt càng thêm điên cuồng, sau đó càng tàn sát điên cuồng. Chỉ lát sau, hầu hết mọi người trong sân đều bị tàn sát sạch sẽ. Thậm chí có hai nha hoàn xinh đẹp như hoa, nhưng lại có khung xương thô to bị hắn lôi ra. Tạ Chân Diệu liếc nhìn hai người này, đưa tay kéo quần của hai người xuống, nhìn thấy thứ trong quần, Tạ Chân Diệu càng phát điên, vung hai trượng, nghiền nát hai người nam giả nữ trong này. Giết xong những người này, tâm ma của Tạ Chân Diệu càng phóng đại, thân ảnh lóe lên, dự định giết sang những nơi khác. Ngay lúc này, một bóng người vạm vỡ cường tráng bước vào, người này tóc bạc da trẻ con, mặc một thân trường bào màu trắng, trông rất tinh thần, tu vi thâm hậu. "Đủ rồi, Tạ Chân Diệu." Lão giả liếc nhìn Tạ Chân Diệu, lạnh lùng quát. Âm thanh lớn vang vọng, chấn động màng nhĩ, người bình thường nghe thấy, e rằng sẽ bị chấn choáng váng. Tạ Chân Diệu toàn thân chấn động, dường như đã khôi phục lại một chút thần trí, nhưng sau khi liếc nhìn lão giả, trong mắt hắn lại lóe lên vẻ hoán độc vô cùng. "Lão giả, ngươi cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi. Hôm nay, ta phải giết ngươi, rửa sạch nỗi đủ." Tạ Chân Diệu chỉ vào lão giả vừa xuất hiện, hận thù nói: "Giết cha ngươi, ngươi cũng xứng. Đồ nghiệt chủng bất hiếu, chỉ bằng chút tu vi này của ngươi, cũng dám chạy lên chịu chết. Bản tọa hôm nay cho ngươi một con đường sống, bây giờ thu tay, còn có một tia sinh cơ." Lão giả chắp tay sau lưng, trên mặt có vẻ khinh thường, rõ ràng không hề để Tạ Chân Diệu vào mắt. "Lão giả, đến bây giờ, ngươi còn nghĩ mình có tư cách giáo huấn ta sao?" "Giết!" Tạ Chân Diệu vung tay, trực tiếp đánh tới lão giả, ra tay không hề nương nhẹ. "Nghiệt chướng!" Lão giả dường như không ngờ Tạ Chân Diệu thật sự dám ra tay, vung tay một trường đánh ra, liền thấy những trường ấn trùng điệp đánh xuống, uy lực cực lớn. Tạ Chân Diệu dường như đã sớm chuẩn bị, thân pháp vận chuyển, tránh được một trường này, hai tay cùng lúc đánh ra, nhắm vào ngực lão giả. Lão giả lùi lại vài bước, nhíu mày, dường như không ngờ Tạ Chân Diệu lại có thể tránh được một đòn của hắn. "Nghĩa tử, ngươi còn dám ra tay sát hại, bản tọa hôm nay sẽ thành toàn cho ngươi." Trong mắt lão giả cũng nổi lên sát ý, vận chuyển thần công, xông về phía Tạ Chân Diệu. Ầm ầm ầm. Sau một hồi giao thủ, Tạ Chân Diệu bị một đòn bạo kích bay ra ngoài, thân thể đập mạnh vào bức tường bên cạnh, phun máu tươi, hôn mê bất tỉnh. Lão giả liếc nhìn, lạnh lùng hừ một tiếng. "Nghiệt chướng này tối nay vì sao lại bị mất trí? Chẳng lẽ là vì nữ nhân này?" Lão giả thấy Tạ Chân Diệu đã hôn mê, hắn lại không ra tay độc các nữa, mà đi vào đại sảnh, nhìn xung quanh, phát hiện chủ mẫu ngã một bên, ánh mắt bướng lên. "Nghiệt chướng này thật sự xuống tay được. Đáng tiếc cho mỹ nhân này." Lão giả lạnh lùng hừ một tiếng, trong mắt càng thêm nghi ngờ, chuyện có chút kỳ lạ. Lúc này, một bóng người vội vàng bước vào, người này mặc trường bào màu xám, trên người có một mùi thuốc rất nồng, đôi mắt sáng ngời, ngoài ra còn có vài phần tà dị. "Lão gia chủ." Sau khi bước vào, người này chắp tay với lão giả, sau đó hắn nhìn lướt qua tình hình bên trong, không khỏi nhíu chặt mày. Hắn rõ ràng không ngờ, nơi này lại thê thảm đến vậy. "Bạch thân y đi, chuyện tối nay có chút kỳ lạ, ngươi mau đi xem Tạ Chân Diệu rốt cuộc là tình huống gì." Lão giả chỉ vào Tạ Chân Diệu đang hôn mê dưới góc tường. "Vâng." Bạch thân y đi gật đầu, lập tức đi tới, đưa tay túm lấy, liền nhấc Tạ Chân Diệu lên, sau đó kiểm tra kỹ lưỡng một phen. Sau một lúc, trong mắt hắn lộ ra vài phần kinh ngạc, nhất thời, dường như cũng không thể đoán định, không thể phán đoán được. Chương 208, sông sát lục phiến môn, Thẩm Tinh Hà tọa trấn. Chương 208, sông sát lục phiến môn, Thẩm Tinh Hà tọa trấn. Sau một chút do dự, Bạch Thần Y Lìa lại kiểm tra một lần nữa, sau đó hắn không khỏi nhíu mày. "Lão gia chủ trông có vẻ là do luyện thần công tẩu hỏa nhập ma dẫn đến tâm ma." Bạch Thần Y Lìa chắp tay với lão giả. "Luyện công dẫn đến tâm ma?" Nghe vậy, lão giả dường như không bất ngờ, tình huống của Tạ Chân Diệu, hắn vẫn có chút hiểu rõ. Nghiệt xúc này luôn muốn phản kháng lão phu, tâm ma rất mạnh, xem ra là tự làm tự chịu. Lão giả lạnh lùng hừ nói: "Bạch Thần Y Lìa, ngươi đi chữa trị thật tốt cho Tạ Chân Diệu, để hắn nghiêm túc kiểm điểm. Trừ khi tâm ma được hóa giải, nếu không sẽ không được phép ra ngoài nữa." Sau đó, lão giả suy nghĩ một chút, hạ lệnh: "Vâng, lão gia chủ." Bạch Thần Y thì không chút do dự, đưa tay túm lấy, liền nhấc Tạ Chân Diệu lên, vội vàng rời đi. Lão giả nhìn quanh cả sân, ánh mắt trở nên âm trầm. Nghiệt xúc này thật sự tâm ngoan thủ lạn, ngay cả phu nhân cũng giết. Nếu có một ngày hắn luyện thành thần công, chẳng phải ngay cả lão tử cũng bị hắn giết sao? Đồ hỗn trướng, trong lòng vẫn còn ghi hận ta. Lão giả giận dữ mắng. Tuy nhiên, hắn nghĩ lại, cảm thấy trong chuyện này nhất định còn có điều gì đó, nếu không, Tạ Chân Diệu sẽ không tự dưng luyện công tẩu hỏa nhập ma. "Người đâu?" Lão giả giọng như chuông đồng quát. Trong nháy mắt, có vài bóng người vội vàng bước vào sân. "Tham kiến lão gia chủ." Mấy người bước vào, nhao nhao ôm tay hành lễ. "Tạ gia gần đây có xảy ra chuyện gì không?" Lão giả ánh mắt rực rỡ hỏi. "Bẩm lão gia chủ, lão nô nghe nói, Tạ Côn Ngọc công tử bị người của Lục Phiến muốn bắt, gia chủ nổi trận lôi đình." Lúc này, một lão giả mặt trắng không râu chậm rãi bước ra một bước, âm trầm nói: "Lục Phiến môn dám động người Tạ gia ta, thật sự là to gan lớn mật. Lão phu bế quan tu luyện, để cầu được trường sinh chi pháp, không ngờ lại có người dám khi dễ lên đầu Tạ gia ta, thật sự cho rằng Tạ gia ta không còn tác dụng nữa." Lão giả cười âm trầm nói: "Tào công công, ngươi mau dẫn người đi Lục Phiến môn một chuyến, đưa Tạ Côn Ngọc ra ngoài, bất luận kẻ nào dám ngăn cản, giết không tha, cho dù là san bằng Lục Phiến môn, cũng phải đưa người ra." Lão phu không tin, Kim Liên thành này còn có ai dám đối địch với Tạ phủ? Lão giả vô cùng cường thế nói, khí tức trên người cũng trở nên dữ tợn âm u, bộc phát ra uy áp đáng sợ. Trên bầu trời đêm, Thẩm Tinh Hà liếc nhìn lão giả này có chút bản lĩnh, tu vi rất tốt. Xem ra, phía sau Tạ gia còn có bí mật. Thẩm Tinh Hà cảm thấy tối nay thu hoạch không ít, xem ra có thể quay về rồi. Thân ảnh hắn lướt đi, liền bị dị rời khỏi. Ừm. Ngay lúc này, thân ảnh Tạ Lao gia chủ lóe lên liền xuất hiện gần nơi Thẩm Tinh Hà ẩn mình, hắn ngưng mắt nhìn xung quanh, nhưng lại không phát hiện ra điều gì khác. Ngay sau đó, Tào Công Công cũng lướt tới, đánh giá một vòng xung quanh, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Người cũng phát hiện ra. Tạ Lao gia chủ lạnh lùng hỏi. Lao gia chủ, vừa rồi nơi này có chút động tĩnh khí tức, nhưng không biết là gì. Tào Công Công khẽ gật đầu, nhưng có chút không dám chắc. Ừ, nếu có người rình mò bí mật của Tạ phụ ta, cũng không nhất định, người này xem ra tu vi rất không đơn giản. Lão giả ánh mắt trầm trầm nói, "Chủ tử, chắc là một tên hề nhảy nhót, không dám hiện thân, những kẻ đến Tạ phủ điều tra sự tình, đều là những con mèo con chó danh mãnh." Tào Công Công cười lạnh lùng nói, "Chuyện này trước tiên không cần quản, đưa Tạ Chân Diệu về." Lục Phiến Môn cũng muốn động Tạ phủ, không biết sống chết. Tạ lão gia chủ xua tay nói, "Vâng, lão nô đi làm ngay." Tào Công Công chắc tay, xoay người nhanh chóng rời đi. Lát sau, Thẩm Tinh Hà đã quay về Lục Phiến Môn, lén lút trở về chỗ ở không có động tĩnh gì, rõ ràng là không có ai phát hiện ra điều gì. Thẩm Tinh Hà thay bộ dạ hành y cất vào túi trữ vật, sau đó khoanh chân tu luyện, chờ đợi người Tạ phủ đến. Không lâu sau, quả nhiên bên ngoài truyền đến động tĩnh. Một đám người xông vào Lục Phiến Môn, thủ vệ Lục Phiến Môn căn bản không ngăn được, trong chốc lát đã bị đánh gục xuống đất. "Người đâu, đi tìm công tử. Nếu có người dám ngăn cản, giết không tha." Tào Công Công đứng trong sân, ánh mắt âm trầm, khí thế rất yêu ngạo nói. "Vâng." Một đám người cầm đao thép lập tức dọc theo các nơi trong Lục Phiến Môn tìm kiếm. Thẩm Tinh Hà từ trong phòng đi ra, liền thấy Bảng Thần Bộ đi về phía hắn. "Thẩm Danh Bộ, Tạ phủ đến cướp người rồi. E rằng chuyện này có chút không dễ xử lý." Sắc mặt Bàng Thạch có chút âm trầm nói, "Cơ người, ta thấy là xông sát nha môn Lục Phiến Môn, hành vi như thế này, giết không tha." Thẩm Tinh Hà nghe vậy, lạnh lùng cười, vung tay, nhanh chóng rời đi. Bàng Thạch nghe vậy, không chút do dự, cũng nhanh chóng đi theo. Chớp mắt sau, liền có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Mấy người áo đen trực tiếp giết chết hai vị bộ khoái ngăn cản, thủ đoạn tàn nhẫn. Xông vào nha môn, tàn sát bộ khoái, đáng giết. Thẩm Tinh Hà thấy cảnh này, không chút do dự, rút đao ra, trong nháy mắt đã chém mấy người áo đen hành hung thành tám mảnh. Ngay sau đó, hắn liền đi về phía trước. Nơi hắn đi qua, người áo đen đều bị chém giết, không còn sót lại một ai. Bàng Thạch nhìn thấy, cũng theo đó giết chết một vài người áo đen. Những người này chạy vào Lục Phiến Môn loạn sát, tuyệt đối không thể giữ lại. Đến lúc này, hắn rất rõ ràng, không cần phải nương tay nữa. Lát sau, Thẩm Tinh Hà đã đến sân trước. Tào Công Công đang chắp tay sau lưng chờ đợi, chợt phát hiện Thẩm Tinh Hà đến, ánh mắt nhau lại, đánh giá. "Bàng Thần Bộ, làm phiền ngươi đi xử lý những người khác, nơi này bản quan xử lý." Thẩm Tinh Hà lúc này nói. Bàng Thạch liếc nhìn lão thái giám, không khỏi cảm thấy một luồng hàn ý. Lão thái giám này trên người có một luồng khí tức rất dữ tợn, vừa nhìn đã biết không phải là một cường giả bình thường. "Được, Thẩm Danh Bộ, cẩn thận." Bàng Thạch khẽ gật đầu, xoay người nhanh chóng rời đi. Lão thái giám nhìn Thẩm Tinh Hà, trong mắt lóe lên nụ cười âm hiểm nói, "Từ khi nào, trong Lục Phiến Môn lại xuất hiện một vị danh bộ trẻ tuổi phong thần tuấn lãng như vậy? Thật là tuổi trẻ tài cao. Chẳng lẽ người bắt Tạ gia công tử chính là ngươi?" Tào Công Công vừa nói, vừa đưa ngón tay hoa lan chỉ về phía Thẩm Tinh Hà. "Xông sát Lục Phiến Môn là mệnh lệnh của ngươi." Thẩm Tinh Hà không trả lời, mà hỏi ngược lại. "Không sai." Tào Công Công cười âm trầm. Chương 209, Thẩm Tinh Hà đại sát đặc sát, Kim Thần Bộ phát khó. Chương 209, Thẩm Tinh Hà đại sát đặc sát, Kim Thần Bộ phát khó. Trong lúc nói chuyện, trên người Tào Công Công càng bộc phát ra khí tức âm u đáng sợ, tu vi đại tông sư cảnh của hắn cũng bộc phát ra trong nháy mắt. Tên tiểu tử trước mắt này trông có vẻ là một nhân vật hung hãn, chắc chắn là có chút bản lĩnh. Nhưng hắn phóng thích tu vi này ra, chính là để trấn áp Thẩm Tinh Hà, nếu tiểu tử này dám hành động thiếu suy nghĩ, vẫn sẽ bị hắn đánh chết. Tuy nhiên, Thẩm Tinh Hà dường như căn bản không hề để ý đến khí thế trên người hắn, vung tay rút đao, dứt khoát lưu loát. "Xông sát Lục Phiến Môn, tội chết." Nói xong, Thẩm Tinh Hà lập tức ra đao. Đao pháp của hắn vô cùng quả quyết, trực tiếp sử dụng Diệt Tuyệt Thần đao pháp. Đao này vừa ra, chuyên giết cường giả đại tông sư cảnh. So với Diệt Tuyệt Thập Tự đao, hiệu suất của đao pháp này cực kỳ cao. "Tốt, rất tốt." Thấy Thẩm Tinh Hà ra tay giết đến, trong mắt Tào Công Công lóe lên vẻ âm hiểm. Hắn vung hai tay, từ lòng bàn tay bộc phát ra một luồng chân khí âm hàn. Luồng chân khí này dày đặc, liên miên, tựa như một đám xương trắng khuyết tán ra. Trong đám xương trắng này, hàn khí âm hàn cực kỳ nặng, hơn nữa còn có kịch độc. Chỉ cần có người dính vào, da thịt sẽ tan rã, sau đó độc tố lan tràn kinh mạch, khiến người ta tê liệt, tu vi không thể phát huy, cho đến khi mặc người xẻ thịt. Trước đây, hắn từng dùng sức mạnh này để giết không ít cường giả tuyệt thế. Bây giờ, tên nhóc danh trẻ tuổi này, e rằng cũng sẽ vì sơ suất mà chết trong tay hắn. Tuy nhiên, ngay lúc này, một luồng đao ý kinh khủng trực tiếp cắt đôi cái gọi là độc vụ, ngay sau đó đao quang đáng sợ quét tới, giống như nuốt chửng tất cả. Thần đao pháp, quỷ bí khó lường. Tào Công Công ánh mắt kinh hãi, vội vàng rút lui. Đây là đao pháp gì? Trong mắt Tào Công Công lóe lên vẻ kinh sợ, dường như không ngờ tu vi của Thẩm Tinh Hà lại mạnh đến mức này. Giây tiếp theo, hắn liền cảm thấy sống lưng lạnh toát. Dưới thần đao pháp, Tào Công Công căn bản khó mà chống đỡ. Chỉ trong chốc lát, sức mạnh trên người hắn gần như bị chém sạch. Chớp mắt sau, Tào Công Công liền kêu thảm một tiếng, thân thể bị Diệt Tuyệt đao chém thành hai nửa, máu tươi văng tung tóe tại chỗ. Thẩm Tinh Hà lạnh lùng liếc nhìn mặt đất, lúc này mới thu đao. Đồng thời, một bóng người lúc này lại vội vàng đi tới. Người này không phải ai khác, chính là Kim Thần Bộ. Hắn nhìn thi thể trên mặt đất, ánh mắt âm trầm. Vừa rồi hắn đã xuất hiện, nhưng không lộ diện, hắn định chờ Tào Công Công giết chết tiểu tử này, rồi mới xuất hiện, sau đó thuận nước đẩy thuyền, để Tào Công Công đưa Tạ Côn Ngọc đi, kết thúc chuyện này, chỉ là vạn vạn không ngờ, vị Tào Công Công này lại bị giết chết như vậy. Phải biết, vị Tào Công Công này là một cường giả đại nội, công pháp tu luyện cũng cực kỳ độc ác, gọi là Hóa Cốt Miên Trưởng, ngay cả hắn gặp phải, cũng phải cẩn thận bản phần, không ngờ, lại bị giết chết như vậy. Thẩm Tinh Hà lúc này chú ý đến Kim Thần Bộ, lập tức nói, Kim Thần Bộ, đến thật là đúng lúc. Hắn sớm đã chú ý đến Kim Thần Bộ đang rình rập một bên, ý đồ của đối phương, hắn rõ như lòng bàn tay. Kim Thần Bộ lạnh lùng hừ nói, Thẩm Danh Bộ, đây chính là kết cục khi ngươi bắt Tạ Côn Ngọc, chính vì sự lô mãng của ngươi, gây ra cho lục phiến môn ta, không ít người bị tàn sát. Ngươi đáng tội gì? Kim Thần Bộ đưa tay chỉ vào Thẩm Tinh Hà, vẻ mặt nghiêm khắc. Nực cười, thật là nực cười lớn. Cái chết của những huynh đệ lục phiến môn này, ngươi không đi trách hung thủ, ngược lại trách tội bản quan, thật là vô lý. Tạ Côn Ngọc mất hết lương tri, làm ác không chừa, bản quan bắt hắn quy án, có gì sai? Tạ phủ phái người đến công khai xông sát người lục phiến môn, Tạ phủ mới là kẻ đầu sỏ gây tội. Thẩm Tinh Hà không khỏi cười lạnh nói, vị Kim Thần Bộ này xem ra thật sự là cao thủ đảo ngược trăm đen. Lúc này cố gắng chuyển mâu thuẫn sang đầu hắn, quá coi thường hắn rồi. Tuy nhiên hắn đã biết trước hành động của Tạ phủ, đã giảm thiểu tối đa tổn thất của lục phiến môn. Kim Thần Bộ lập tức có chút á khẩu. Chuyện này quả thật là Tạ phủ phái người xông sát lục phiến môn, nhưng những chuyện này đều là do Thẩm Tinh Hà mà ra. Tiểu tử này muốn phủi sạch quan hệ, không dễ như vậy. Thẩm Danh Bộ, lời tuy nói như vậy, nhưng chuyện này ngươi cũng có trách nhiệm. Thử, đợi chuyện lắng xuống, bản quan sẽ hỏi tội ngươi. Kim Thần Bộ cười lạnh nói. Lục phiến môn Giang Nam vẫn nằm trong sự khống chế của hắn, lần này vừa hay thông qua chuyện này để phát khó với Thẩm Tinh Hà, tốt nhất là đuổi hắn ra khỏi lục phiến môn, giam lòng hắn. Điểm này, hắn vẫn có bản lĩnh làm được. Thẩm Tinh Hà cười nhạt nói, tùy ngươi. Nói xong, thân ảnh hắn lướt đi, hướng về hậu viện giết tới, chém giết những người áo đen xông vào lục phiến môn. Chỉ lát sau, sóng gió của lục phiến môn liền lắng xuống. Bàng Thạch dẫn theo mấy danh bộ đội vàng trở về. Hắn nhìn thi thể Tào Công Công nằm trên đất, trên mặt hơi lộ ra vẻ vui mừng. Quả nhiên, Thẩm Danh Bộ không làm hắn thất vọng. Kim Thần Bộ liếc nhìn, cười lạnh nói, "Bàng Thần Bộ, chuyện này, ngươi dường như nhúng tay quá sâu rồi." Hành động của Bàng Thạch khiến hắn có chút tức giận, nhưng hắn hiểu ý của Bàng Thạch, muốn dựa vào Thẩm Tinh Hà, thăng tiến nhanh chóng, không dễ như vậy. Cho dù tiểu tử này có Tổng Thần Bộ che chở, muốn trở thành thần bộ đệ nhất của phân bộ Lục Phiến môn Giang Nam, không dễ như vậy. Nghe vậy, trên khuôn mặt béo phì của Bàng Thạch lộ ra nụ cười nói, "Kim Thần Bộ nói đùa rồi, chuyện này liên quan đến an nguy của Lục Phiến môn, bản quan sao có thể khoanh tay đứng nhìn?" Lời này có ý chỉ trích Kim Thần Bộ. Kim Thần Bộ vừa rồi đứng một bên khoanh tay đứng nhìn, lại lọt vào mắt không ít người. Nhưng hắn dù sao cũng là thần bộ đệ nhất, cũng không cần phải ra tay. "Hừ, Bàng Thần Bộ, vẫn là đừng tự làm hại mình, kẻo hối hận cả đời." Kim Thần Bộ cười lạnh nói. Nói xong, hắn liền xua tay nói, "Được rồi, kiểm kê thương vong nhân viên, tất cả thần bộ, danh bộ, bộ đầu nửa khắc sau, đến thần bộ đường nghị sự, không được sai sót." Nói xong, Kim Thần Bộ liền bước nhanh rời đi. Lúc này, Thẩm Tinh Hà quay lại, thần sắc hắn thản nhiên, dường như tâm trạng không tệ. Bàng Thần Bộ thấy hắn, thần sắc lại có chút nghiêm trọng. "Thẩm Danh Bộ, Kim Thần Bộ muốn nghị sự ở thần bộ đường, ngươi phải cẩn thận một chút." Bàng Thạch có chút lo lắng nói, "Chuyện xảy ra tối nay rất có thể bất lợi cho Thẩm Tinh Hà. Trong lục phiến môn Giang năm này, dù sao bây giờ vẫn là do Kim Thần Bộ quyết định." "Bàng Thần Bộ không cần lo lắng, bản quan tự có chừng mực." Thẩm Tinh Hà bình tĩnh cười nói. Chương 210, Thẩm Tinh Hà nghị sự, ba loại ý kiến. Chương 210, Thẩm Tinh Hà nghị sự, ba loại ý kiến. Thấy Thẩm Tinh Hà vẻ mặt ung dung, Bàng Thạch khẽ gật đầu, sắc mặt cũng không khỏi trấn tĩnh lại một chút, bây giờ đã đối đầu với Kim Thần Bộ, không cần phải quá cẩn thận nữa. Lúc nên ra tay thì không thể do dự nữa. Hắn trầm tư vài giây, liền quyết định hành động, lập tức dẫn người vội vàng rời đi. Thẩm Tinh Hà nhìn thấy, lại không hề động lòng. Chuyện tối nay, cho dù Kim Thần Bộ muốn lấy ra gây chuyện, cũng chưa chắc có thể như ý hắn muốn xem, phân bộ lục phiến môn Giang Nam có phải bị Kim Thần Bộ khống chế thành một khối sắt không. Không lâu sau, trong nghị sự đường của lục phiến môn, lần lượt có người bước vào, thần sắc những người này đều có chút nghiêm trọng, thậm chí có người còn bị thương. Tối nay, người Tạ phủ ra tay, gây ra ảnh hưởng không nhỏ, không khí có chút nặng nề. Có người thì thầm, "Nghe nói Thẩm Danh Bộ từ kinh thành đến đã bắt Tạ Côn Ngọc, điều này mới buộc Tạ phủ phái người đến tấn công lục phiến môn, muốn đòi người về." "Không sai, ta cũng nghe nói, vị Thẩm Danh Bộ này thật sự là to gan lớn mật, lại dám bắt công tử Tạ phủ. Người này vì công lao của mình, gây ra phiền phức lớn như vậy, tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục hồ đồ." "Nói đúng, không thể để vị Thẩm Danh Bộ này tiếp tục hồ đồ." "Hắc hắc, nghe nói lần này Thẩm Danh Bộ bắt Tạ Côn Ngọc, chém giết không ít cường giả Tạ phủ, hơn nữa trong tay có chứng cứ xác thực, ta thấy hắn làm đúng. Tạ Côn Ngọc đã làm bao nhiêu chuyện ác ở Kim Liên Thành, bọn hắn lại không rõ sao? Bọn hắn không dám bắt Tạ Côn Ngọc, bây giờ có người dám ra tay, chẳng lẽ bọn hắn còn muốn dậu đổ bìm leo sao?" Nhất thời, trong đại đường chia thành ba luồng ý kiến, có người kêu gào muốn trừng phạt ngăn cản Thẩm Tinh Hà, có người muốn ủng hộ Thẩm Tinh Hà, còn có người giữ im lặng không bày tỏ thái độ. Chớp mắt sau, Bàng Thạch dẫn theo vài người bước vào, hắn nghe thấy âm thanh trong nghị sự đường, trong mắt hơi lóe lên vẻ bất ngờ, dường như không ngờ lại là cục diện như thế này. Xem ra, kết quả của cuộc nghị sự lần này có thể sẽ vượt quá dự liệu của không ít người. Lúc này, có người chú ý đến hắn, nhao nhao ôm tay. "Tham kiến Bàng Thần Bộ." "Thần Bộ đại nhân." Bàng Thạch khẽ ôm tay nói, "Chư vị khách khí." Nói xong, hắn liền đi về phía vị trí chính giữa. Trên vị trí chính giữa đại đường, đặt mấy chiếc ghế thái sư, chiếc ghế thái sư ở giữa đặc biệt nổi bật, rộng hơn những chiếc ghế khác, rõ ràng là chủ vị. Bàng Thạch liếc nhìn, liền ngồi xuống vị trí bên cạnh chủ vị, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Chớp mắt sau, lại có một lão giả tóc bạc trắng, vẻ mặt nghiêm nghị, bước nhanh vào. Lão giả này thân hình cao lớn, đôi mắt sáng ngời, thái dương nhô cao, vừa nhìn đã biết là một cao thủ, khí thế của hắn rất mạnh, nhìn lướt qua mọi người. Mọi người trong đại đường cảm nhận được ánh mắt của hắn, lập tức thu liễm lại, sau đó nhao nhao hành lễ với hắn. Tham kiến Nghiêm lão. Lão giả khẽ xua tay, liền đi đến giữa. Bàng Thạch thấy vậy, khách khí nói, Nghiêm lão, ngài cũng đến rồi. Nghiêm lão liếc nhìn hắn, giọng nói có chút lạnh lùng nói, Bàng thân bộ, nghe nói tôi qua, ngươi cũng có mặt. Bàng Thạch nghe vậy, dường như có chút bất ngờ, Nghiêm lão lại hỏi như vậy, hắn vội vàng nói, không sai, tối qua ta đã thấy một số tình huống ở bờ sông. Vị Nghiêm lão này là người cũ trong lục phiến môn rồi, tính tình khá chính trực, thời trẻ ghét gác như thủ, đã làm không ít vụ án lớn, nhưng cũng vì thế mà đắc tội không ít người. Vốn dĩ hắn có thể thăng cấp lên nhị phẩm thần bộ, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, lại không thể như ý. Tuy nhiên tổng thần bộ đại nhân để biểu dương công lao của hắn, đặc biệt để hắn chấp trưởng pháp độ lục phiến môn Giang Nam, địa vị tương đương với nhị phẩm danh bộ của lục phiến môn. Trước đây, Nghiêm lão đã rất bất mãn với những việc làm của Tạ phủ, liên tiếp mấy lần phái người điều tra, những người được phái đi đều biến mất không dấu vết. Nghiêm lão biết, với thế lực của hắn căn bản không thể đối kháng với Tạ phủ. Tuy nhiên, nhiều năm qua, hắn rõ ràng Nghiêm lão vẫn luôn không từ bỏ việc điều tra Tạ phủ. Nói như vậy, người rõ tình huống. Theo quy tắc của lục phiến môn, những việc làm của vị thẩm danh bộ kia có gì không ổn? Nghiêm lão đột nhiên ánh mắt bước người nói, "Hắc hắc, Nghiêm lão, thẩm danh bộ hành sự có pháp luật làm căn cứ, hẳn là không có gì không ổn." Bàng Thạch đón ánh mắt của Nghiêm lão, mím môi nói, "Hắn đã nhìn ra, Nghiêm lão lần này ra mặt, phần lớn là vì chuyện của Thẩm Tinh Hà. Nếu đã như vậy, Bàng thần bộ, lão phu không nói nhiều nữa." Nghiêm lão hừ một tiếng, tìm một chỗ ngồi xuống. Đúng lúc này, trong đường có chút xôn xao. "Tham kiến thần bộ đại nhân." "Tham kiến đại nhân." Một đám người hướng ra ngoài ôm tay hành lễ. Kim thần bộ chắp tay sau lưng, bước đi bước vàng, dẫn theo mấy thủ hạ, bước vào đại đường. Hắn thấy biểu hiện của mọi người, khẽ gật đầu, lộ ra vài phần hài lòng. Cả lục phiến môn vẫn nằm trong sự khống chế của hắn, không ai có thể gây sóng gió dưới tay hắn. Hắn đưa một tay nhẹ nhàng xua đi, liền đi về phía chính giữa, liếc nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại trên người Nghiêm lão, thần sắc hơi trầm xuống. Hắn dường như không ngờ lão giả này lại xuất hiện. "Nghiêm lão, ngài cũng đến rồi." Kim thần bộ khẽ ôm tay, vẻ mặt kinh ngạc nói. Nghiêm lão nhìn Kim thần bộ, cười nhạt nói, "Lão phu nghe nói gần đây lục phiến môn xảy ra chuyện lớn, đặc biệt đến xem." Kim thần bộ nghe vậy, đành phải khẽ gật đầu, sau đó ngồi xuống ghế chủ vị ở giữa. Hắn nhìn quanh, phát hiện Thẩm Tinh Hà vẫn chưa xuất hiện. Xem thời gian đã đến trưa. Kim thần bộ nhướng mắt, nói với mấy thủ hạ. Vừa dứt lời, bước chân của Thẩm Tinh Hà liền bước vào đại đường. Hắn vừa bước vào, gần như tất cả mọi người đều đặt ánh mắt lên người hắn. Không vì gì khác, khí chất và khí tức của hắn đều độc nhất vô nhị, có thể nhanh chóng thu hút sự chú ý chư vị. "Tại hạ Thẩm Tinh Hà, xin ra mắt." Thẩm Tinh Hà đón ánh mắt của mọi người, khẽ ôm tay, khá khách khí nói. Nghe vậy, mọi người đều hiểu thân phận của Thẩm Tinh Hà. "Tham kiến Thẩm danh bộ." "Thẩm danh bộ khách khí." Không ít người nhao nhao ôm tay đáp lễ, trong mắt có chút bội phục, nhưng cũng có không ít người vẻ mặt lạnh lùng, không có bất kỳ phản ứng nào. Thẩm Tinh Hà cũng không để ý, gật đầu, bỏ tay xuống, nhìn về phía Kim thần bộ. Chương 211, nghiêm trị Thẩm Tinh Hà, lục phiến môn nội đấu. Chương 211, nghiêm trị Thẩm Tinh Hà, lục phiến môn nội đấu. Đúng lúc này, một ánh mắt sắc bén cũng nhìn về phía Thẩm Tinh Hà. Người nhìn chính là Nghiêm lão, hắn nhìn Thẩm Tinh Hà từ trên xuống dưới, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nói, "Vị này chính là Thẩm danh bộ đến từ kinh thành." Vừa dứt lời, Bàng Thạch mở lời giới thiệu, "Thẩm danh bộ, vị này là Nghiêm lão." Thẩm Tinh Hà hiểu ý, khẽ ôm tay, khá tôn kính nói, "Vạn bối Thẩm Tinh Hà tham kiến Nghiêm lão." Người này tóc bạc trắng, trông có vẻ tang thương, chắc hẳn tuổi tác đã không nhỏ, hẳn là người cũ của lục phiến môn rồi. Nghiêm lão đốt râu, không khỏi cười nói, "Thẩm danh bộ tuổi trẻ tài cao, lão phu sớm đã nghe danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền." Hắn có vẻ có ấn tượng tốt với Thẩm Tinh Hà. Thẩm Tinh Hà cười nói, "Nghiêm lão quá khen rồi." Vừa dứt lời, lại nghe thấy Kim thần bộ lạnh lùng hừ một tiếng, rõ ràng là có chút bất mãn, ngay sau đó nói, "Được rồi, đã mọi người đều đến, cuộc nghị sự hôm nay bắt đầu thôi." Nói xong, hắn dừng lại một chút, nhìn lướt qua toàn bộ nghị sự đường, giọng nói càng thêm lạnh lùng nói, "Trước tiên, bản quan muốn giới thiệu một người, chắc hẳn mọi người vừa rồi đã quen thuộc rồi. Vị này chính là danh bộ đến từ tổng bộ lục phiến môn kinh thành, Thẩm Tinh Hà." Trong lúc nói chuyện, hắn chỉ vào Thẩm Tinh Hà. Thẩm Tinh Hà thấy vậy, liền lần nữa ôm tay với mọi người. Vị thẩm danh bộ này mới đến, có lẽ còn chưa biết tình hình Giang Nam, vừa đến Giang Nam đã phạm phải sai lầm lớn. Hôm nay tập hợp mọi người đến, chính là để thảo luận xem làm thế nào để xử phạt sai lầm của Thẩm danh bộ. Kim thần bộ giọng cao vút, lạnh lùng nói. Vừa mở lời, liền chụp một cái mũ lớn lên đầu Thẩm Tinh Hà. Vừa dứt lời, không ít người bắt đầu phụ họa. "Nghiêm trị Thẩm danh bộ." "Kim thần bộ, nhất định phải nghiêm trị hắn. Người này vừa đến đã gây ra phiền phức lớn như vậy cho lục phiến môn, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn." "Không sai, khẩn cầu Kim thần bộ giam lòng hắn, nhốt vào đại lao lục phiến môn." "Nói đúng, tước bỏ lệnh bài của người này, nhốt vào đại lao, chờ đợi xử lý." Nhất thời, quần tình kích động, không ít người đều vẻ mặt chính nghĩa. Thẩm Tinh Hà nhướng mắt, hắn thật không ngờ, Kim thần bộ vừa lên đã muốn làm khó hắn. Đúng lúc hắn định biện bạch, Nghiêm lão lại đứng dậy, nhìn lướt qua mọi người, ánh mắt lạnh lùng nói, "Chư vị, sự tình còn chưa nói rõ ràng, đã định tội cho Thẩm danh bộ, e rằng không ổn, lão phu muốn nghe xem, Thẩm danh bộ đã phạm phải sai lầm lớn hơn gì, khiến thần bộ đại nhân phẫn nộ đến vậy." Nói xong, Nghiêm lão liền nhìn về phía Kim Thần Bộ. Kim Thần Bộ nhíu mày, trong mắt lóe lên nụ cười lạnh, quả nhiên lão già này đến là để ra mặt cho Thẩm Tinh Hà. Tuy nhiên, trong Lục Phiến môn, lão già này muốn đấu với hắn, không dễ như vậy. Nghiêm lão, người này tự tiện bắt công tử Tạ phủ, chính là phạm phải sai lầm lớn. Tối qua, Lục Phiến môn bị số lượng lớn cao thủ xung sát, gây ra không ít thương vong, chuyện này cũng là do Thẩm Danh Bộ mang đến, càng là sai lầm lớn, phải nghiêm trị. Kim Thần Bộ lạnh lùng nói. Hắc hắc. Kim Thần Bộ, lão phu lại không thấy trong chuyện này có sai lầm gì. Nghiêm lão nghe vậy, lắc đầu nói, công tử Tạ phủ phạm tội bị bắt, là việc nằm trong phận sự của Lục Phiến môn, Tạ phủ phái người đến xông sát Lục Phiến môn, là Tạ phủ coi thường pháp luật, to gan lớn mật. Hai chuyện này, Thẩm Danh Bộ có lỗi gì? Nghiêm lão khẽ ôm tay, từng câu từng chữ, mạnh mẽ có lực nói. Thẩm Tinh Hà vốn dĩ còn muốn tự mình biện giải một phen, không ngờ, vị Nghiêm lão này lại chịu nói giúp hắn như vậy. Xem ra, trong Lục Phiến môn vẫn có người chính nghĩa. Nghiêm lão nói đúng, Tạ Côn Ngọc làm ác nhiều chuyện, lần này rơi vào tay Lục Phiến môn, tội đáng phải chịu. Không sai, Tạ Côn Ngọc loại công tử bọn này, đã là người người căm phẫn. Thẩm Danh Bộ bắt đúng. Trong đám người, không ít tiếng nói ủng hộ Thẩm Tinh Hà vang lên. Bàng Thạch liếc nhìn, lúc này cũng mở lời nói, hai chuyện này, Thẩm Danh Bộ quả thật không làm sai. Tối qua, Tạ phủ phái người xông sát Lục Phiến môn, càng không liên quan đến Thẩm Danh Bộ, tất cả đều là vì Tạ phủ quá mức coi thường người khác, liên tục khiêu khích Lục Phiến môn. Theo bản quan thấy, Thẩm Danh Bộ nên được biểu dương chứ không phải trừng phạt. Giọng điệu của Bàng Thạch khá cứng rắn, hoàn toàn đối chọi với Kim Thần Bộ. Ánh mắt của Kim Thần Bộ lập tức trở nên âm trầm. Bàng Thần Bộ, gây ra cho Lục Phiến môn nhiều người vô tội bị giết như vậy, còn muốn thưởng, chẳng phải là làm lạnh lòng người Lục Phiến môn sao? Bản quan cũng không có cách nào giải thích với gia đình những huynh đệ này. Kim Thần Bộ cười lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, Nghiêm lão ánh mắt nghiêm nghị nói, "Kim Thần Bộ, lão phu có một đề nghị, có thể cho huynh đệ Lục Phiến môn một lời giải thích, đó chính là bắt giữ kẻ đầu sỏ gây tội, máu phải trả bằng máu." Hồ đồ, chẳng lẽ còn muốn để Lục Phiến môn chết thêm nhiều người nữa? Đối địch với Tạ phủ, chỉ làm tăng thêm thương vong. Phía sau Tạ phủ có Thái Hoàng Thái Hậu, cho dù tìm được chứng cứ của bọn hắn thì có thể làm gì? Cuối cùng chẳng phải vẫn là người Lục Phiến môn ta chịu khổ sao? Nghiêm lão, ngài hẳn đã giao thủ với Tạ phủ vài lần, kết quả thế nào, trong lòng ngài hẳn rất rõ. Kim Thần Bộ lập tức cũng đứng dậy, giận dữ mắng. Hắc hắc. Kim Thần Bộ, lão phu tin rằng Thẩm Danh Bộ sẽ khác. Nghiêm lão không hề lùi bước. Hắn nhìn ra, lần này Thẩm Tinh Hà đã tìm được đột phá khẩu, có lẽ còn có thể tóm gọn Tạ phủ, hoàn thành tâm nguyện của hắn, lần này hắn nhất định phải ủng hộ Thẩm Tinh Hà. Hừ, chỉ bằng hắn một mình. Kim Thần Bộ cười khinh thường. Nghiêm lão, ngài có biết, một khi Tạ phủ trả thù, Lục Phiến môn ta sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, tính mạng của nhiều huynh đệ như vậy, ngài có gánh nổi không? Điểm này, Bàng Thần Bộ trong lòng cũng nên rất rõ. Bản quan tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai đẩy Lục Phiến môn vào vực sâu. Kim Thần Bộ lạnh lùng nói, bản quan quyết định giam lỏng Thẩm Tinh Hà trong Lục Phiến môn, tạm thời đình chức, tước đoạt quyền hạn phá án của hắn, đợi chuyện lắng xuống sẽ tính toán sau. Ngoài ra để hòa giải quan hệ với Tạ phủ, lập tức thả Tạ Côn Ngọc, đưa hắn về Tạ phủ. Chỉ mong chuyện này có thể giải quyết thuận lợi. Kim Thần Bộ xua tay, lập tức tuyên bố. Nghe vậy, sắc mặt Nghiêm lão và Bàng Thạch lập tức đại biến, bọn hắn không ngờ Kim Thần Bộ lần này lại quyết định đột ngột như vậy. Không ổn. Ngay lúc này, giọng nói của Thẩm Tinh Hà lại cao vút vang lên. Chương 212, phản công, bắt giữ Kim Thần Bộ. Chương 212, phản công, bắt giữ Kim Thần Bộ. Giọng nói của Thẩm Tinh Hà như sấm sét giữa trời quang, chấn động thai tất cả mọi người đều ù đi. Kim Thần Bộ, ngươi không có quyền giam lỏng bản quan, cũng không có quyền thả Tạ Côn Ngọc. Tất cả mọi chuyện tối nay hoàn toàn là do Tạ phủ gây ra. Tạ phủ phái người giết người Lục Phiến môn, Kim đại nhân thân là thần bộ đệ nhất giang nam, lẽ ra phải lập tức phái người đến Tạ phủ truy tìm hung thủ, nhưng lại muốn đổ trách nhiệm cho bản quan, hành vi đảo ngược trắng đen, lẫn lộn thị phi như vậy, là thất trách nghiêm trọng. Theo hạ quan thấy, Kim đại nhân, ngươi đã không còn thích hợp để tiếp tục quản lý phân bộ Lục Phiến môn nữa. Thẩm Tinh Hà từng câu từng chữ, câu nào cũng chấn động lòng người, trong lúc nói chuyện, hắn đã đặt tay lên chuôi đao, từng bước ép sát tới. Vị Kim thần bộ này không trừ, nhất định sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp theo của hắn. Nhất thời, sát ý mãnh liệt trên người hắn bộc phát ra. Kim Thần Bộ thấy Thẩm Tinh Hà nhảy ra, lạnh lùng hừ một tiếng, định chụp thêm cho đối phương một cái mũ tội coi thường pháp luật, không tôn trọng thượng quan, đến lúc đó sẽ có cơ hội tước bỏ chức vị của tiểu tử này. Tuy nhiên, hắn thật sự đã đánh giá thấp sự to gan của tiểu tử này, lại dám dưới con mắt của mọi người lộ ra sát ý với hắn. Trong mắt hắn lóe lên nụ cười lạnh lùng hừ nói, "Thẩm Tinh Hà, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng trong Lục Phiến môn này có phần cho ngươi làm cả sao? Ngươi quá không coi Kim Mỗ ta ra gì rồi. Người đâu?" Kim Thần Bộ cười âm hiểm, sau đó vỗ tay. Ngay sau đó, liền thấy một đám người áo đen bịt mặt đầy sát khí, tay cầm nỏ mạnh xông vào nghị sự đường, nhao nhao dùng nỏ nhắm vào Thẩm Tinh Hà. Thấy cảnh này, sắc mặt Bàng Thạch và Nghiêm lão càng trở nên căng thẳng. Nỏ thủ áo đen. Bàng Thạch có chút kinh ngạc nói, hắn rõ ràng biết lai lịch của những người này. Những người này đều là người do Kim Thần Bộ âm thầm bồi dưỡng, trong Lục Phiến môn chỉ nghe lời Kim Thần Bộ. Từng người một có thể nói là bắn tên bách phát bách trúng, ngay cả đại tông sư cũng có thể bắn chết. Thẩm Danh Bộ, không được hành động thiếu suy nghĩ, Kim đại nhân dù sao cũng là thần bộ đệ nhất, có gì từ từ nói. Nghiêm lão thấy tình huống không ổn, lập tức đứng dậy, khuyên nhủ. Thẩm Tinh Hà dường như đã sớm dự liệu được, thần sắc vô cùng bình tĩnh, hắn nhìn những nọ thủ áo đen xông vào, chỉ cười nhạt. Kim đại nhân quả nhiên đã sớm chuẩn bị, nhưng chỉ bằng chút người này, e rằng không thể tạo thành ý hiếp gì với bản quan. Kim đại nhân, vốn dĩ bản quan không muốn động đến ngươi, nhưng ngươi không nên cấu kết với Tạ phủ, dung túng tội ác của tạ phủ. Vừa hay, bản quan bắt ngươi trước. Thẩm Tinh Hà cường thế nói. Đến lúc này, ai có nắm đấm cứng hơn, người đó mới có tư cách khống chế cục diện. Còn những người khác, e rằng không ai dễ dàng chịu liều mạng vì Kim Thần Bộ. Vừa dứt lời, thân ảnh Thẩm Tinh Hà lướt lên, hóa thành một tàn ảnh, đưa tay chộp về phía Kim Thần Bộ. To gan lớn mật, Thẩm Tinh Hà, Phạm Thượng, tất cả mọi người lập tức ra tay giết chết người này. Sau khi thành công, bản quan có trọng thưởng. Kim Thần Bộ vạn vạn không ngờ, Thẩm Tinh Hà lại to gan lớn đến vậy, thật sự dám dưới con mắt của mọi người ra tay. Bàng Thạch và Nghiêm Lão nhìn nhau, nhất thời cũng không biết phải làm sao. Bọn hắn cũng không ngờ, Thẩm Tinh Hà lại muốn bắt giữ Kim Thần Bộ vào lúc này. Tất cả mọi người không được hành động thiếu suy nghĩ. Thấy tình huống không ổn, Bàng Thạch lập tức lớn tiếng quát, cố gắng kiểm soát cục diện. Tuy nhiên, từng mũi tên nỏ xé gió bay đến. Bàng Thạch ánh mắt trầm xuống, hướng những mũi tên nỏ này bắn tới, lại có một số là nhắm vào mình. Trong chốc lát, hắn liền bừng tỉnh. Kim Thần Bộ đã sớm tính toán mọi chuyện, e rằng là muốn nhân lúc hỗn loạn giết luôn cả hắn. Lớn mật. Trong mắt Bàng Thạch lập tức lộ ra một luồng sát ý, thân ảnh lướt lên, lập tức vung tay ra đòn, trực tiếp giết về phía những nỏ thủ lão đen tấn công. Gần như đồng thời, Nghiêm lão cũng bị tấn công, suýt chút nữa bị tên nỏ bắn trúng ngực. Hừ, xem ra lão phu đã đánh giá thấp giá tâm của Kim đại nhân. Nghiêm lão vung tay phản xạ tên nỏ trở lại, cũng giết về phía nỏ thủ lão đen. Nhất thời, nghị sự đường đại loạn. Không ít bộ đầu nhao nhao rút lui ra ngoài, bọn hắn căn bản không thể nhúng tay vào, cũng không muốn trở thành bia đỡ đạn. Một số danh bộ còn lại giao chiến với nhau. Nhất thời chia thành hai phe, phe ủng hộ Thẩm Tinh Hà và phe đầu quân cho Kim Thần Bộ đại chiến. Ngay lúc này, lại nghe thấy một tiếng động lớn, một bóng người bị bạo kích bay ra, ngay sau đó, một bóng người lăng không chụp lấy, liền tóm được hắn trong tay. Giây tiếp theo, Thẩm Tinh Hà nắm lấy Kim Thần Bộ rơi xuống đại đường. Kim Thần Bộ đã không còn bất kỳ sức phản kháng nào, phun máu tươi, ánh mắt ảm đạm đi không ít. Tất cả mọi người dừng tay cho bản quan. Kim Thần Bộ gây rối lục phiến môn, đã bị bản quan bắt giữ, những người không liên quan, lập tức dừng tay, bản quan có thể khoan hồng xử lý. Thẩm Tinh Hà lạnh lùng quát. Trong lúc nói chuyện, hắn đưa tay bóp lấy xương sống của Kim Thần Bộ, hung hăng siết mạnh, bóp nát một đoạn xương. Một tiếng hét thảm vang lên từ miệng Kim Thần Bộ, thân thể hắn cũng tê liệt ngã xuống. Trong đại đường, các danh bộ vốn đang giao đấu với nhau đều lộ vẻ kinh ngạc, lần lượt dừng tay. Bọn Hắc Y Liễn nỏ thủ kia thấy tình hình không ổn, cũng nội lùi lại mấy bước. Thế nhưng, đúng lúc này, mấy mũi tên nọ bất ngờ lao tới như sấm sét, nhắm thẳng vào ngực và đầu của Thẩm Tinh Hà, rõ ràng là muốn giết chết Thẩm Tinh Hà. Hừ. Thẩm Tinh Hà chỉ hừ lạnh một tiếng, thanh đao trong tay được rút ra một cách quỷ dị. Chỉ thấy một vùng ảnh đao lướt qua, toàn bộ tên nọ đang bay tới đều rơi xuống đất. Ngay sau đó, thân ảnh Thẩm Tinh Hà đã lướt đi, đao quang xẹt qua, hóa thành một vệt sáng bạc. Chỉ trong nháy mắt, mấy tên Hắc Y Liễn nỏ thủ đã bị giết chết. Những tên Hắc Y Liễn nỏ thủ còn lại lập tức lui ra khỏi nghị sự đường, định bỏ chạy. Muốn chạy? Thẩm Tinh Hà cười lạnh, vẫn đao đuổi theo. Bàng Thạch và Nghiêm lão dường như cũng không có ý định nương tay, cũng ra tay tàn sát. Trong chốc lát, tất cả Hắc Y Liễn nỏ thủ đều bị giết sạch, không chừa một ai. Thẩm Tinh Hà nhìn quanh, có chút kinh ngạc nói: "Những Hắc Y Liễn nỏ thủ này trông không giống người của Lục Phiên môn, ngược lại giống một đám sát thủ hơn, chuyện gì thế này?" Bàng Thạch lúc này nhíu mày nói: "Những Hắc Y Liễn nỏ thủ này trước nay đều là người do Kim Thần Bộ bồi dưỡng, vốn chỉ phục vụ cho một mình hắn. Trước đây, Kim Thần Bộ từng dùng những Hắc Y Liễn nỏ thủ này để trừ khử kẻ chống đối. Những người này vốn không thuộc về Lục Phiên môn." Giọng Bàng Thạch lạnh lùng, sát ý trong mắt khá mãnh liệt. Thì ra là sát thủ tư nhân được nuôi dưỡng, đường đường là đệ nhất thần bộ của Lục Phiên môn, xem ra đã sớm đi ngược lại với sơ tâm. Thẩm Tinh Hà cười khinh miệt. Sau đó, hắn nhìn quanh một vòng, phát hiện không ít người toàn thân run rẩy, ánh mắt lóe lên vẻ kinh hãi, dường như rất sợ hãi. Phần lớn những người này đều là kẻ ủng hộ Kim Thần Bộ. Thẩm Danh Bộ, tiếp theo nên làm thế nào? Bàng Thạch thấy cục diện đã ổn định, không khỏi hỏi. Chương 213, giam giữ Kim Thần Bộ, dã tâm của Đại Hoan Hỉ Môn. Chương 213, giam giữ Kim Thần Bộ, dã tâm của Đại Hoan Hỉ Môn. Thẩm Tinh Hà nhấc Kim Thần Bộ trong tay lên, trầm ngâm một lát rồi lạnh lùng nói, Kim Thần Bộ không thích hợp tiếp tục đứng đầu Lục Phiên Môn, trước tiên hãy áp giải kẻ này vào đại lao Lục Phiên Môn, đợi sau khi tội của hắn được điều tra rõ ràng, ta nhất định sẽ bẩm báo mọi chuyện với Tổng Thần Bộ đại nhân. Còn về những việc thường ngày của Lục Phiên Môn, e rằng vẫn cần Bàng Thần Bộ và Nghiêm lão các ngươi chủ trì. Thẩm Tinh Hà nói rồi khẽ ra hiệu với Bàng Thạch và Nghiêm lão. Lục Phiên Môn không thể rắn mất đầu, nhưng lần này việc trừ khử thế lực của Kim Thần Bộ lại không thể bỏ dở giữa chừng. Hắn đoán rằng, Bàng Thạch và Nghiêm lão ra tay, chắc chắn có thể quét sạch thế lực còn sót lại của Kim Thần Bộ. Nghe vậy, mắt Bàng Thạch sáng lên, hắn vốn tưởng Thẩm Tinh Hà muốn nhân cơ hội này khống chế toàn bộ phân bộ Lục Phiên Môn, nhưng không ngờ đối phương lại đẩy mình lên. Vị Thẩm Danh Bộ này quả là một người thú vị. Nếu đã vậy, ta không khách khí nữa. Bàng Thạch khẽ gật đầu. Nghiêm lão cũng cười tủm tỉm nói, Thẩm Danh Bộ yên tâm. Hừ, bao năm qua, Lục Phiên Môn dưới sự quản lý của Kim Thần Bộ, chỉ biết ham mê ngược lạc, không còn là nha môn chuyên bắt giữ kẻ đại gian đại ác, trừ hại cho dân nữa. Lần này cuối cùng cũng bắt được tên con này. Tâm trạng của Nghiêm lão có vẻ rất tốt, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Thẩm Tinh Hà khẽ gật đầu, có hai người này nắm quyền, Lục Phiên Môn hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Bàng Thần Bộ, Kim Thần Bộ cần được giam giữ bí mật, chuyện này phải phiền ngươi ra tay. Nói rồi, Thẩm Tinh Hà đưa Kim Thần Bộ tới. Lúc này, trong mắt Kim Thần Bộ tràn đầy vẻ kinh hãi, hắn vạn lần không ngờ mình lại bại như vậy. Hơn nữa còn bại một cách triệt để. Tên họ Thẩm kia, ta là đệ nhất thần bộ, ngươi không có quyền giam giữ ta. Ta muốn tố cáo tội của ngươi với Tổng Thần Bộ đại nhân. Kim Thần Bộ thấy tình hình không ổn, lập tức gào thét điên cuồng. Thẩm Tinh Hà cười cười, vung tay điểm một cái, phong bế huyệt câm của hắn. Bàng Thạch liếc nhìn Kim Thần Bộ như một con chó chết, đôi mắt nhỏ lóe lên ánh sáng, có chút mừng thầm nói, Thẩm Danh Bộ yên tâm, ta nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này. Nói xong, hắn vung tay nói, người đâu, giải tên giặc này xuống, canh giữ nghiêm ngặt. Đến lúc này, hắn chẳng cần phải khách khí gì nữa. Kim Thần Bộ này muốn lật mình là điều không thể. Vâng. Lập tức, hai vị danh bộ bước lên nhận lấy Kim Thần Bộ từ tay Thẩm Tinh Hà rồi đi. Thẩm Tinh Hà thấy mọi việc gần như đã xong, hắn định cáo từ rời đi, những chuyện tiếp theo cứ giao cho Bàng Thạch và Nghiêm lão. Chốc lát sau, hắn trở về nơi ở, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, sau đó sẽ đến Tạ phủ hỏi tội. Một canh giờ sau, trong một khoảng sân sang trọng phía sau Tạ phủ, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng nũng nịu của Hoành Hoành Yến, nghe có chút đỏ mặt tiếng hai, nơi này là sân của Tạ gia lão gia chủ, người thường không dám bước vào. Bạch Thần Y liền vội vã đi vào sân. Một lát sau, Tạ lão gia chủ mặt mày hồng hào bước ra, trên người chỉ mặc một chiếc quần, khoác một chiếc áo đơn. Ra mắt lão gia chủ, Bạch Thần Y liền chắp tay nói. Tạ lão gia chủ khẽ giơ tay, hỏi, Bạch Thần Y, bệnh tình của Tạ Chân Diệu thế nào rồi? Vừa rồi lão phu đã giúp gia chủ hồi phục thần trí, nhưng hắn đã quên mất chuyện gì đã xảy ra. Bạch Thần Y thì nói, quên rồi. Chuyện tốt hắn làm, vậy mà lại quên. Đúng là thoái thác sạch sẽ. Chuyện như vậy nếu xảy ra thêm vài lần nữa, Tạ phủ ta sẽ sụp đổ từ bên trong. Người đâu, đi bảo Tạ Chân Diệu hay đi diện bích sám hối cho tốt, chuyện trong nhà lão phu tự mình lo liệu. Tạ lão gia chủ phất tay áo, có chút khinh miệt nói. Lập tức một bóng người vội vã bước ra, nhận lệnh rồi đi. Bạch Thần Y thì, tên nghiệt tử đó rốt cuộc bị làm sao? Thật sự là luyện công tẩu hỏa nhập ma. Tạ lão gia chủ lại nhìn về phía Bạch Thần Y Dì, Bạch Thần Y Dì không khỏi khẽ nhíu mày, dường như không thể đưa ra phán đoán, cười khổ nói, lão gia chủ, chuyện này tuy có nhiều điểm kỳ lạ, nhưng lão phu lại không tra ra được huyền cơ gì. Tối qua, gia chủ đúng là đã tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa còn ảnh hưởng đến thần trí, cộng thêm chuyện của công tử, rất có thể đã khiến hắn mất đi lý trí, tâm ma không thể khống chế. Bạch Thần Y Dì chắp tay nói, ồ. Ánh mắt Tạ lão gia chủ khẽ trầm xuống, dường như không muốn truy cứu chuyện này nữa, mà hỏi, Tào Công Công đã trở về chưa? Lão chó này làm việc trước nay đều nhanh gọn, sao lần này không thấy tin tức gì truyền về? Trong chốc lát, không ai trả lời. Ánh mắt của lão gia hỏa trở nên âm trầm, hắn rõ ràng đã nhận ra có điều bất thường. Một lát sau, một bóng người hiểu điệu vội vã bước vào, hắn khẽ chắp tay với lão gia hỏa, giọng nói quyến rũ. Lão gia, vừa mới dò la được tin tức, nói là Tào Công Công đã bị người ta giết ở Lục Phiến Môn, tất cả những người Tào Công Công mang theo cũng đều bị giết. Lục Phiến Môn đã tra ra, chuyện này có liên quan đến Tạ phủ. Người này tướng mạo tuấn mỹ, mặc trường bào, trông có vẻ yêu kiều, trên mặt còn pha phấn, trông khá có phong thái. Lão gia hỏa lập tức vươn mắt, sát khí lăng lệ bắn ra. Lục Phiến Môn ngay cả người của lão phu cũng dám giết, đúng là to gan lớn mật. Lão gia hỏa lạnh lùng hừ nói, "Lão gia, vừa mới nhận được tin, đại sư tỷ trong sư môn của ta đã đến Kim Liên Thành, định đối phó với tên tiểu tử kia." Tu sĩ tuấn mỹ vừa nói tiếp tục chắp tay nói. Lão gia hỏa nghe vậy, khẽ lộ vẻ kinh ngạc nói như vậy, Đại Hoan Hỉ Môn cũng rất hứng thú với tên tiểu tử đó. Lão gia, môn chủ nghe tin xong, quyết định liệt người này vào danh sách lô đỉnh, còn xin lão gia thành toàn cho. Tu sĩ tuấn mỹ khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười tà ác. Đại Hoan Hỉ Bồ Tát cũng biết chọn người thật. Thôi được, nếu Đại Hoan Hỉ Môn đã chuẩn bị ra tay, lão phu sẽ chờ tin tốt của Hoan Hỉ Môn. Lão gia hỏa bớt dâu, có chút đắc ý nói. Thanh Như, chuyện này giao cho ngươi theo dõi, lão phu muốn nhận được tin tốt càng sớm càng tốt. Ánh mắt lão gia hỏa quét tới, sát ý vẫn mãnh liệt. Vâng, lão gia. Thanh Như chắp tay nói, rồi nhanh chóng lùi lại, lùi ra ngoài. Lão gia hỏa thấy người đã đi, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, trầm ngâm một lát, lại hạ lệnh, người đâu, truyền lệnh của lão phu, một canh giờ sau, chư vị cung phụng trong nhà đến nghị sự sảnh họp. Có kẻ dám giết người của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tên tiểu tử kia phải trừ khử, người của Lục Phiến Môn cũng phải dạy dỗ một trận. Nếu không, thể diện của Tạ gia hắn sẽ mất hết. Vâng, lão gia chủ. Chương 214, Thanh Y Đi Lâu nổi giận, Thẩm Tinh Hà vào Tạ phủ điều tra. Chương 214, Thanh Y Đi Lâu nổi giận, Thẩm Tinh Hà vào Tạ phủ điều tra. Giang Nam Thanh Y Đi Lâu ẩn mình trong một vùng đất phồn hoa náo nhiệt, về ngoài, tòa lâu này chỉ là một trong những thanh lâu bình thường, không ai có thể ngờ rằng, đây chính là tổng đàn của Thanh Y Đi Lâu, một thế lực lừng danh ở Giang Nam. Tầng cao nhất của Thanh Y Đi Lâu, đèn đuốc sáng trưng, trong thư phòng, chất đống các loại đồ cổ quý hiếm, vàng bạc châu báu thì tùy tiện đặt trong những chiếc giường bên cạnh. Nếu có ai nhìn thấy cảnh này, sẽ bị khơi dậy lòng tham vô tận. Số tiền ở đây đủ để khiến người ta điên cuồng. Một gã béo thân hình cồng kềnh, mặc lụa là Thanh Y Đi đang dùng đôi mắt nhỏ thưởng thức mọi thứ trước mắt, hắn đeo một chiếc mặt nạ dữ tợn, trông vô cùng hung ác. Vị này chính là lâu chủ của Thanh Y Dì Lâu, tổng đà chủ, Hoắc Hưu. Thế nhưng trên đời rất ít người biết danh hiệu của hắn. Thật đáng tiếc, 1.500 lạng vàng mà Tạ phủ gửi tới, cứ thế lãng phí. Thanh Y Dì Lâu ta lại tổn thất 3 tên sát thủ cấp địa. Nhưng miếng thịt béo đã đến miệng, bản lâu chủ sao có thể dễ dàng nhả ra. Làm tổn hại uy danh của Thanh Y Dì Lâu ta, bất kể là ai, cũng phải chết trong tay bản lâu chủ. Hoắc Hưu mân mê thỏi vàng trong tay, lẩm bẩm. Đột nhiên, bên ngoài phòng vang lên tiếng chuông lanh lảnh. Ánh mắt Hoắc Hưu khẽ động, cầm thỏi vàng đi ra ngoài. Nơi hắn ở chỉ là một mật thất rất lớn, thông với một căn phòng khác. Trong nháy mắt, hắn đã lên phòng, ngồi xuống, lạnh lùng nói, "Vào đi." Vừa dứt lời, cửa phòng được đẩy ra, một bóng đen nhanh chóng bước vào. "Tham kiến lâu chủ." Sát thủ mặc hắc y cúi người chắp tay hành lễ với Hoắc Hưu. Hoắc Hưu liếc nhìn đối phương, trong mắt bắn ra hàn ý lạnh như băng, giọng điệu tàn khốc nói, chuyện đã điều tra rõ chưa? Đối phương rốt cuộc có bản lĩnh lớn đến đâu, làm thế nào giết được sát thủ cấp địa của Thanh Y Diệp Lâu ta? Người trước mắt chính là mật thám sát thủ của Thanh Y Diệp Lâu, chuyên phụ trách việc điều tra. Lần này Thanh Y Diệp Lâu thất bại, Hoắc Hưu cảm thấy tin tức mà quản gia Tạ Phủ cung cấp không chính xác, nên mới cho người đi điều tra lại. Bẩm lâu chủ, sự việc đã điều tra rõ ràng. Thân phận của đối phương đúng là danh bổ của Lục Phiên Môn, nhưng là từ kinh thành đến, tin tức từ kinh thành truyền về là người này từng bắt giữ giáo chủ của U Minh giáo, đắc tội không ít nhân vật lớn. Lần này đến Giang Nam giống như là để tránh họa, thế nhưng vừa đến Giang Nam, đã giết không ít cường giả của Giang Nam, đặc biệt là Huyền Âm Tam Ma cũng chết trong tay hắn. Người này nghe nói xuất thân từ Bắc Minh Tiêu giao phái, một thân tu vi rất quỷ dị. Hắc Y Liễu mật thám nhanh chóng bẩm báo một lượt. Hoắc Hưu nghe xong, đôi mắt nhỏ như hạt đậu càng bắn ra ánh sáng xanh lạnh lẽo, thư lệnh nói, xem ra Tạ phủ đúng là đã cung cấp tình báo giả cho Thanh Y Liễu lâu, nếu không, Thanh Y Liễu lâu ta sao đến nỗi phá vỡ truyền thống chưa từng thất bại. Thật là vô lý, làm bại hoại danh tiếng của Thanh Y Liễu lâu, làm tổn hại đến việc làm ăn của Thanh Y Liễu lâu. Truyền lệnh, cho người đi giết tên quản gia họ Tiết, ném xác hắn ra đường cho ăn, dám phá hỏng chuyện làm ăn của bản tọa. Hoắc Hưu mím môi, sát tâm mãnh liệt, toàn thân bộc phát ra một luồng sát khí rất mạnh, khiến người ta kinh hãi. Lâu chủ, không lâu trước đây nhận được tin, vị quản gia Tạ phủ đó đã bị người ta giết, người giết hắn nghe nói là Tạ Chân Diệu của Tạ phủ. Giọng của Hắc Y Liễu nhân có chút run rẩy, dường như có chút sợ hãi. Chết rồi, thật là quá hời cho tên chó này. Hoắc Hưu lạnh lùng hừ một tiếng. Thôi được, đã chết rồi, không cần phải bận tâm nhiều nữa, đi triệu tập sát thủ thiên cơ của Thanh Y Liễu lâu trở về, bây giờ không phải là lúc bọn hắn tiêu dao. Việc ám sát của Thanh Y Liễu lâu tuyệt đối không thể có bất kỳ tổn thất nào. Hoắc Hưu phất tay nói. Vâng, lâu chủ. Hắc Y Liễu nhân khẽ chắp tay, rồi nhanh chóng lui ra sau. Ánh mắt Hoắc Hưu lóe lên, quay người tiếp tục đi về phía mật thất. Giang Nam, Đại Hoan Hỉ Cung. Đại Hoan Hỉ Cung cũng giống như Di Hoa Cung, đều có danh tiếng rất lớn trong giang hồ. Cung chủ của Hoan Hỉ Cung là Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát có hung danh lừng lẫy trong giang hồ, còn hơn cả cung chủ của Di Hoa Cung. Lúc này, trong một cung điện của Đại Hoan Hỉ Cung, cung chủ Đại Hoan Hỉ Bồ Tát đang ngồi trên bảo tọa hoa sen, thân hình béo phì như một ngọn đồi chất đống ở đó, lớp mỡ trên người chồng chất lên nhau, không phân biệt được chính phụ. Trên khuôn mặt to béo đó, lại hồng hào rạng rỡ, đôi mắt nhỏ lại sáng ngời. Bên cạnh nàng, có hơn 10 nam tử tuấn mỹ thân hình cường tráng, gần như khỏa thân đang hầu hạ. Trước mặt nàng không xa, là một nữ tử đáng quỷ, chính là bạn tu luyện của Tạ Chân Diệu, Hồng Hoa. Bái kiến cung chủ, cung chúc cung chủ vạn thọ vô cương. Hồng Hoa chắp tay nói. Hồng Hoa, ngươi không ở trong Tạ phủ, chỉ điểm tu vi cho Tạ Chân Diệu, sao đột nhiên lại trở về? Đại Hoan Hỉ Bồ Tát mở miệng ăn một quả nho do một nam bộc đưa đến bên miệng, ánh mắt sắc bén nói. Bẩm cung chủ, đệ tử phát hiện ở Giang Nam xuất hiện một lô đỉnh tuyệt hảo, đặc biệt đến báo cho cung chủ. Hồng Hoa vui vẻ nói. Lô đỉnh tuyệt hảo, chẳng lẽ còn xuất sắc hơn những tuyệt sắc giai nhân bên cạnh bản tọa? Trong mắt Đại Hoan Hỉ Bồ Tát lập tức lộ ra nụ cười tà ác dâm đãng. Không sai. Hồng Hoa khẽ gật đầu, sau đó khen ngợi Thẩm Tinh Hà một cách hoa mỹ. Nghe xong, dục vọng trong mắt Đại Hoan Hỉ Bồ Tát càng thêm mãnh liệt. Tốt, thật quá tốt, trên đời này lại có nam nhân như vậy. Bản tọa muốn nắm hắn trong lòng bàn tay, để hắn dục tiên dục tử. Đại Hoan Hỉ Bồ Tát cười gằn. Sau đó nàng vỗ đùi, lạnh lùng quát, người đâu? Gần tối, trước cổng lớn Tạ phủ, một bóng người phong thần tuấn lãng xuất hiện. Hắn mặc bộ sai y danh bộ tam phẩm của Lục Phiên Môn, càng khiến khí chất thêm phần ủy phong lẫm liệt. Người đến chính là Thẩm Tinh Hà. Hắn liếc nhìn hai con sư tử đá to lớn uy nghi trước cổng Tạ phủ, trong mắt lóe lên hàn ý, đưa tay đặt lên chuôi đao, hắn liền bước thẳng vào trong. Đứng lại, đây là Tạ phủ, không có thông báo, không được tự tiện bước vào. Cho dù là người của Lục Phiên Môn cũng không được. Vệ sĩ gác cổng liếc nhìn Thẩm Tinh Hà, đưa tay ngăn lại. Thẩm Tinh Hà cười lạnh, đưa tay lấy ra lệnh bài trong ngực, thư lệnh nói, Lục Phiên Môn danh bộ điều tra, người không liên quan cút sang một bên. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Lần này Thẩm Tinh Hà đã chuẩn bị sẵn sàng, quyết định chủ động tấn công, hoàn toàn không muốn lãng phí thời gian.